Chương 56. Yêu thích gặp trở ngại kẻ ngu si ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, linh lực khuấy động không ngớt, đem bốn phía màn mưa đánh văng ra. Trong ba người, Mục Hàn Tiên Tiên là bí thuật cảnh hậu kỳ cảnh giới, Lăng Trúc là đan hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, Trần Đô là đan hải cảnh sơ kỳ cảnh giới. Nhìn như Trần Đô cảnh giới thấp nhất, thế nhưng Trần Đô linh lực nhưng là trong ba người cao nhất. Có lao quái vật đế tầm xuân linh lực chống đỡ, Trần Đô bạo phát linh lực, mặc dù có khắc chế, nhưng vẫn là ép thẳng tới Mục Hàn Tiên Tiên. Vụ. Ba đạo công kích, quyết định một điểm, tấn công về phía màu tím kỳ hoa ở ngoài kết giới. Bốn phía này nằm dày đặc cả tòa vách núi địa trận pháp, bắt đầu run rẩy lên, buông xuống nói màu xanh lục sợi tơ, bắt đầu náo loạn, bay lượn không ngớt. Vành. Một tiếng món đồ gì vỡ vụn thanh âm của vang lên. Chỉ thấy trận pháp quang bích trên một viên yêu vân nổ lớn vỡ vụn, Kế Nhi chỉ nghe hoành hoành thành không ngừng vang lên, giữa không trung yêu vân cơ hồ là ngay đầu tiên tiêu diệt. Ca. 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 Lúc này, lõm địa bên trong này một đóa màu tím kỳ hoa ở ngoài lồng phòng hộ cũng rốt cục không kiên trì được, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng chỉ nghe hoành một tiếng, triệt để vỡ vụn. Bạch. Sắc đẹp kỳ hoa cũng theo tiêu tan, hóa thành điểm điểm màu tím ánh sao tàn đi. Mắt trận bị phá, bao phủ ở rừng rậm bên trên trận pháp cũng rốt cục tuyên cáo bị phá. Mục Hàn Tiên Tiên thu tay về bên trong trường kiếm đứng lại sau chạm đích, bình tĩnh con mắt chỉ là hơi liếc mắt một cái Trần Đô, liền dẫn Lăng Trúc bay lên không, để cho Trần Đô biến mất ở màn mưa bên trong bóng lưng. Nhìn chu vi màn mưa, Trần Đô lắc lắc đầu, không có ở nói cái gì, chạm đích hướng về Kim Thủy Thành phương hướng mà đi. Thái Hư học phủ, trên quảng trường, truyền tống đại trận ở ngoài, một trận hào quang lóe lên, Trần Đô bóng người xuất hiện. Lần này nhất định không thể dễ dàng tha nữ nhân này. Bên trong nghĩ, Trần Đô một đường mặt tâm trầm, hướng đi trụ sở của chính mình. Tiểu tử, đừng quên ngươi đáp ứng rồi lão phu, chớ làm loạn. Trong lòng vang lên đế tầm xuân thanh âm của, nhưng mà Trần Đô nhưng là không để ý đến, vừa tới đến nơi ở cửa, chỉ thấy khi hắn ngoài cửa viện, đang có một đạo cả người miên bá, rối bù vóc dáng thấp, chính đang làm một ít kỳ quái cử động. Ôi chao, ai, tôi, tại sao vừa còn có thể đi xuyên qua, hiện tại liền lại không xong rồi đây. Trần Tiểu Tiểu đưa tay ra vớt bẩn tiểu cằm, để sát vào chi tiết lấy trước mắt lưu quang phân tán trận pháp hàng rào, một đôi sáng sủa thủy nhuận trong đôi mắt to tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tâm ý, chẳng lẽ là tư thế của ta không đúng. Nghĩ, thả xuống hai tay, lui về phía sau vài bước. Lại tới một lần nữa, ta cũng không tin. Thầm nghĩ một tấm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ trống trống, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, dưới chân tăng số, quay về tường liền đụng vào. Vành. Ai nha, đau a. Phù phù. Làm sao xông tới liền làm sao hạ trở lại. Ngồi dưới đất, xoa xương đỏ cái chán, Trần Tiểu Tiểu một đôi mắt to đau hơi nheo lại, há mồm không ngừng hút vào cảm lạnh khí. Này, này trận pháp gì, làm sao cứng như thế a? Thí, đau. Đem tình cảnh này toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Trần Đô, sắc mặt nhất thời mãn đầu hắc tuyến. Hắn đã nhận ra cái này không có chuyện gì cầm đầu gặp trở ngại chơi kẻ ngu si, chính là ngày đó cái kia tìm hắn vay tiền tiểu khất cái. Bị đế tầm xuân nói cùng chính mình nắm giữ đồng dạng thể chất, cũng là trời sinh tương khắc hai thuộc tính linh căn, nhưng có thể tu luyện các loại. Sau đó còn bị hắn lấy họ Trần, kêu là tiểu tiểu. Không được, thử một lần nữa, liền một lần. Tuy rằng bị đánh bay không chỉ một lần, có điều Trần Tiểu Tiểu hiển nhiên không phải cái dễ dàng buông tha người, rất nhanh sẽ lần thứ hai đứng lên. Sáng sủa hóng ánh trong đôi mắt to, hiện ra một vẻ kiên nghị. Cố lên, tiểu tiểu, ngươi sẽ thành công vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, mặc vào. Đêm qua, thành đông, xuyên tây tường, tại sao có thể bị ngần ấy trở ngại làm khó? Ngươi làm được. A, trùng. Nhắm mắt lại, ê a một tiếng, nhỏ gầy thân thể lần thứ hai xông lên trên. Vành. Ồ. Làm sao cảm giác không giống nhau? Lần này, Trần Tiểu Tiểu cảm giác mình tựa hồ là đụng phải cái gì, có điều trong tưởng tượng đau đớn nhưng không có chuyển đến, trên đầu còn chuyển đến một trận ấm áp. Mềm mại giống như là đánh vào trên chăn như thế. Lẽ nào thành công? Không, có, thành, công. Nghi hoặc chỉ nghe vang lên bên tai từng chữ thanh âm của. Hả? Nghe được âm thanh, Trần Tiểu Tiểu sững sờ, hơi ngẩng đầu lên, một chút khép kín, một chút mở ra, trước mắt nhất thời ánh một tấm mặt lạnh lùng. Khi thấy đứng trước mắt là Trần Đô sau, Trần Tiểu Tiểu này chỉ mở một con mắt hơi tròn to, miệng nhỏ tờ tròn vo, giống như là có thể nhét được tiếp theo cái trứng gà. Ngươi, ngươi, ngươi! Phản ứng lại Trần Tiểu Tiểu, đang nhìn đến người đến dĩ nhiên là Trần Đô, hơn nữa đầu của mình còn đỉnh ở trong tay của hắn sau, nhất thời kinh sợ đến mức rút lui mấy bước. Sau đó phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất. Ngươi đang ở đây làm gì? Sau khi hít sâu một hơi, Trần Đô nhìn cả người bẩn thỉu Trần Tiểu Tiểu hỏi. Ta, nha, ta xem một chút có thể hay không từ nơi này đi xuyên qua. Nghe được Trần Đô câu hỏi, Trần Tiểu Tiểu lập tức tỉnh lại, lung tung sửa sang lại một hồi rối bời tóc ngắn, một bên đứng dậy, vừa nói. Nghe vậy, Trần Đô biết vậy nên một trận tâm mệnh. Một tại mọi thời khắc, không hề có điểm báo trước, bất cứ lúc nào không biết lúc nào sẽ tính toán ngươi một chút nữ đế, một luôn yêu thích đập đầu vào tường kẻ ngu si. Tại sao người khác bên người, không phải cái gì thông tuệ thanh mai trúc mã, hoặc là chính là săn sóc khả nhân tiếp thân nha đầu. Đến đã biết, bên người quay chung quanh đều là quái giả. Thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Tiểu Tiểu, đánh giá một chút sau, Trần Đô nói, không phải cho ngươi 3000 lượng hoàng kim sao, làm sao vẫn như thế một bộ trang phục. Nghe vậy, Trần Tiểu Tiểu có chút xin lỗi cúi đầu, nhu nhu nói, ta tiền kia có tác dụng lớn, không thể tiêu lung tung. Nói nữa, ta đều muốn ở lại bên cạnh ngươi 10 năm đây, vẫn không có tiền công, tiền kiếm được vẫn là của ngươi, cao như vậy lợi tức, ngươi chẳng lẽ còn không bao ăn ở mà. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng thấp, nếu không Trần Đô chính lực bất được, phòng trứng đều không nghe được nàng lẩm bẩm chính là cái gì. Nghe xong Trần Tiểu Tiểu lẩm bẩm, Trần Đô há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có thể nói ra đến, hơn nữa hắn hiện tại cũng không tâm tình để ý tới kẻ ngu này. Trạm đích đẩy cửa tiến vào sân, nói, đi vào cài cửa lại. Ừ. Thấy Trần Đô vào cửa, Trần Tiểu Tiểu vỗ vỗ phía sau, bước nhanh đuổi tới đi vào sân. Mới vừa đem cửa hợp ngủ ở không bao lâu, theo sát lấy liền nghe đến ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đùng, đùng, đùng. Nghe được tiếng gõ cửa, Trần Đô trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là ra hiệu Trần Tiểu Tiểu đi mở cửa. Người tìm ai a? Trần Tiểu Tiểu mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một khí chất không cách nào hình dung nữ nhân, trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, nhưng nhìn thấy cơ hoa trên tay nhấc theo hộp cơm. Trong mắt lóe ra một đạo bừng tỉnh vẻ, nói, nha, ngươi là đưa cơm sao? Nói qua, Trạm Đích quay về liền muốn vào nhà chuẩn bị đổi thân quần áo Trần Đô, nói, thiếu gia, ngươi đang ở đây linh vong trên gọi cơm sao? Nhân gia đem cơm đưa tới, ăn cơm trước đi. Lại đang nói hưu nói vượn cái gì? Trần Đô trong lòng nghi hoặc, Trạm Đích nhìn lại, bất quá khi nhìn thấy xa nhà ở ngoài đứng người là ai sau, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chính là cơ hoa cái này nữ nhân chết bẩm. Chương 57. Sâu nhất hệ thống bài vò nữ nhân này còn dám chủ động tìm tới đến. Nghĩ, Trần Đô mặt tối sầm lại, cũng không quản cơ hoa làm sao sẽ xuất hiện ở đây, cũng không vội vã trở về phòng, đi tới cửa, bàn tay lớn che ở Trần Tiểu Tiểu, ánh mắt loạn phiêu trên đầu. Nhẹ nhàng đẩy một cái, mắt nhìn thẳng nói, đi sang một bên. Bị Trần Đô lui lại, Trần Tiểu Tiểu mắt to thấy nháy một hồi, lại nhìn chằm chằm cơ hoa trong tay nhấc theo tinh mỹ hộp cơm, lại nhìn một chút Trần Đô, nói lẩm bẩm, thật không bao ăn ở mà, vạn áp địa chủ ông chủ. Nói này, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi bên cạnh một gian căn phòng nhỏ, trong đôi mắt lập lòe không muốn. Vào đi. Nói qua, xoay người lại đến trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nói, tìm ta có chuyện gì? Hôm nay là tiết trung thu, vậy hạ để ta đưa tới một ít bánh trung thu. Nói qua, cơ hoa ánh mắt như có như không liếc mắt một cái, Trần Đô gian phòng bên cạnh, này trong căn phòng nhỏ, nói, nàng là ai? Nghe vậy, Trần Đô vẻ mặt lãnh đạm, nói, vậy hạ còn quản những này. Cơ hoa ánh mắt lấp lóe, nàng tự nhiên cho rằng, Trần Đô nói cái này vậy hạ không phải là mình, lắc lắc đầu, nói, mặc kệ. Cũng là, cả ngày nghĩ tính thế nào kế người khác, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nào có thời gian quản loại này chuyện vô bổ. Nói qua, Trần Đô một mình cầm lấy ấm trà, cho mình rót một chén trà, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nghe vậy, cơ hoa buông xuống mi mắt bên trong, ánh mắt một cơn chấn động, cuối cùng bình tĩnh lại. Tựa hồ là không có chú ý tới Trần Đô trong thần sắc lạnh lùng giống như vậy, yên lặng đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, sau đó ngay ở trước mặt Trần Đô mở ra hộp cơm. Một bên khác, trốn ở phòng nhỏ bên trong Trần Tiểu Tiểu, xuyên thấu qua khe cửa, chớ mắt nhìn hộp cơm. Cái hộp kia vừa nhìn là tốt rồi, đồ vật khẳng định ăn thật ngon, nàng cũng ăn. Đang đánh mở hộp cơm trong nháy mắt, cơ hoa trên mặt nhưng là né qua một vẻ không tự nhiên. Thấy nàng thần thái như thế, Trần Đô trong lòng nghi hoặc, ánh mắt cũng không khỏi hướng về trong hộp đựng thức ăn nhìn lại, làm đang nhìn đến trong hộp đựng thức ăn để gì đó sau, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Người nói bánh trung thu, chính là trước mắt này mấy khối than. Bị Trần Đô chất vấn, cơ hoa mi mắt hơi rủ xuống, mím mím miệng, trầm mặc một hồi sau, nói: "Đây là tâm ý của nàng, mùi vị phải rất khá, nếu không nếm thử." Hương vị không sai. Trần Đô khẽ miệng vừa kéo. Nói qua, Trần Đô đưa tay cầm lấy một khối lại vừa cứng vừa đen than gốc, đưa tới cơ hoa bên mép, ngươi xác định vật này có thể ăn. Một luồng món đồ gì bị đốt cháy khét gây mũi mùi vị truyền đến. Một bên khác, phòng nhỏ bên trong, nhìn bị Trần Đô cầm ở trong tay than gốc, Tiểu Tiểu mắt to cũng là sáng ngời. Đen thùi lùi xưa nay chưa từng thấy, xem ra nên ăn thật ngon. Đối mặt trước mắt khí này vị sặc người than gốc, chỉ thấy cơ hoa trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp ở Trần Đô kinh ngạc nhìn kỹ, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận. Sau đó hơi nghiêng người, há miệng nhỏ khe khẽ cắn một cái. Mới vừa vào khẩu, chỉ thấy nàng gầy gò vai hơi một hồi, truyền đến một tiếng ho khan. Trần Đô cao mày, vật này đều có thể ăn đi, lần này lại là muốn chơi trò gian gì? Chẳng lẽ là lòng sinh hổ thẹn, tự mình trừng phạt? Không đúng, nữ nhân này tâm tư sâu đây, khẳng định không phải lương tâm phát hiện đơn giản như vậy, đến để phòng điểm mới được. Thầm nghĩ Trần Đô liền đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cơ hoa. Chỉ chốc lát, cơ hoa thần sắc bình tĩnh xoay người, nhìn Trần Đô, nói, ăn xong rồi. Mùi vị thật không tệ. Trần Đô mắt lộ ra nghi ngờ nói, nếu như ngươi không muốn ăn cũng đừng ăn, nàng sẽ không trách của. Tuy rằng nàng biểu hiện rất bình tĩnh, có điều Trần Đô vẫn là từ nàng hơi nhíu lên lông mày nhìn ra, nữ nhân này hiện tại khẳng định không dễ chịu. Muốn nhìn một chút nữ nhân này đang đùa trò gian gì Trần Đô, trong lòng hơi động, cầm lấy một cơm, nhìn còn dư lại ba khối tinh xào than gốc, nói, nếu hương vị không sai, vậy thì ăn hết đi, ta nhìn ngươi ăn. Vậy hạ một mảnh ý tốt, chung quy phải có người tiêu thụ mới phải. Nói xong, Trần Đô trực tiếp đem toàn bộ hộp cơm đưa tới cơ hoa trước mặt, chờ cơ hoa phản ứng, hắn muốn biết cơ hoa làm như thế mục đích là cái gì. Nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ làm một ít không có chút ý nghĩa nào chuyện tình. Thấy vậy, cơ hoa đôi mắt đẹp khẽ run lên, do dự một chút sau, vẫn là đưa tay nhận lấy hộp cơm. Hơi nghiêng người, giọng lớn trong tay háo dò ra nửa con tay, đưa vào trong hộp đựng thức ăn. Yên lặng nhặt lên một khối hắc thán tiêm lông mày hơi nhíu lên, sau đó há miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn xuống, cho đến nay, nghiền ngẫm vào nuốt. Toàn bộ quá trình, Trần Đô toàn bộ hành trình mắt lạnh mắt thấy. Đứng ở một bên, Trần Đô có thể tinh tường nhìn thấy, mỗi lần cắn xuống một cái, cơ hoa thân thể đều ở khẽ run. Tổng cộng 3 khối hắc thán đầy đủ ăn có gần nửa canh giờ. Xì xì. Làm ở ăn cuối cùng một cái thời điểm, cơ hoa rốt cục nhịn không được. Đột nhiên tăng háng một cái, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, tiếng ho khan kịch liệt ở trong sân vang lên, viền mắt cũng bởi vì ho khan mà biến hồng. Trần Đô thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt, túi người ho khan bóng lưng gầy yếu. Đột nhiên, ngay ở Cơ Hoa túi người kịch liệt ho khan thời điểm, Trần Đô ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Cơ Hoa bịt lại miệng mũi tay. Đó là bị nóng thương dấu vết. Đế Tầm Xuân thanh âm của đột nhiên vang lên. Nói như vậy, những này bánh trung thu là nàng tự mình làm. Nhìn đã đình chỉ ho khan, chuẩn bị xoay người lại Cơ Hoa, thầm nghĩ đến, lại muốn chơi trò gian gì? Nàng là ở xin lỗi ngươi. Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, nàng biết mình đã làm hỏa, vì lẽ đó thông qua phương thức này, hướng ngươi xin lỗi. Có điều nàng biết ngươi không biết thân phận của nàng, vì lẽ đó cái gì cũng không nói, chỉ làm. Kỳ thực từ từng người lập trường đến xem, hoàng triều cùng tu hành giữa các môn phái, vốn là không cách nào hóa giải quan hệ thù địch. Là một người đế vương, nàng không phải người bình thường, càng không phải là nữ nhân bình thường. Nữ nhân bình thường nên có thiện lương, ôn nhu, đơn thuần, tùy hứng, nàng đều không thể có, bởi vì nàng là đế vương. Nàng đến đường, nhất định tràn đầy quyền nhu quỷ kế, máu cùng hy sinh. Đế vương làm việc, nhìn chung lịch sử, ngươi nghe nói qua mấy cái quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử. Ngươi không thể đơn thuần lấy một người phụ nữ tiêu chuẩn đến cân nhắc nàng. Kỳ thực, trong lòng ngươi chân chính khó chịu, cũng không phải nàng người này, mà là nàng lần này lối làm việc, chạm đến nguyên tắc của ngươi chứ. Ta hỏi lại ngươi, nếu như hôm nay tính toán của, đổi lại là người khác, ngươi thì như thế nào? Giết. Trần Đô không chút do dự nói. Tức giận sao? Sẽ không. Tại sao? Không có lý do gì, kẻ địch mà thôi, vốn là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, nếu bị mưu hại, này giết chính là, không tồn tại hận cũng không hận, oán cũng không oán. Nàng kia đây. Nghe vậy, Trần Đô trầm mặc. Trong lòng hắn tức giận, nói trắng ra là, hay là bởi vì Cơ Hoa với hắn quan hệ. Hắn không thích làm việc như thế phong cách nữ nhân, vì lẽ đó trong lòng mới có thể khó chịu, mới có thể tại đây sự kiện sau, tức giận không ngớt. Trải qua Đế Tầm Xuân vừa nói như thế, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trong lòng hắn sẽ không đem Cơ Hoa cho rằng là địch nhân, hoặc là nói cái khác không quá quan trọng người. Chính là đáp lại câu nói kia, người mình ta mới có thể quan tâm, người ngoài, quản ngươi chết sống. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, Trần Đô ánh mắt lấp lóe, nhìn Cơ Hoa ho khan bóng lưng, nói, trở lại nói cho ngươi biết nhà bệ hạ, bánh trung thu ta ăn, mùi vị rất bình thường. Nói xong, nhấc lên ấm trà ngã xuống một chén trà sau liền chạm đích trở về phòng. Nghe được Trần Đô Cơ Hoa cơ thể hơi mẩn ra, mi mắt buông xuống, nhìn trên bàn nước trà, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời có không tên vẻ mặt lẻ qua. Bất giác khỏe miệng hiện ra một vệt ngọt ngào ý cười, thoáng qua liền qua. Chủ nhân. Rời đi Trần Đô sân sau, Cơ Hoa xuất hiện trước mặt một vệt bóng đen, chính là áo bào đen. Hồi cung đi. Mặt khác nói cho Tô Tĩnh, hắn tìm này mấy khối hắc thán mùi vị rất tốt, tuy rằng vẻ ngoài cùng mùi vị xác thực không ra sao. Nói qua, Cơ Hoa liền bước ra chân dài, nhanh chân mà đi. Ngẩng đầu đi đến, khoe miệng hơi dương lên, chỉ cảm thấy cả người một trận không tên ung dung. Chủ nhân hệ thống bài võ quá sâu. Thấy vậy, áo bào đen nhìn một chút xem Cơ Hoa đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút Trần Đô tiểu viện, phát sinh một tiếng thở dài. Sau đó từ ống tay áo cũng lấy ra một khối than cốc cắn một cái. Chương 58. Bạn bè huynh đệ thiếu gia. Phía sau vang lên một đạo có chút xin lỗi âm thanh. Xoay người nhìn thấy đứng phía sau Trần Tiểu Tiểu sau, Trần Đô trước mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy lúc này, Trần Tiểu Tiểu đã rực rỡ hẳn lên, một thân bẩn thỉu ăn mày trang, giả bộ đã không gặp, đầu tóc rối bù đã trải qua tu sửa trải tóc trở nên chỉnh tề. Một tấm viên viên mặt trái xoăn cũng biến thành trắng nõn nà. Một đôi đen thui ánh mắt sáng ngời chớp chớp ngáy, linh động cực kỳ. Không giống với Cơ Hoa lãnh diễm tô bạo, Mục Hàn tiên tiên cao ngạo tao nhã, lang trúc điểm tinh thản nhiên, ở Trần Tiểu Tiểu trên người, có một loại thiên nhiên sức sống. Một đôi phảng phất là sẽ nói một loại sáng sủa trong con người, mãi mãi cũng là lóng lánh hy vọng thôi sáng chi quang. Khiến người ta nhìn không tự kìm hãm được ở đáy lòng bay lên một vệt hy vọng sống sót. Ừ, là so với trước sạch sẽ rất nhiều, đi thôi. Nói qua, Trần Đô đứng dậy, trước tiên hướng về ngoài sân đi đến. Phải đi ăn cơm à? Trần Tiểu Tiểu bước nhanh đổi tới, đi tới Trần Đô bên cạnh người, ngẩng đầu lên nói. Trần Đô đối với cái này hàng ngày, không phải nắm đầu đi gặp trở ngại, chính là nghĩ ăn ngớ ngẩn, cũng là có chút không nói gì, bất đắc dĩ nói, đi phủ bộ điện. Phủ bộ điện? Là Thái Hư học phủ nhà ăn sao? Thái Hư học phủ quả nhiên không bình thường, nhà ăn cũng gọi nói như vậy yếu, phủ bộ điện. Ừ, không sai, là rất chú ý mà. Nghe túi đầu tự nói, vừa nói, còn một bên đông nhiên tỉnh ngộ Trần Tiểu Tiểu, Trần Đô nhất thời một đầu hát tuyến. Cũng không lâu lắm, Trần Đô liền dẫn Trần Tiểu Tiểu đi tới phủ vụ điện bên trong. A, nguyên lai không phải nhà ăn a. Nhìn người ta tấp nập, ồn ào không ngừng phủ vụ điện, Trần Tiểu Tiểu, khuôn mặt nhỏ nhất thời một đổ, trong miệng thống khổ than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành bị xương đánh quả cả, yên lặng. Nhìn nàng một mặt đổi bại dáng vẻ, Trần Đô không khỏi một trận buồn cười. Tức giận nói, đuổi tới. Nói qua, nhìn chung quanh một vòng đại điện bày hàng, khi ánh mắt đảo qua góc nơi sau quầy, ánh mắt hơi ngưng lại. Chỉ thấy ở đây cái cuối cùng góc phía sau quầy, đang có một ông già, vẻ mặt lạnh lùng làm cho người ta đệ nhãn hiệu. Ông lão này chính là Cổ lão. Ngày đó không biết tên tu hành thánh địa tập kích Thái Hư học phủ, Trần Đô vốn tưởng rằng cái này Cổ lão hẳn là đã ngộ hại mới đúng, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Trần Đô hướng đi Cổ lão quầy hàng. Cái kế tiếp, trầm thấp thanh âm đạm mạc vang lên. Cổ lão. Trần Đô đem Trần Tiểu Tiểu một ít thông tin, thông điệp đưa tới, có điều hai mắt cũng đang Cổ lão trên người đánh giá. Đối mặt Trần Đô đánh giá, Cổ lão nhưng dường như không có nhận ra được giống như vậy, vẻ mặt lạnh lùng kết quả Trần Tiểu Tiểu nhập học tư liệu. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền đem thu cẩn thận, sau đó từ bên dưới quầy hàng lấy ra một viên ngọc thạch, nói, nhỏ máu lên mặt trên, xác định thông tin, thông điệp sau, mình ở linh vong xác nhận. Cái kế tiếp. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Trần Đô. Tạ ơn cổ lão. Nói xong, Trần Đô tiếp nhận ngọc thạch sau, chạm đích rời đi. Mà ngay tại lúc này, trong lòng lại vang lên Đế Tầm Xuân thanh âm của, tiểu tử, cái này lao tiểu tử không đơn giản, không có chuyện gì tốt nhất đừng trêu chọc. Đang chuẩn bị rời đi Trần Đô, nghe vậy cơ thể hơi mẩn ra, chạm đích liếc mắt nhìn phía sau cổ lão, bất động vẻ mặt nói, tiền bối là có phát hiện gì sao? Lão già này rất mạnh, coi như lão phu đem một phần nhỏ tu vi cho ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ. Trần Đô hô hấp không khỏi hơi ngưng lại, coi như Đế Tầm Xuân đem một phần nhỏ tu vi cho hắn, cũng không phải đối thủ, vậy sẽ có rất mạnh. Hắn nhưng là biết rõ, chính mình sử dụng Đế Tầm Xuân vượt qua tới này một phần tu vi là có rất mạnh, phất tay liền có thể đơn thuần linh lực lực ép. Đan Hải bên trong quần quần không ngừng chuyển vận mạnh mẽ linh lực, hắn đến nay cũng không thể tìm được cực hạn ở nơi nào. Lúc này Đế Tầm Xuân lại nói, cái này thần bí cổ lão so với mình kế thừa này một phần tu vi mạnh hơn, vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ? Đã như vậy, ngày ấy ở Thái Hư học phủ thời điểm, hắn vì sao không ra tay? Trần Đô trong lòng nghi hoặc. Kỳ thực ngươi sai rồi, hắn ra tay rồi. Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên. Cái gì? Trần Đô trong lòng cả kinh, hỏi. Ngày đó lão phu ở thông qua ngoại giới linh khí nhận biết thời điểm, từng phát hiện một đạo chợt lóe lên mạnh mẽ khí tức, thông qua hôm nay nhận biết, rốt cục xác định người này. Vậy hắn cùng tiền bối so sánh với làm sao? Trần Đô trong lòng hơi động hỏi. Cùng lão phu so với? Nghe được Trần Đô dĩ nhiên nắm chính mình cùng cổ lão so với, Đế Tầm Xuân nhất thời phát sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nói, tiểu tử, không phải lão phu coi thường người trong thiên hạ này. Bây giờ thiên hạ có thể cùng lão phu sánh vai người, trừ quá mấy cái tu hành thánh địa những lão bất tử kia không người là lão phu hợp lại chi địch. Nghe được Đế Tầm Xuân, Trần Đô trong lòng yên lặng ghi nhớ. Hắn không có hoài nghi lão này thực lực, dù sao dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Ta nói rồi. Ngay ở Trần Đô trong lòng bởi vì biết cổ lão thực lực, mà âm thầm suy đoán lai lịch của nó thời điểm, bên cạnh vang lên Trần Tiểu Tiểu thanh âm của. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc này nha đầu này đang rủ xuống đầu nhỏ, loạn choạng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy u oán. Coi như không muốn bao ăn, vậy cũng cho ít tiền đi. Thực sự không được coi như là ta nợ còn không được sao? Trước đây làm ăn mày, tuy rằng khổ cực, nhưng tốt xấu có bữa ăn à? Nghe bên thai nghĩ linh tinh, Trần Đô không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Ngay ở nói chuyện, nhưng ngay khi vào lúc này, chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh kêu sợ hai tiếng. Tiểu Đô, lão đại, huynh đệ a! Đột nhiên nghe được phía sau này quen thuộc tiếng thét chói tai, Trần Đô lông mày nhíu lại, trong đầu hiện ra một bóng người đến. Xoay người nhìn lại, khi thấy này quen thuộc dáng dấp, khuyết đại đỏ tươi trường bào sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười. Lão nhị. Người đến 1m6 mấy cái đầu, thân thể êm dịu, đi lên đường đến phong thanh bù bù, hoàn toàn chính là một cái hình người quả cầu thịt. Một đôi giày nặng ngắn nhỏ chân bước đi như bay, một thân tươi đẹp đỏ thâm trường bào, trang phục màu sắc rực rỡ, tươi đẹp tục đến cực điểm. Một bên gọi, một bên phàn nàn một tấm mặt béo, nói: "Tiểu Đô, huynh đệ à, ca ca nhớ ngươi à, ngươi là không biết ca mấy ngày nay tháng ngày là thế nào tới được à. Ngươi tới chính là Thiên Diễn Hoàng Triều, đàn quốc công con trai, Trương Bảo Bảo." Trần Đô chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè một trong. Quan hệ sắp đến không nói chuyện không nói, mặc chung một quần cũng còn ghét không đủ hôn loại kia, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng cũng hơn hẳn thân huynh đệ. Có điều cái tên này có một để Trần Đô kính nhi viễn chi đặc điểm, hắn yêu thích nam nhân. Nếu như không phải từ tiểu chơi đến lớn, lại biết cái tên này cùng thuần túy thích trai đẹp lại có một điểm không giống nhau ở ngoài, Trần Đô phòng trừng đã sớm cùng với tuyệt giao. Ngăn ngắn vài bước cự ly, Trương Bảo Bảo ngây người chạy mồ hôi như mưa dưới, thở hổn hển. Ta nói tiểu tử ngươi, không thích nữ nhân còn có thể cẩn thận như vậy, không phải là đổi mục tiêu, vì lẽ đó liền thỏa thích phóng túng chính mình. Trần Đô tiến lên chế nhạo nói. Đi, đi sang một bên, ta. Thở hổn hển, nỗ lực từ lớn chừng hạt đậu trong đôi mắt mở một cái khe, nói, xảy ra vấn đề rồi, ta đây lần này là thật sự tới tìm ngươi cứu mạng. Cứu mạng? Tìm ta? Cha ngươi có thể trông coi binh bộ quyền to, ngươi tìm ta? Trần Đô kinh ngạc nói. Cái gì binh bộ quyền to? Ta Trương gia lần này, nếu như một xử lý không tốt, sợ là muốn tiêu diệt tộc rồi. Cái gì? Trần Đô trong lòng cũng là cả kinh, cha ngươi nhưng là đàn quốc công, trưởng quản hoàng triều thập phương đại quân, ai dám diệt ngươi Trương gia? Là nữ đế. Nữ đế bệ hạ muốn tiêu diệt ta Trương gia toàn tộc. Chương 59. Ngự thần truyền thuyết cơ hoa. Nghe được Trương Bảo Bảo nói cơ hoa muốn tiêu diệt Trương gia, Trần Đô trong lòng kinh ngạc. Nói riêng về ở bề ngoài thế lực, Trương gia với hắn Trần gia gần như, Trương Bảo Bảo hắn lao tử vẫn là đàn quốc công. Nếu nói là gia tộc lịch sử chi lâu đời, càng là Thiên Diễn Hoàng Triều cổ xưa nhất mấy cái lâu năm một trong những gia tộc, thế tập tất vị. Tuy rằng thế lực không bằng nhà bọn họ khổng lồ, nhưng thắng ở gốc gác hùng hậu, sức ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại cơ hoa lại muốn tiêu diệt Trương gia, này có chút nói không thông. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tới địa ngục đi nơi ở nói đi, vừa vặn cũng cho ta nghỉ ngơi một chút, đoạn đường này. Mệt chết ta. Cũng tốt. Trần Đô gật đầu. Thấy Trần Đô gật đầu, một bên đang đói bụng tiểu tiểu, khuôn mặt nhỏ lại là một đổ, nhíu mày ở cùng nhau, đầy mắt u oán. Lại không ăn cơm rồi. Trần Đô trong tiểu viện. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Lấy ngươi Trương gia những năm này biết điều, hơn nữa từ trước đến giờ không tham dự trong hoàng tộc đấu, vì sao lại đột nhiên trêu chọc tới người phụ nữ kia? Trần Đô dương mắt hỏi. Ôi, còn không phải ta lão tử, hắn rất cố chấp rồi. Tiếp nhận tiểu tiểu đưa tới cốc uống trà, mạnh mẽ được một hớp, Trương Bảo Bảo trong đôi mắt để lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng oán giận. Trần Đô không có nói chen vào, chờ câu sau của hắn. Hơn một tháng trước, hoàng thành binh biến sự kiện kia ngươi biết chứ? Đột nhiên, Trương Bảo Bảo để sát vào một chút, thấp giọng nói. Trần Đô gật gật đầu, một tháng trước binh biến, nói không phải là Cơ Hoa mang binh giết vào hoàng thành, chôn giết thái tử cùng nhị hoàng tử, bước đua thoái vị tháng ngày. Hắn tự nhiên nhớ tới chuyện này. Kỳ thực chuyện này từ lúc phát sinh trước một ngày, nhà chúng ta hãy thu đến tin tức, lúc đó ta nhớ tới cha đã điều động đóng tại hoàng thành phụ cận chú quân trở về thành. Trương Bảo Bảo mở to hai mắt, vô cùng thần bí nói. Nghe vậy, Trần Đô đúng là sức sở, việc này hắn vẫn đúng là không biết, nghĩ, nhất thời hứng thú, nói, ta nhớ tới hoàng thành chú quân không phải sớm đã bị nhị lao tử phái đi biên quan sao. Căn bản sẽ không có chuyện tình. Cái gì là hoàng thành chú quân ngươi biết không? Đó là chuyên môn vì thủ hộ hoàng thành trước phái đi biên quan đều là sớm chuẩn bị kỹ càng, che giấu hai mắt người binh sĩ. Chân chính chú quân từ đầu đến cuối không có rời đi nửa bước. Biết này chi chú quân tồn tại, chỉ có lao hoàng thượng cùng cha ta, liền ngay cả thái tử cũng không biết. Trương Bảo Bảo lắc đầu nói rằng. Sau đó thì sao? Trần Đô đăm chiêu gật gật đầu. Từ lúc bệ hạ khởi binh thời gian, cha ta hãy thu đến tin tức, buổi tối hôm đó kế hoạch ban đầu là một khi bệ hạ tiến vào hoàng thành, chú quân liền lập tức trấn áp loạn. Nhưng ngay khi ban đêm hôm ấy, chú quân sắp khi xuất phát, nhưng là đã xảy ra biến cố. Nói tới chỗ này, Trương Bảo Bảo sắc mặt khác thường. Biến cố gì? Trần Đô biết, nhất định là xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Đóng tại ngoài hoàng thành chú quân ngươi biết có bao nhiêu? Đột nhiên, Trương Bảo Bảo lại là lên tiếng hỏi một câu. 3 vạn. Trần Đô vẩy một cái lông mày. 3 vạn. 10 vạn. Toàn bộ ẩn dấu ở ngoài hoàng thành thập vạn đại sơn bên trong, hơn nữa này 10 vạn chú quân, tu vi là cùng một màu luyện khí cựu trọng cấp bậc. Mỗi người bọn họ đều tu luyện có sự khác biệt công phu, có đặc biệt bản lĩnh. Lấy một làm bách trì dũng. Trương Bảo Bảo duỗi ra hai cái mập ngón tay, giao nhau khoa tay cái thập tự, tê thanh nói, 10 vạn luyện khí cựu trọng cảnh chú quân, không ai sống sót. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, mỗi người mi tâm đều có một cái lỗ máu. Trải qua khám nghiệm là người tay ngón tay trỏ gây nên. Thí. Trần Đô hơi hít một hơi, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nói, một người gây nên. Đúng, đã xác nhận quá, 10 vạn chú quân, chết vào trong nháy mắt. Trần Đô trầm mặc, có thể trong nháy mắt giết chết 10 vạn luyện khí cựu trọng cảnh giới chú quân, vẫn là đồng nhất người gây nên, này đủ để chứng minh người kia tu vi sự khủng bố, trước nay chưa từng có. Tiền bối, trong nháy mắt, chỉ giết 10 vạn luyện khí đỉnh điểm đại quân, ngươi có thể làm được sao? Trần Đô không khỏi ở đấy lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi xem không nổi ai đó. Đừng nói 10 vạn, coi như là nhiều hơn nữa gấp 10 lần, lão phu muốn giết người, đó cũng là ngoắc ngoắc ngón tay chuyện tình mà thôi. Đế Tầm Xuân khinh thường nói. Nghe vậy, Trần Đô trầm mặc. Còn gì nữa không? Vậy này sự kiện cùng ngươi nhà lại có quan hệ gì? Cũng bởi vì cái này, nàng liền muốn diệt ngươi Trương gia. Trần Đô nhìn về phía Trương Bảo Bảo hỏi. Nghe vậy, Trương Bảo Bảo phàn nàn mặt béo, ngũ quan đều sắp muốn béo ở cùng nhau, nói, huynh đệ, người kia trong nháy mắt chỉ giết 10 vạn chú quân, vì cái gì? Hiển nhiên là bệ hạ này một con a, nhưng dù là đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả ta đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cha ta nhưng ngớ ra là một cây gân chết cưỡng đến cùng. Hắn thể sống chết không chịu cống hiến cho, trước bệ hạ còn có thể phái người đến du thuyết, nhưng là gần nhất những người kia tới càng ngày càng ít, liền ngay cả trong nhà những thám tử kia cũng đều rút lui đi ra ngoài. Loại này loại dấu hiệu đều cũng trước, bệ hạ sát hoàng tộc tôn thất tình hình, ra sao tương tự. Còn có ngày hôm nay, người đoàn ta ở trà thư phòng phát hiện cái gì? Cái gì? Trần Đô sững sờ hỏi. Di thư a. Nghe vậy, Trần Đô trầm mặc. Như thế xem ra, hiển nhiên Cơ Hoa là thật dự định đối với Trương gia độc thủ. Tiểu Đô, huynh đệ ta cũng đều nghe nói, ngươi bây giờ là nữ đế Nam Sủng, ngươi liền giúp băng ca ca rớt. Thổi một chút gió bên thai cái gì? Nghe được Nam Sủng hai chữ, Trần Đô mặt nhất thời tối sầm lại, cháu trai này làm sao nói chuyện? Làm sao là được Nam Sủng? Tiểu Đô a, ta ca mấy cái bên trong, lão tam lão tứ cũng không ở, ngươi thân là lão đại, cũng không thể mặc kệ sự sống chết của ta a. Nói qua, cháu trai này dĩ nhiên không chút nào cố hình tượng co quắp ngồi dưới đất, gào khóc lên. Nhìn khóc ngày cướp địa bản tử, Trần Đô sắc mặt nhất thời một mảnh tái nhợt, một bên Tiểu Tiểu càng là nhìn trợn mắt ngất ngụm, trong lúc nhất thời liền ngay cả đói bụng chuyện tình đều đã quên. Ta làm sao cứu ngươi? Ngươi thật đem lão tử làm Nam Sủng sao? Trần Đô lúc này lắc đầu. Đùa giỡn, hắn hiện tại hận không thể mau chóng rời đi Cơ Hoa cái này yêu tinh hại người, còn chủ động lên phía trên tập hợp. Vạn nhất bị nữ nhân chết bầm này lại cho tinh kế, đến thời điểm hắn làm sao bây giờ? Giết nàng, đánh chết nàng, vẫn là khởi binh tạo phản, diệt Cơ Hoa, tự lập là vương khỏe mạnh mở đèo tu luyện không tâm sao? Làm cái gì vương triều tranh bá, đây là hắn nên có giả thiết sao? Bởi vì một chút chuyện nhỏ sẽ giết nàng, đại cục đây, trước làm tất cả, không phải uổng phí. Không giết vạn nhất bị người chỉ vào mũi mắng là liếm cậu, hắn có oan hay không? Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ muốn chờ hoàn thành chuyện tình có một kết quả, sau đó lập tức chạy tới hỗn loạn đô thành đánh dấu, rời xa người phụ nữ kia, miễn cho lại bị thương tổn. Kỳ thực chỉ cần có người cho bệ hạ chuyện một câu nói, chuyện này sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Trương Bảo Bảo con mắt khe trong né qua một đạo tinh quang, nhất thời ngừng lại tiếng khóc, nói: "Ngươi chỉ cần mịt mờ nói cho bệ hạ, ta Trương gia đồng ý cống hiến cho, đồng thời đồng ý đem thượng cổ tu hành môn phái, Ngự Thần Động Thiên để lại đích thực đang bí mật giao ra đây là được." Thượng cổ tu hành môn phái, Ngự Thần Động Thiên. Trần Đô sững sờ. Không sai, kỳ thực những ngày qua ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, vì lẽ đó ta hoài nghi, bệ hạ muốn tiêu diệt Trương gia nguyên nhân chân chính, chỉ sợ sẽ là bởi vì này Ngự Thần Động Thiên. Trương Bảo Bảo từ dưới đất đứng lên đến, trầm giọng nói: "Này Ngự Thần Động Thiên chính là ta Trương gia đời đời thủ hộ bí mật vị trí, trước đó vài ngày, Ngự Thần Động Thiên hóa thành bí cảnh có người ngoài đến thăm dấu vết, hơn nữa còn bị mất một tấm vô cùng trọng yếu đan phương." Ngự Thần Động Thiên. Lúc này, Trần Đô đáy lòng, Đế Tầm Xuân thanh âm của cũng theo vang lên. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, nói, tiền bối biết này ngự thần động thiên. Không biết, có điều ở trong sách cổ từng thấy, hơn nữa ở Lao Phu thời đại kia, tấm này nhà còn chưa có xuất hiện, không nghĩ tới ngự thần động thiên dĩ nhiên ngay ở thiên diễn cảnh nội. Đế Tầm Xuân tặc lưỡi nói, nghe tiền bối ngữ khí, này ngự thần động thiên tựa hồ có cái gì không giống. Sắc thực không giống, ngự thần động thiên cùng Thái Hư động thiên như thế. Cũng là thượng cổ thời kỳ một tu hành môn phái, có điều từ lúc thượng cổ thời kỳ đã bị đông đảo tu hành thế lực liên hợp diệt môn, động thiên sụp xuống sau, bí cảnh cũng không biết tung tích. Có điều này ngự thần động thiên còn có một xưng hô, Ma Tông. Ma Tông. Chương 60. Cơ Hoa thật sâu tâm tư theo sách cổ ghi chép, này ngự thần động thiên chính là một lấy luyện đan mà nghe tên. Thường dự thượng cổ thời đại tu hành môn phái, tu giả sử dụng đan dược, có hơn 90% xuất từ ngự thần động thiên. Ngự thần động thiên càng là thiên hạ luyện đan sư hướng tông thánh địa. Đế Tầm Xuân thanh âm của có chút suy sụp. Nếu là thiên hạ luyện đan sư hướng tông thánh địa, tại sao lại được gọi là Ma Tông, lại bị cái khác tu hành môn phái liên thủ gì đây? Trần Đô chân mày cau lại hiếu kỳ nói, bởi vì ngự thần động thiên muốn khống chế thiên hạ hết thảy tu hành sinh linh để bản thân sử dụng. Trần Đô trong lòng ngẩn ra, khống chế thiên hạ tu hành sinh linh, điều này có thể sao? Trần Đô không thể nào tưởng tượng được khống chế thiên hạ hết thảy tu hành sinh linh là như thế nào. Có hay không khả năng, này không thể nào khảo cứu. Nhưng từ lão phu năm đó thấy, ghi chép ở sách cổ trên đôi câu vài lời, lúc đó hẳn là sắp thành công rồi. Thật sự thành công. Trần Đô hô hấp hơi ngưng lại. Thượng cổ thời đại cự ly hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng, khi đó thiên địa thuần túy, thiên tài yêu nghiệt càng là tầng ra bất bẩn, vì lẽ đó con đường tu hành, toàn thể cũng đều cực kỳ mạnh mẽ. Có thể ở trên thời cổ đại cái kia rộng rãi đại đời, làm được sắp khống chế tu hành chúng sinh, đây là cỡ nào độ khó, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Từ ngự thần động tiên sáng tạo chi ra, người đầu tiên nhận chức trưởng môn liền bắt đầu vì này hạng đại kế mà cố gắng, đời đời như vậy, trải qua vạn năm năm tháng nỗ lực đến tính toán. Một khi khởi động kế hoạch, đủ để trở thành chúng sinh một hồi tai nạn. Đế Tầm Xuân cũng là thở dài. Sau đó thì sao? Trần Đô hỏi. Sau đó tự nhiên là thất bại, thế nhưng cụ thể thất bại nguyên nhân không người hiểu rõ, cho tới trong đó nguyên nhân, này nói vậy lại là một khác phiên, lần chuyện xưa. Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu. Có điều ngự thần tông không chế tu hành chúng sinh thủ đoạn, đúng là trải qua lão phu nhiều mặt khảo chứng sau, cho tìm được rồi. Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên. Là cái gì? Trần Đô trong lòng hơi động. Một loại đan dược, tên là ngự thần đan. Loại đan dược này vô sắc vô tướng, cũng không có cụ thể hình thể. Có điều loại đan dược này có thể hòa vào tất cả hữu hình thân thể ở trong. Phàm là cùng với tiếp xúc người, thì sẽ tiến vào người tu hành trong thân thể. Thần kỳ nhất chỗ ở chỗ, coi như tiếp xúc người không phải người tu hành, này đan dược cũng sẽ ẩn nút tại thân thể bên trong, một khi tu luyện, cũng sẽ bị kích hoạt. Tu vi cảnh giới càng cao, đan dược sức khống chế càng mạnh, hơn nữa hạn mức tối đa ở nơi nào không có ai biết được, đương nhiên lão phu nói đúng lắm, từ vừa mới bắt đầu liên tiếp xúc nó người. Nếu như là một ít đại năng hạng người, tâm tư kín đáo người trong nháy mắt liền có thể nhận ra được, do đó lần tránh. Ngự thần đan đáng sợ nhất chính là nó là có thể ẩn nút tại thân thể bên trong, dương cung mà không bán, nguyên căn bản là không có cách biết có không có chúng chiêu. Ngẫm lại năm đó ngự thần động thiên sáng lập ban đầu, liền bắt đầu đem ngự thần đan để vào các loại đan dược bên trong, trong đó sẽ có nhiều khủng bố. Nghe vậy, Trần Đô không khỏi theo hít vào một hơi. Đúng vậy à, chẳng trách sẽ bị thượng cổ chúng tu mang theo ma tông tên, loại này thủ đoạn nếu như thành công, khó có thể tưởng tượng bây giờ thế giới sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đột nhiên, Trần Đô trong lòng cả kinh, nói, vừa nãy Trương Bảo Bảo nói, ngự thần động thiên hình thành bí cảnh bên trong thiếu hụt một tấm đan vương. Có thể hay không chính là? Rất có thể. Đế Tầm Xuân trầm giọng nói. Nữ nhân chết bầm này, sẽ không cũng biết ngự thần đan truyền thuyết, vì lẽ đó đây mới là mục đích của nàng. Trần Đô kinh ngạc trong lòng. Đã quên nói cho ngươi biết, năm đó Lao Phu Chô đã thấy những này sách cổ ngay ở Hoàng Cung. Hay là từ vừa mới bắt đầu, mục đích của nàng chính là ngự thần đan, ở Hoàng Thành tụ tập đông đảo tu hành một phái, cũng là vì cái mục đích này sao? Trần Đô thầm nghĩ. Nàng kia định làm gì đây? Còn có này 10 vạn luyện khí đỉnh điểm chú quân tại sao trong chớp mắt nổ chết mà chết, cường giả thần bí này cũng là Cơ Hoa chính là thủ hạ sao? Vẫn là nói có người ở trong bóng tối trợ giúp nàng. Trần Đô xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy trước mắt có một trùng lại một trùng sương ngủ. Hắn mỗi lần tự cho là xem thấu Cơ Hoa mục đích, nhưng quay đầu lại phát hiện không phải như vậy, nữ nhân này trong lòng luôn có một ít khiến người ta nhìn không thấu dự định. Lúc trước rõ ràng dựa theo ý của chính mình, phân hóa toàn bộ giới tu hành, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, sau đó năm này tháng nọ, để tu hành bên trong môn phái bộ tự mình sản sinh vết rách. Đợi được thời cơ thuận thủ, sau đó một lưới bắt hết. Cơ Hoa sau đó cũng nhưng là làm như vậy. Hơn nữa Hoàng Thành gần chút thời gian đã phát sinh tất cả, bản chất cũng là vì quấy đủ Hoàng Thành nước, sau đó ở tình thế không sáng lắng trước, thừa cơ lôi kéo một ít môn phái. Hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, Tuyết Ly Tông cùng với thuộc hạ một ít môn phái, đích thật là lựa chọn ủng hộ Thiên Diễn Hoàng Triều. Hơn nữa ngày ấy hắn vì là Cơ Hoa tạo thế, mắt thấy Hoàng Triều đã từ từ cục bên trong nhảy ra. Tại sao vào lúc này, Cơ Hoa còn muốn ngự thần đan đây? Nàng chẳng lẽ không biết ngự thần đan thứ này một khi tiết lộ ra ngoài, hiện tại làm hết thảy đều đem một ví, thậm chí Thiên Diễn Hoàng Triều cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Nữ nhân chết bầm này đến cùng đang làm gì? Trần Đô lông mày sâu sắc nhăn lại. Tiểu tử, hay là từ vừa mới bắt đầu mục đích của nàng sẽ không có biến, chỉ có điều hai cái kế hoạch trong lúc đó vốn cũng không có xung đột, đơn giản liền đồng thời làm. Mấy ngày nay, Đế Tầm Xuân tự nhiên cũng biết Trần Đô cùng Cơ Hoa trong lúc đó kế hoạch. Chỉ có này một loại giải thích. Thở dài một tiếng, Trần Đô ánh mắt gợn sóng, lại nói tiếp, có thể bày ra gia thí huynh xoán vị về người, nàng làm sao có khả năng đúng là người ngu ngốc. Có một số việc nàng hay là lúc đó không ngờ rằng, nhưng thu sau tính sổ chuyện tình, nàng không thể không hiểu. Tạo phản chuyện sau đó, nàng phòng trừng đã sớm có đến tiếp sau an bài. Chỉ sợ sẽ là này ngự thần đan chỉ là đề nghị của ta, cho nàng một sẽ thật sự mục đích che giấu, mà không bị người chú ý thời cơ. Vì lẽ đó, nàng liền đem kế liền kế. Bằng không, ngày đó vậy không biết tên thánh địa người đến, sẽ không vẹn vẹn chỉ là này một chút, mà là chân chính đại năng hạng người xuất thế. Nữ nhân chết bầm này, ta coi thường nàng. Lúc này, một ít không hợp lý, không nghĩ ra địa phương, vào đúng lúc này toàn bộ thuyết phục. Từ vừa mới bắt đầu, Cơ Hoa cũng đã có đối phó ngày sau tu hành môn phái trả thù an bài, nhưng cái kế hoạch này cần thời gian, còn muốn bí quá hóa liệu, không cẩn thận sẽ bại lộ, vạn kiếp bất phục. Nhưng vừa bạn khi đó chính mình cho nàng một sẽ thật sự kế hoạch hoàn mỹ che lấp cơ hội. Tiểu tử, ngươi dự định ngăn cản nàng sao? Đế Tầm Xuân hỏi. Nghe vậy, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, nói, nếu như đổi lại là tiền bối, trước đó bối sẽ làm thế nào? Kha kha, nếu như là lão phu, vậy dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, có thể thành công tốt nhất, những này tu hành một phái, vốn là hẳn là hoàng triều một con chó. Nếu như lão phu có thể từ Thái Hư bí cảnh bên trong đi ra, chắc chắn đem những tặc tử kia san bằng rồi. Nghe được Đế Tầm Xuân lời nói này, Trần Đô lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Kỳ thực đứng thiên hạ chúng sinh trước mặt, hắn là nên ngăn cản bởi vì này loại có thể khống chế thiên hạ đang dược, phàm là bị một có dạ tâm người được. Đôi kia thế giới tới nói, đều là một hồi tai nạn. Nhưng từ tự thân tới nói, bọn họ Trần gia đều bám vào hoàng triều bên trên, cùng tu hành giữa các môn phái, trời sinh chính là quan hệ thù địch. Hắn nên cùng Cơ Hoa đứng trên cùng một trận tuyến. Tiểu tử, không nên nghĩ đứng cái gì trên lập trường cân nhắc việc này, ngươi nên suy tính là trong lòng mình nghĩ như thế nào, từ tâm nhi động. Đang lúc này, như là nhìn thấu Trần Đô trong lòng xoắn xuýt, Đế Tầm Xuân thanh âm của ở đấy lòng băng lên. Từ tâm nhi động. Chương 61. Thần uy đổ đồng hộp tiểu đô. Ngay ở Trần Đô trong lòng bởi vì Đế Tầm Xuân một phen từ tâm nhi động bàn bề, ngây người thời điểm, đột nhiên phát hiện có người ở gọi mình. Nhất thời tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt để sát vào một tấm béo trắng vòng tròn lớn mặt. "Ngài, ngươi làm gì?" Đột nhiên một tấm vòng tròn lớn mặt tập hợp lại đây, đúng là đem Trần Đô cho sợ hết hồn, một cước đá văng mập mạp chết bầm này, tức giận lườm một cái. "Huynh đệ, ta xem ngươi vừa nãy xuất thần, đây là nghĩ được biện pháp." Trương Bảo Bảo nháy một hồi lớn trừng hạt đậu con mắt, một mặt chờ mong nói, "Nào có nhanh như vậy, nói thật cho ngươi biết tiểu tử đi, ta tự tiến vào hoàng cung, lại tới bị đưa ra đến, căn bản liền mặt của người ta cũng không từng thấy, ngươi để ta làm sao cho ngươi chuyện tin tức?" Trần Đô nâng chung trà lên uống một hớp, lắc đầu. "A, không phải chứ, không phải nói ngươi bị bệ hạ các loại quất, cái gì nhỏ sắc à, nhét trứng gà à, làm sao ngay cả mặt mũi cũng không gặp? Chẳng lẽ là che lại mắt đến?" Nghe được Trần Đô vừa nói như thế, Trương Bảo Bảo sững sờ, đậu xanh đại mắt nhỏ nháy một hồi nói rằng, sau đó đột nhiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, tê thanh nói, "Chơi ác như vậy sao?" Nghe bản tử lầm bầm lồ bầu, Trần Đô mặt nhất thời đen kịt lại, trên tay nổi gân xanh, hắn hiện tại thật sự muốn đem cháu trai này tấm này miệng túi xé nát rồi. "Cái gì là nhét trứng gà nhỉ?" Đang lúc này, chỉ nghe một bên Trần Tiểu Tiểu mắt to chớp một hồi, nghẹo cổ tò mò tự nói, một đôi đen thui con ngươi sáng ngời, đột nhiên hữu lượng quang hiện lên, lẽ nào thiếu gia trên người còn cất giấu trứng gà? "Đúng rồi, trước ngươi nói, ngươi Trương gia thủ hộ ngự thần động thiên có người đến thăm dấu vết, còn bị mất một tấm vô cùng trọng yếu đan phương, là cái gì đan phương?" Đè xuống thầm nghĩ muốn truy chết mập mạp này kích động sau, Trần Đô trên mặt bất động vẻ mặt hỏi, "Bây giờ nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Đan phương thất lạc ta cũng chỉ là hoài nghi là bị bệ hạ phái người lấy đi, cho tới là cái gì đan phương ta cũng không biết." Trương Bảo Bảo thất lạc nói, "Vậy ngươi nói ngự thần động thiên trọng yếu bí mật cái gì?" Trần Đô lại hỏi, "Cụ thể là món đồ gì ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là vật này là bị cha ta đơn độc gửi ta đây lần lén ra đến, vậy là mạo nguy hiểm rất lớn." Nói qua, Trương Bảo Bảo từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ đồ đồng hộp. Chỉ thấy hắn chỉ vào đồ đồng hộp nói, "Này hộp vẫn bị cha giấu ở gia tộc bí khố, từ khi cha bệnh cũ tăng thêm sau, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cũng không tâm lý sẽ gia tộc công việc. Ta mới có cơ hội đưa nó lén ra đến, nghĩ có thể dùng vật này hướng về bệ hạ cho thấy trung tâm." Nói qua, bàn tử âm thanh càng ngày càng thấp. Trần Đô chi tiết lấy trong tay đồ đồng hộp, nhìn hồi lâu không có nhìn ra cái nguyên cớ đến, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng cầu viện Đế Tầm Xuân nói, "Tiền bối có biết đây là vật gì?" "Không biết, có điều từ phía trên hoa văn đến xem, này hộp chắc cũng là ngự thần động tiên đồ vật, hơn nữa lão phu luôn cảm giác vật này không giống như là một hoàn chỉnh vật." "Không phải hoàn chỉnh?" Trần Đô hơi nhướng mày. "Hẳn không phải là hoàn chỉnh, mặt trên hoa văn nhìn như lộn xộn, nhưng cũng thiếu một bộ phận đầu nguồn cùng phần cuối, này đồ đồng hộp khẳng định còn sót lại bộ phận." Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, đem hộp đặt ở trên bàn đá, nhìn về phía Trương Bảo Bảo, nói, "Lão nhị, nói một chút đi, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ tới?" Trương Bảo Bảo mặc dù coi như có chút không còn gì khác, nhưng thực sự hiểu rõ người của hắn đều biết, cái tên này thận trọng lắm. Hắn nếu dám làm chính mình lão tử chúa, vậy thì khẳng định ở trong lòng đã có chủ ý, ta dự định từ cha trong tay bạc quyền. Trương Bảo Bảo trong mắt lóe ra một đạo vẻ kiên nghị, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Đô, nói, "Ta đồng ý đem đóng tại biên cương trăm vạn Trương gia quân, giao cho bệ hạ, chỉ cầu có thể cho Trương gia nhất tuyến sinh cơ. Ngươi định đem Trương gia trăm vạn đại quân giao ra?" Trần Đô sợ hết hồn, đánh giá Trương Bảo Bảo, khó mà tin nổi nói, "Đây chính là ngươi Trương gia thân quân, đóng tại hoàng triều tứ phương hổ lang chi sư. Mấy lời người nỗ lực, ngươi sẽ không sợ nhĩ lao tử chém xuống ngươi? Không có lựa chọn khác, những này chú quân đóng tại hoàng triều tứ phương, kỳ thực có tương đương với không có, những năm này tu hành môn phái người không ngừng thẩm đấu. Khắp nơi biên cương chú quân bên trong, ngoại trừ mấy cái hạt nhân chiến tướng gia tộc vẫn trung tâm ở ngoài, bên trong thế lực đã là tranh quyền đoạt lợi, mục nát không chịu nổi. Coi như này trăm vạn đại quân còn nghe chỉ huy, nhưng là không thể rời đi trụ sở, bằng không nước láng giềng không phải là ăn cơm khô. Cùng với giữ lại bị bệ hạ nghi kỵ, không bằng dùng để biểu trung tâm, cho Trương gia lưu một con đường sống. Nghe vậy, Trần Đô sâu sắc nhìn Trương Bảo Bảo một chút, lại liên tưởng đến ngự thần đan loại đan dược này bị cơ hoa được có thể sẽ tạo thành kết quả. Trần Đô trong lòng có quyết đoán, hắn muốn ngăn cản nữ nhân chết bầm này, không phải là vì thiên hạ, mà là vì chính hắn. Loại đan dược này tồn tại, không riêng gì nhìn thiên hạ chúng tu là một loại uy hiếp, đối với hắn mà nói cũng là một loại ẩn tại uy hiếp. Lại liên tưởng đến mấy lần trước, nữ nhân chết bầm này tính toán trải nghiệm của chính mình, tuy rằng đều không có hạ tử thủ, nhưng cái khó bảo đảm sau đó nàng sẽ không dã tâm sinh sôi, trực tiếp coi chính mình là làm là bia đỡ đạn cho tinh tế. Nếu như không có ngự thần đan còn nói được, nhưng bây giờ có vật này, ai biết hắn có thể hay không thần không biết quỷ không hay cũng theo chúng chiêu. Đến thời điểm mặc cho ngươi tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, bất quá là người khác vừa đọc bên dưới cầu sinh chết thôi. Hắn tu luyện nóng trông vô câu vô thúc tự do tiêu dao, không phải là liên sinh chết cũng không từ chính mình khống chế. Vì lẽ đó, vì mình, Trần Đô quyết định muốn ngăn cản, không thể để cho nữ nhân này lại như thế điên đi xuống. Thời đại này, làm nhân vật phản diện có mấy kết quả tốt. Được, bản tử, ta liền thử một lần, cụ thể có được hay không, liền xem các ngươi nhà tạo hóa rồi. Trần Đô vô vô bả vai của mập mạp nói rằng: "Huynh đệ, cảm tạ." Nghe được Trần Đô nói phải giúp chính mình, Trương Bảo Bảo chớp mắt nhỏ, chỉ cảm thấy mũi một trận mỏi, hế ẩm. "Đình chỉ, có điều ngươi này đồ đồng hộp đến ở lại ta chỗ này." Trần Đô đẩy ra liền muốn ôm ấp chính mình Trương Bảo Bảo, chỉ vào đồ đồng hộp nói: "Cầm, vật này đặt ở nhà ta cũng là tích hôi, ta cũng là xem nó bị cha coi như chất bảo, cho nên mới nghĩ đem ra cho rằng cống hiến cho nước cờ đầu." Trương Bảo Bảo không hề để ý nói: "Huynh đệ, ngươi tận lực nhanh lên một chút, nếu như không được, liền sớm cho ca ca một cái tin, cũng tốt để ta an bài trong nhà tất cả mau chóng thoát thân." Nói xong, Trương Bảo Bảo sầu, lo nghiêm mặt nhún nhún rời đi sân. "Thiếu gia, ngươi thật dự định băng vừa mới cái kia bàn từ sao?" Lúc này, Trần Tiểu Tiểu đột nhiên tiến lên hỏi. Nghe vậy, Trần Đô trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía nha đầu này, nói, "Làm sao, ngươi có sự khác biệt cái nhìn?" "Không, không có, ta có thể có cái gì cái nhìn mà. Chỉ là ta nghe nói nữ đế bệ hạ cực kỳ hung mặt xanh mênh vàng, báo đầu mà mắt." Nói qua, nha đầu này chợt bắt đầu khoa tay lên, dùng sức để cho mình trở nên hung hành, chống quai hàm, trừng mắt hai mắt, chân sau đứng lại, một bộ ta rất hung dáng vẻ, ra sức biểu đạt. "Như vậy, cứ như vậy, ngươi nhất định phải đi tìm bệ hạ sao?" Trần Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nhìn nàng bộ này manh dáng vẻ, Trần Đô không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, đưa tay ra ở tiểu nha đầu trên đầu khe khẽ đẩy một cái, "Ngươi này trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Nàng không phải là như vậy, có điều hung là thật hung." Nói qua, Trần Đô đột nhiên túi người, làm cái hung ác giữ tợn vẻ mặt, nhìn về phía Trần Tiểu Tiểu. Hung ác nói, "Đây mới gọi là hung, ngươi cái kia, không phải." "A." Bị Trần Đô như thế một hồi, Trần Tiểu Tiểu cơ thể hơi run lên, giúp đầu sợ đến kinh hô một tiếng. Thấy nàng như vậy, Trần Đô nở nụ cười, lúc này mới chạm đích trở về gian phòng của mình. Tên ghê tởm. Chương 62. Bất ngờ ngày mai. Hoàng cung, ngự thư phòng. Cơ Hoa một bộ trường sang màu đen, tóc tùy ý tán loạn ở sau gáy, bị một chiếc châm gỗ ngăn chặn, thon dài trắng non ngón tay cầm lấy một quyển sách cổ, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ có lưu quang điểm quá. Ngự thần đan lại còn có phương pháp phá giải lưu truyền tới nay ạ? "Chủ nhân." Một đoàn khói đen ngưng tụ mà ra, hắc bảo bóng người xuất hiện. "Chuyện gì?" Cơ Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói. "Linh Lung Cốc gần giấu Thái Thượng trưởng lão, bị người giết chết ở trong cấm địa. Đồng thời, Linh Lung Cốc bên trong chết rồi ba tên cho tới nay đều không đồng ý chống đỡ hoàng triều trưởng lão, ngay ở vừa, cốc chủ Công Tôn Mị Mị truyền tin, quyết định cống hiến cho bệ hạ." "Bệ hạ, người bí ẩn kia lại ra tay rồi." Nghe xong hắc bảo báo cáo sau, Cơ Hoa mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi xinh đẹp né qua một đạo tinh quang, đáy mắt có một vẻ suy tư vẻ lẻ qua. Sau đó, xoay người, nói: "Sau đó người thần bí chuyện tình, không cần lại đi truy tra mặt khác, mau chóng an bài dược vương tiến vào Linh Lung Cốc. Một tháng bên trong, chấm phải đem đan dược toàn bộ chạy ra đi." "Là." Nói xong, áo bào đen hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở bên trong ngự thư phòng. Chờ áo bào đen sau khi rời đi không lâu, Cơ Hoa xoay người, nhìn về phía thiên điện một chỗ, nói: "Cổ lão, chuyện lần này, đa tạ." Nói qua, Cơ Hoa quay về đã tử trong thiên điện đi ra ông lão cung kính nói: "Vậy hạ không cần như vậy, sự tồn tại của ta vốn là vì bảo đảm tiên diễn Giang Sơn. Chỉ là trước vài vị đế hoàng trong lòng tuy có vạn ngàn khe, nhưng làm việc cũng quá ổn thỏa, khuyết thiếu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Vì lẽ đó lão phu chỉ có thể vâng theo lão hoàng gia dặn dò, trong bóng tối chờ đợi. Vạn hạnh, lão hoàng gia phù hộ, để chúng ta đến bệ hạ." Cổ lão nhìn phía trên long ỷ, như là nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng nói. Nghe vậy, Cơ Hoa trong đôi mắt đẹp, ánh mắt lấp lóe, nói: "Cơ Hoa có một chuyện không rõ, mong rằng cổ lão có thể giải đáp." Cổ lão ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Cơ Hoa, nói: "Bệ hạ là muốn hỏi ta là từ khi nào phát hiện bệ hạ, thì tại sao tin tưởng bệ hạ có thể thành công sao?" "Chính là, lúc đó chấm ở làm ra quyết định này thời điểm, đã mang trong lòng chết trí, liền ngay cả chấm chính mình cũng không thể xác định có thể hay không thành công. Dù sao chỉ là một cung phục điện, cũng đã để chấm cảm thấy là một tòa núi lớn rồi. Huống chi thái tử cùng lão nhị phía sau, đứng thế lực lại là như vậy khổng lồ. Tiền bối tại sao lại tin tưởng chấm có thể thành công?" "Xác thực không phải ngẫu nhiên, cũng không phải lão phu lâm thời này lòng tham, từ cha ngươi hoàng bắt đầu, ta ngay ở quan tâm tất cả hoàng tử công chúa, nhưng bọn họ toàn bộ không phù hợp. Chỉ có trải nghiệm của ngươi, còn có trong ngày thường một ít biểu hiện, trải qua vô số lần mô phỏng, mãi đến tận bệ hạ ngươi từ nhỏ đã bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng thế lực lên, ta biết phải đợi người đến, đến rồi. Nói xong, cổ lao đáy mắt né qua một đạo tinh quang, vung tay lên, trong nhẫn chữ vật bắn ra một đạo linh võng. Mặt trên hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép hết thể hoàng tử công chúa sinh hoạt quy tích. Cơ Hoa đã ở mặt trên thấy được chính mình khi còn sống quy tích. Bệ hạ yên tâm, liên quan với bệ hạ những tin tức này, ta đều sẽ phá hủy. Thấy Cơ Hoa nhìn mình chằm chằm này một khối nhân sinh quy tích xem, cổ lão mi mắt buông xuống, nói rằng: "Những năm này chấm vẫn cảm thấy trong bóng tối có người trợ giúp, nói vậy đều là cổ lão công lao, chấm như thế nào sẽ quái cổ lão đây?" Cơ Hoa lắc đầu nói rằng. Sau đó rồi nói tiếp: "Như vậy, nói vậy ngự thần đang việc, cổ lão cũng đều biết rồi." Mặc dù là ở hỏi dò, nhưng ngữ khí nhưng là cực kỳ chắc chắn. Là cổ lão không có che giấu. Như vậy ở cổ lão xem ra, cảm thấy chấm làm như vậy là chính xác vẫn là sai lầm. Lão nô không cách nào thay bệ hạ làm quyết định, bệ hạ cho rằng là đúng, đó chính là đúng, mặc dù là sai, đó cũng là đúng, bệ hạ sẽ không sai. Cổ lão cơ thể hơi lọn gọn, liền ngay cả xưng hô cũng chuyển biến lại đây, từ ta đổi thành lão nô. Cơ Hoa tự nhiên là đã nhận ra cổ lão trong lời nói, đối với mình thân phận tự giác chuyển biến, ánh mắt lấp loé mấy lần sau, nói: "Thế giới này bản chất, thủy chung là lấy võ vi tôn." Cổ lão thực lực mạnh mẽ, cổ lão ý kiến thường thường chính là những người tu hành kia hoặc là tu hành môn phái ý kiến. Chớ tự nhiên là muốn lo lắng một, hai. Cơ Hoa chạm đích cười nói, vốn là sáng rực rỡ tinh xảo tố nhan, lúc này híp mắt mà cười, nhất thời làm toàn bộ ngự thư phòng đều là đột nhiên sáng ngời. Nhưng cũng tiếc chính là, đối mặt cái này có thể nói kinh diễm đủ cười, cổ lão nhưng là vẫn mi mắt buông xuống, phảng phất là căn bản chú ý không tới. Chỉ là ở Cơ Hoa nhìn kỹ, lặng lẽ nói, lão nô đã tự phục rồi ngự thần đan, đây cũng là lão nô thái độ, chỉ cần bệ hạ cho rằng là đúng, đó chính là đúng. Nói qua, cổ lão mở ra hình như tiểu thụy đối thủ trưởng, chỉ thấy một viên như dương chi mỹ ngọc giống như đan dược xuất hiện. Sau đó, ở Cơ Hoa nhìn kỹ, đan dược càng chậm rãi chìm xuống, hòa vào cổ lão lòng bàn tay. Thấy vậy, Cơ Hoa thu hồi nụ cười, lắc đầu nói: "Cổ lão nghiêm trọng, chấp đối với ngươi tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, ngươi không cần phải như vậy." Cổ lão không có nói tiếp. Thấy vậy, Cơ Hoa cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt, xoay người nói: "Đã như vậy, này cổ lão sau đó liền ở lại trong cung đi, Thái Hư học phủ bên kia cũng không cần trở về." "Là..." Nhưng vào lúc này, Cơ Hoa trong lòng đột nhiên động một cái, như là nhớ ra cái gì đó, nói: "Cổ lão có nghe nói qua Đế Tầm Xuân?" Tự nhiên biết, ở lão hoàng gia thời đại kia, hắn cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết chỉ tiếp vô duyên gặp lại, vô duyên một trận chiến. Cổ lão một đôi mắt giàn mua vẫn đủ bên trong, một đạo không tên vẻ mặt chợt lóe lên. Cơ Hoa lắc lắc đầu, trầm giọng nói: "Hắn còn sống, chấm gặp hắn." Cơ Hoa trong đầu không khỏi nhớ tới trước ở Thái Hư bí cảnh bên trong, cùng Trần Đô tao ngộ. Ngày đó, cũng nhiều thiệt thòi Đế Tầm Xuân cho Trần Đô độ một phần tu vi, mới có thể bình an. Chẳng trách. Cổ lão khuôn mặt hơi động, như là nghĩ tới điều gì, quay về Cơ Hoa nói: "Nói vậy ngày ấy bệ hạ cùng cái kia gọi Trần Đô thiếu niên, cũng là bởi vì này mà thoát hiểm rồi. Ngày đó lão nô sẽ ở đó người thiếu niên trên người, đã nhận ra không giống cấp độ sóng linh lực. Ừ, bất quá hắn tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở nơi nào đó, không thể thoát ly mà ra. Loại này cấp bậc nhân vật, bệ hạ vẫn là thiếu tiếp xúc tốt, tuy rằng bởi vì thiếu niên kia tu vi mệnh, hắn không cách nào toàn lực làm, nhưng cái khó bảo đảm ngày sau." Biết được là Trần Đô đứng sau lưng chính là Đế Tầm Xuân sau, cổ lão trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ưu lo. Chuyện này chấp thì sẽ an bài, có điều mấy ngày nay, còn cổ lão hơn quan tâm kỹ càng một hồi. Nếu như phát hiện Đế Tầm Xuân có cái gì đối với Trần Đô bất lợi dự định, xin mời cổ lão lập tức ra tay. Lão nô làm hết sức. Nói xong, cổ lão nhìn Cơ Hoa, muốn nói lại thôi nói, vậy hạ nhưng là thật sự đã tâm trúc thiếu niên kia. Nghe vậy, Cơ Hoa mi mắt vi thấp, xoay người nói, cổ lão đi xuống trước đi. Là Thái Hư học phủ. Trần Đô nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mắt Cơ Hoa, hiếu kỳ nói, lần này tới lại là có chuyện gì không? Có, bệ hạ muốn ta giao cho một mình ngươi đồ vật. Tuy rằng đã biết, Trần Đô biết rõ bản thân mình chính là nữ đế, nhưng Cơ Hoa cũng không dự định lấy nữ đế thân phận đến cùng Trần Đô trò chuyện. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trần Đô mặc dù biết mình là nữ đế, nhưng cũng không biết mình đã biết rồi hắn biết thân phận của mình. Cơ Hoa bây giờ trạng thái, hãy cùng lúc đó Trần Đô như thế. Ta biết, ngươi cho rằng ta không biết, nhưng ta lại biết, vì lẽ đó yên lặng phối hợp ngươi diễn xuất, biểu diễn. Món đồ gì? Đánh giá Cơ Hoa trong tay cái hộp nhỏ, Trần Đô hỏi. Ngự thần đan. Chương 63. Khác loại ôn nhu nghe được Cơ Hoa nói trong hộp chứa chính là ngự thần đan, Trần Đô đồng tử, con ngươi co rụt lại, phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này muốn hại chính mình. Hơn nữa là loại kia hung hăng đến không hề che giấu chút nào, cũng đã chẳng muốn có thể coi là kế. Nữ nhân này nhất định là điên rồi, rốt cuộc là ai cho nàng ảo giác, cho là mình sẽ bé ngoan phục tùng. Có vấn đề gì không? Cơ Hoa nhìn Trần Đô hỏi. Ngươi biết này ngự thần đan là vật gì sao? Trần Đô xanh mặt hỏi. Đem Trần Đô sắc mặt thu hết đáy mắt, Cơ Hoa gật đầu, nói, ngự thần đan, một loại khống chế người đang ăn dược. Nói xong, Cơ Hoa lại nói. Kỳ thực ăn vào viên thuốc này, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Nói qua, chỉ Trần Đô trên cổ tay vòng tay, nói, Đế Tầm Xuân mặc dù là hoàng triều đã từng thủ hộ thần, nhưng bật đuổi sao rời, hắn trung tâm có hay không vẫn chúng ta không biết, nếu như hắn sẽ đối ngươi làm trò gì, cái này ngự thần đan hay là dùng để ngăn được hắn một loại thủ đoạn, đến lúc đó hắn coi như đối với ngươi thân thể làm cái gì, cũng có ngự thần đan khống chế. Giới tu hành đoạt sát sống lại chuyện tình cũng không hiếm thấy, nếu như ngươi thật sự bị an toán, vậy này viên ngự thần đan sẽ giết chết hắn. Nghe xong Cơ Hoa Trần Đô sững sờ, đây mới là cơ hoa cho hắn đưa ngự thần đan nguyên nhân. Lão phu
đối với hoàng triều một mảnh trung tâm, nha đầu này làm sao có thể hoài nghi lão phu? Còn có, lão phu nhưng là nàng ân nhân cứu mạng, này sáng loáng nghi kỵ là muốn làm gì? Đế Tầm Xuân nổi giận, đối ngoại giới mọi cử động đang quan sát lao ra hỏa, bị cơ hoa như thế sáng loáng hoài nghi, còn có gây xích mích ly gián hiểm nghi, nhất thời bắt đầu chửi động. Lão phu một đời cống hiến cho hoàng triều, cẩn trọng, vào sinh ra tử. Sau đó chính là một đống lớn nghĩ linh tinh động, Trần Đô trực tiếp che giấu. Đương nhiên, này ngự thần đan ngươi cũng có thể không cần, nhưng muốn giữ lại. Thấy Trần Đô không nói lời nào, Cơ Hoa ánh mắt gợn sóng nói rằng, bệ hạ muốn ta cho ngươi một câu nói. Nghe vậy, Trần Đô nhíu mày, nhìn Cơ Hoa, nói cái gì? Nếu như phát hiện Đế Tầm Xuân có cái gì gây rối hành vi, nhất định phải ở thời khắc sống còn ăn vào ngự thần đan, đến lúc đó nàng sẽ đích thân báo thủ cho ngươi. Cơ Hoa nhìn Trần Đô, cực kỳ nghiêm túc nói. Nhìn giờ khắc này Cơ Hoa, Trần Đô trong lòng hơi run, càng bay lên một luồng không tên xúc động, nữ nhân này chân thành lên, kỳ thực vẫn có như vậy một điểm đáng yêu. Tuy rằng thủ đoạn này có chút khác loại, nhưng cuối cùng là để hắn từ trên người nàng thấy được từng kia một ôn nhu. Cầm. Không có cho Trần Đô cơ hội cự tuyệt, Cơ Hoa nói qua liền không nói lời gì đem hộp đưa đến Trần Đô trong lồng ngực. Bất thình lình bá đạo quan tâm, kinh sợ đến mức Trần Đô có chút kinh ngạc. Mặt khác, nói cho ngươi biết một chuyện, hoàn thành việc lại có thêm 3 tháng, thì có thể biết, đến lúc đó ngươi phải trở về cung rồi. Như là nghĩ tới điều gì, Cơ Hoa lại nói. 3 tháng. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, thời gian 3 tháng, như thế xem ra, nữ nhân này là chuẩn bị muốn thu lưới. Nói cách khác, nhiều nhất 3 tháng, lần này xuất hiện tại trong hoàng thành tu hành môn phái, từ đây đều sẽ trở thành Cơ Hoa một con chó. Nếu quả như thật làm cho nàng thành công, như vậy lại dùng những này tu hành môn phái, hướng về toàn bộ giới tu hành quyết tán. Phòng trưng không tốn thời gian dài, ngự thần đan là có thể bao trùm toàn bộ thiên diễn hoàng triều cảnh nội. Nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Quay về Trần Đô gật gật đầu, Cơ Hoa liền muốn chạm đích rời đi. Đột nhiên, Trần Đô nhớ tới Trương Bảo Bảo chuyện tình, không khỏi lên tiếng nói, chờ chút, còn có chuyện gì sao? Cơ Hoa chạm đích, nghi hoặc nhìn lại, đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán Trần Đô gọi lại mình là dự định làm cái gì. Trong ấn tượng đây là Trần Đô lần thứ nhất ở nàng lúc rời đi, chủ động gọi lại chính mình. Nghe nói sẽ đối Trương gia độc thủ. Nghe được Trần Đô nói tới Trương gia, Cơ Hoa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra một đám, lại liên tưởng đến trước có người báo cáo nói Trương Bảo Bảo đến rồi Thái Hư học phủ một chuyến. Đem những này mắc nối tiếp lên, Cơ Hoa trong lòng trong nháy mắt liền muốn minh bạch tất cả. Xoay người, nhìn Trần Đô, nói, ngươi nghĩ vì là Trương gia cầu xin. Trương gia chỉ cầu nhất tuyến sinh cơ, nếu như có thể, đồng ý trả hết thẻ bình quyền. Trần Đô nói ra Trương Bảo Bảo ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào, có nên hay không buông tha Trương gia? Cơ Hoa ánh mắt lấp lóe, nói rằng, bệ hạ muốn đều chiếm được Trương gia, uy hiếp lớn nhất cũng bất quá là chú đóng ở hoàng triều biên cương các đại võ đem gia tộc, cùng với trong tay 100 vạn đại quân mà thôi. Những năm này này 100 vạn đại quân đã bị các đại tu được môn phái thẩm thấu, bên trong càng là tranh quyền đoạt lợi, ngoại trừ còn cống hiến cho võ tướng gia tộc ở ngoài, này 100 vạn đại quân lòng người từ lâu không đồng đều, đã không đáng để lo, cần gì phải chết bám vào không tha. Có thể Trương gia ở hoàng triều sức ảnh hưởng rất sâu, đặc biệt ở trong quân, càng là nhất hô ba ứng, này chú đóng ở biên cương võ tướng gia tộc, càng là thường gia quân thần. Trương Khiêm Chi lại trung thành với thái thượng hoàng, vạn nhất có dị tâm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Cơ Hoa lắc lắc đầu bình tĩnh nói, cũng bởi vì điểm này biết rõ không thể phát sinh phản loạn, liền muốn xóa đi Trương gia. Trần Đô cao mày, nữ nhân này quả nhiên vẫn là cái kia hung tàn nhận nữ đế. Nếu như bởi vì này có chừng nháy mắt ôn nhu, liền đem nàng cho rằng là một nữ nhân bình thường, cùng sử dụng nữ nhân bình thường tư duy đi cân nhắc nàng, vậy thì sai rồi. Một chút xíu khả năng cũng không được, nổ cỏ tận gốc, giết người dương hôi mới là vương đạo. Cơ Hoa bình tĩnh nói, nếu biết Trương gia ở trong quân sức ảnh hưởng, lẽ nào sẽ không sợ những gia tộc kia náo loạn? Cùng bao cùng trạch loại kia tình nghĩa, một khi đi lên, nhưng là có thể bùng nổ ra người thường không thể nào hiểu được tiềm lực. Đến lúc đó, biên cương có thể sẽ loạn. Trần Đô trầm giọng nói, ta tin tưởng loại này tình nghĩa, vì lẫn nhau liều mình quên chết, cũng không có cái gì quá mức, nhưng bọn họ đầu tiên là người thì có nhược điểm. Tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây, vì là không riêng gì nước, còn có nhà. Có nhà thì có nhược điểm. Cơ Hoa mi mắt hơi rủ xuống, bình tĩnh nói, dùng vì chính mình ở bên ngoài quăng đầu lâu tung nhiệt huyết người vợ con uy hiếp, sẽ không sợ người trong thiên hạ thất vọng. Trần Đô ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, thấy vậy, Cơ Hoa mi mắt khẽ nâng, cũng là lạnh lùng nói, bọn họ trung thành với Trương Kiếm Chi, Trương Kiếm hiệu quả chung với Thái Thượng Hoàng, vì lẽ đó, bọn họ cống hiến cho không phải bệ hạ. Đánh trận an bang, ra ngựa bọc thây, đầu tiên phải hiểu, là vì ai chúa mà chiến. Cơ Hoa cùng Trần Đô đối diện, tranh đấu đối lập, hai người khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên, đem toàn bộ tiểu viện bao phủ. Vì lẽ đó, Trương gia hẳn phải chết. Liên vì một không thể chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, Cơ Hoa đột nhiên thu hồi khí thế toàn thân, chạm đích trực tiếp rời đi, thái độ rõ ràng, có điều ngay ở sắp lúc ra cửa, bước chân nhưng là đột nhiên dừng lại, nói: "Ngươi vừa nay lý do, đứng không được chân." Nói qua, liền muốn tiếp tục bước đi chân dài rời đi, mà nghe được nàng trả lời, Trần Đô đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Trương Bảo Bảo là ta huynh đệ, xem như là cho ta cái mặt mũi làm sao?" Nghe được Trần Đô, Cơ Hoa dưới chân không khỏi một trận, trong đôi mắt đẹp, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Đô sẽ nói như thế lý do. Có điều theo sát lấy, khoe miệng nhưng là hơi dương lên, lý do này tuy rằng miễn mạnh, nhưng cũng so với vừa nãy đáng tin hơn nhiều lắm. Nói xong, liền ra cửa viện, để cho Trần Đô một càng đi càng xa ảo ảo bóng lưng. Vì lẽ đó, đến cùng làm sao? Trần Đô cũng không nghĩ tới một câu cho ta cái mặt mũi, là có thể thuận lợi như vậy, phản ứng lại sau, không khỏi lên tiếng hô. Chờ tin tức chương 64. Thuốc giải bí ẩn tiểu tử, vì lẽ đó ngươi cứ như vậy bị bắt mua. Cơ Hoa đi không lâu sau, vòng tay khẽ run lên, đế tầm xuân thanh âm của ở đấy lòng vang lên, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Nghe ra lão này ngữ khí, Trần Đô biết hắn là đang tức giận Cơ Hoa gây xích mích ly gián, cũng không lưu ý, lắc lắc đầu, nói, tiền bối cho rằng nên làm gì ngăn cản. Nghe vậy, đế tầm xuân nhưng là trầm mặc. Bởi vì liền tình huống dưới mắt đến xem, hắn cũng không có nghĩ đến cái gì tốt ngăn cản biện pháp, liền chỉ bằng vào hắn cùng Trần Đô, nhân lực trùng quy có hạn. Thật không dự định ngăn trở. Ngăn cản tự nhiên là muốn ngăn cản, nhưng phải thay đổi một loại phương pháp. Trần Đô trong lòng đã có một ý nghĩ. Người định làm gì? Kỳ thực ngăn cản cũng không nhất định phải cùng với nàng đứng phía đối lập, cũng không nhất định phải từ nàng cùng tu hành giữa các môn phái lựa chọn một phương. Chỉ cần chúng ta trong tay có ngự thần đan thuốc giải, như vậy Cơ Hoa khống chế thiên hạ chúng tu, đối với ta mà nói, ẩn tại uy hiếp cũng là tự nhiên giải trừ, không phải sao? Đây chính là Trần Đô mục đích. Từ vừa mới bắt đầu hắn muốn ngăn cản Cơ Hoa, cũng là vì tự thân bằng hảo hữu suy nghĩ, hắn chưa từng có nghĩ tới trợ giúp tu hành một phái. Làm cái gì cứu thế chủ? Dù sao về tình về lý, hắn cùng Thiên Diễn Hoàng Triều, trước sau đều là thống nhất trận doanh ăn cây táo rào cây sung chuyện tình, hắn có thể làm không ra. Ngự thần đan thuốc giải. Đế Tầm Xuân ngữ khí cũng có chút kinh ngạc, có thể ngươi biết ngự thần đan thuốc giải ở đâu sao? Vật này mặc dù đang sách cổ trên có quá ghi chép, ngự thần động thiên thật có người phá giải ra thuốc giải. Thế nhưng liên quan với thuốc giải manh mối, nhưng là không có nửa điểm, căn bản không có chỗ xuống tay. Trần Đô lắc đầu nở nụ cười, nói, ai nói không có manh mối. Trong tay ta này đồ đồng hộp không phải là sao, vật này bị Trương Bảo Bảo cha hắn coi là báu vật. Lại là cùng ngự thần động thiên có quan hệ, vì lẽ đó, liên quan với ngự thần động thiên, liên quan với ngự thần đan, Trương gia khẳng định biết một ít gì không muốn người biết bí ẩn. Hy vọng như thế chứ. Thầm nghĩ Trần Đô quyết định ngày mai sẽ đi một chuyến Trương gia. Ngày mai, Đàn Quốc công phủ. Trần Đô mới vừa đến, ngay lập tức sẽ nhìn thấy xương mặt xương mũi Trương Bảo Bảo, run run rẩy rẩy tiêu sái đi ra. Hai cái tiểu chân ngắn cũng là khập khiễng, đi lên đường đến trên người thịt mỡ lăn một vòng lăn một vòng. Huynh đệ tốt, cảm tạ. Trương Bảo Bảo vừa nhìn thấy Trần Đô, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt dùng sức chớp chớp, mắt ứa lệ, đội vội vàng vàng liền muốn nhào lên. Ngươi nếu như dám nhào lên, lão tử hay cùng ngươi tuyệt giao. Thấy cái tên này tới lui một thân bóng mỡ thịt mỡ, liền muốn nhào lên, Trần Đô nhất thời trợn mắt. Khà khà. Bị Trần Đô ngăn cản, bàn tử cũng không nóng giận, chỉ là đứng tại chỗ hung hăng cười khúc khích. Huynh đệ, ngươi này bên gối phong quả nhiên không bình thường, ngay ở tối ngày hôm qua, bệ hạ ý chỉ cũng đã truyền đạt, đồng thời đem Trương gia giao cho ta. Vậy hạ ý này rất rõ ràng, đây là buông tha Trương gia rồi. Trương Bảo Bảo tiến lên trước, ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, có chút hưng phấn nói, cho nên nói, ngươi bây giờ là Đàn Quốc công rồi hả? Trần Đô vẩy một cái mi đạo, sao có thể có chuyện đó, Đàn Quốc công vẫn là cha ta. Có điều cha ở trong triều đảm nhiệm chức vị đã bị tước đoạt, liền ngay cả mấy đại tướng môn thế gia binh phủ cũng đều về ta hết thảy. Nói qua, Trương Bảo Bảo có chút đắc ý thấy vậy, Trần Đô trong lòng sáng tỏ, Cơ Hoa để cho mình chờ tin tức, phải là chuyện này, đem suy nghĩ trong lòng đè xuống. Trần Đô tò mò nhìn về phía Trương Bảo Bảo, nói, vậy ngươi này một thân thương, xương mặt xương mũi lại là xảy ra chuyện gì? Chuyện thương tâm bị nhấc lên, Trương Bảo Bảo mặt nhất thời khổ hạ xuống, ủy khuất nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cha tự nhiên là nổi giận, hậu quả tự nhiên là không thiếu được một phen da thịt nuôi khổ rồi. Trần Đô đáy lòng không còn gì để nói, liền hàng này làm ra chuyện tình, không có bị Trương Khiêm Chi lột ra điểm ngày đèn đều là nhẹ, bây giờ còn oan ức. Có điều Trương Khiêm Chi đối với Trương Bảo Bảo từ khinh xử phạt thái độ, cũng vừa vặn nói rõ hay là vị này đã từng quát tháo Phong Vân đại nhân vật lòng mệt mỏi. Trước sở dĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí lưu lại di thư, cũng không quá là ở duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm thôi. Hiện tại Trương Bảo Bảo cho hắn bậc thang, tự nhiên cũng là thuận thế mà xuống rồi. Lại nhìn trước mắt hàm hàm giống nhau Trương Bảo Bảo, Trần Đô trong lòng cũng là thở dài, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đồng đảng đến lớn, cái tên này là hạng người gì, hắn vẫn là rõ ràng. Nhìn như là một hàm hàm nhị thế tổ, kỳ thực là thô trung hữu thế, tâm tư kín đáo hạng người. Nói vậy hắn cũng nhìn thấu Trương Khiêm Chi tiến tối lưỡng nan, vì lẽ đó liền dứt khoát thay hắn lao tử làm cái quyết định, một mình trên lưng phản bội phụ thân danh tiếng. Trải qua này sau đó, phòng trừng Trương Bảo Bảo vốn cũng không tốt như thế nào danh tiếng, phòng trừng còn muốn thêm nữa trên một cái con bất hiếu, ngay cả mình lao tử đều phản bội đều danh rồi. Đi, huynh đệ, lần này ngươi giúp ca ca, thư duyên thủy các đi lên. Nghe nói bên kia đến rồi mấy cái thật tốt mọi người, cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt. Trương Bảo Bảo rất nhanh ngỡ nghiêm mặt, cánh tay một cách tự nhiên khoát lên Trần Đô trên bả vai, thanh nhất khối sắc tía một khối một tấm mặt béo phì trên, gửi lên bình tiêm mấy phần giữ tợn hèn mọn. Thư duyên thủy các là vị với hoàng thành phía nam một tòa thanh lâu, vị trí phồn hoa, hơn nữa xây dựng ở một tòa thiên nhiên trên hồ, vì lẽ đó được gọi là thủy cát. Ngươi không phải yêu thích nam nhân sao? Đi chỗ đó trồng trọt mới, ngươi xác định thật có thể hài lòng lên. Nói qua, Trần Đô không khỏi nhớ tới bên cạnh mình người này, nhưng là có đặc thù nào đó mê theo bản năng lùi lại vài bước. Này, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta yêu thích nam nhân? Ta cho ngươi biết, sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ đều là lao tứ quỷ kia nha đầu loạn chuyện. Vừa nhắc tới chuyện này, Trương Bảo Bảo ngay lập tức sẽ trở nên đỏ mặt tiến hai, rất nhiều liệu mạng tư thế. Nhưng mà Trần Đô nhưng là không chút nào sợ hãi, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy sao ngươi giải thích, trước theo chúng ta đi ra ngoài thời điểm, chưa bao giờ gần nữ sắc. Liền ngay cả cùng lao tứ tiếp xúc, ngươi đều là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ta.
Bị Trần Đô như thế một nghẹn, Trương Bảo Bảo nhất thời nói không ra lời, trừng mắt một đôi lớn trừng hạt đậu con mắt, run rẩy không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà Trần Đô lại không dự định như thế buông tha cái tên này, tiến lên một bước, nói, coi như trở lên đều là ta nói bậy. Như vậy 3 năm trước, náo động toàn bộ hoàng thành bỏ thuốc sự kiện. Đừng, đừng nói rồi. Nghe được Trần Đô nhắc lên 3 năm trước sự kiện kia, Trương Bảo Bảo thân thể nhất thời run lên, vội vàng đung đưa một đôi mặt tay, sắc mặt cũng biến thành sợ hãi cực kỳ, như là không muốn đi hồi tưởng lại cái gì như thế. Thấy Trương Bảo Bảo vẻ mặt, Trần Đô trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, những năm này chỉ cần vừa nhắc tới 3 năm trước, cái tên này liền vẻ mặt né tránh, như là cất giấu cái gì bí mật động trời. Hắn cũng thật là có chút ngạc nhiên, ta nói bản tử, 3 năm trước đêm ấy, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao từ đó về sau, ngươi liền triệt để thay đổi lấy hướng về đây? Đừng, đừng nói rồi, ta còn có việc, ngươi tự thiện. Ở Trần Đô ánh mắt ép hỏi dưới, Trương Bảo Bảo tốc độ nói nhanh chóng nói một tiếng, sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi. Lần này trước hết buông tha tiểu tử ngươi. Nhìn Trương Bảo Bảo loạn trò bóng lưng, Trần Đô lắc đầu nở nụ cười, sau đó nhấc chân đi vào đàn quốc công phủ. Có một số việc, chỉ có tìm tới Trương Khiêm tài năng có thể hỏi rõ ràng. Có điều ngay ở Trần Đô mới vừa vào đến không một hồi, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người quàng lưng bà lão. Bà lão trang phục rất sạch sẽ, năm tháng ở trên mặt nàng khắc họa xuống đạo đạo nếp nhăn. Chỉ thấy bà lão đưa tay ra, nói, "Tiểu Đô thiếu gia, lão gia đã đang chờ đợi mời theo lão thân đến." Thấy vậy, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bà lão này không đơn giản, tối thiểu một thân tu vi, hắn nhìn không thấu. "Tiểu tử, trước mắt ngươi là một vị cao thủ, với ngươi nhà hộ vệ kia không phân cao thấp." Đáy lòng, Đế Tầm Xuân này thanh âm lười biếng vang lên. Chương 65. Bởi vì ta mặt mũi rất lớn đến. Bà lão đem Trần Đô lĩnh đến một chỗ an tĩnh sân trước, sau đó liền đạp chậm rãi bước chân rời đi. Nhìn bà lão một chút, Trần Đô thu hồi ánh mắt, tiến lên sao hưởng liễu cửa phòng. "Trương thúc, Trần Đô cầu kiến." Trần Đô cung kính nói. Trương Khiêm Chi niên nhẹ thời điểm cùng Trần Húy bọn người là bạn thân, tuy rằng sau đó bởi vì chính kiến vấn đề, lẫn nhau náo động đến không vui. Nhưng dựa theo bối phận, Trần Đô thấy Trương Khiêm Chi, hay là muốn kêu một tiếng thúc. "Vào đi." Đẩy cửa mà vào, chỉ thấy một cái vóc người cao to, đuôi tóc có chút tán loạn người đàn ông trung niên, đang cầm trong tay một cái trường kiếm, lau sạch nhẹ nhẹ. "Chính mình tìm địa phương ngồi trước, chờ ta lau xong." Trương Khiêm Chi đầu cũng không có nhấc nói. Nghe vậy, Trần Đô cũng không khách khí, trực tiếp tìm đúng một cái ghế an vị đi, đồng thời đánh giá cái này tương tự với kho gián phòng. Trên vách tường, xa nhà dưới, trên bàn, đổ ra đều bày đầy nhiều loại vũ khí. Mặc dù có điểm như kho, nhưng mỗi món binh khí trên đều không có nửa điểm cho bụi hạ xuống, hiển nhiên chúng nó thường thường có người phản ứng lau chùi. Trương Khiêm Chi là một thuần túy võ tướng. Hoặc là nói, Trương gia mỗi một đời mọi người là một thuần túy võ tướng, Trương gia hết thảy binh dự, từ xưa đến nay vẫn luôn là từng đời một người dùng máu cùng lệ hợp lại ra tới. Đã từng có người dùng một câu nói đánh giá Trương gia, hoàng triều võ tướng, thật có 9 người xuất từ Trương gia, còn lại một người cũng cùng Trương gia có vô số liên hệ. Thứ nơi này cũng đủ để nhìn ra Trương gia sức ảnh hưởng. Hay là người ở bên ngoài xem ra, cái gì quân thần loại hình chính là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, nhưng đối với Trương gia tới nói, quân thần hàng ngũ lại có vẻ phi thường bình thường. Mà Trương Kim Chi, thế hệ này Trương gia người trưởng đà, mặc dù không có cái gì chói mắt đủ để vượt qua tiền bối công lao, nhưng hắn nhưng cũng là một truyền kỳ. Từ một người xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, thâm nhập một đường hoang nguyên, giết man tộc 100 vạn đại quân tán loạn mà chạy, sau đó càng là thâm nhập một đường hoang nguyên hơn 100 dặm, lập xuống trường địa. Dư uy làm cả man tộc đến nay không dám có nửa bước vượt qua. Sáng lập trong lịch sử một thần thoại. Tiền bối, có thể nhìn ra hắn là cảnh giới gì sao? Trần Đô ở đáy lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi. Ngưng đan cảnh hậu kỳ. Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, Trương Khiêm khả năng có như thế tu vi cảnh giới, cũng không xem như là cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Leng keng. Lúc này, chỉ thấy Trương Khiêm Chi đột nhiên cầm lấy một bên trên giá bảo kiếm, đột nhiên rút ra, hàn quang bao phủ gian nhà, một đạo thuần túy hàn ý phả vào mặt. Hào kiếm. Trần Đô theo bản năng bật thốt lên. Nghe được Trần Đô nói, Trương Khiêm Chi nhãn thần có điều lấp lóe, sau đó đem trường kiếm vào vỏ, thở dài nói, đáng tiếc, nó sẽ vĩnh viễn trần phong hơn thế. Nói xong, sau đó ném đi, trường kiếm đưa về một bên trên giá. Ngay ở Trần Đô nghi hoặc thời khắc, chỉ nghe đáy lòng Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, thanh kiếm kia là tục trôi qua, mặc dù là một thanh sát thường, nhưng cũng đã ngưng tụ trừ mình ra thế. Giả lấy thời gian, lấy máu tươi tẩm bổ bên dưới, chưa chắc không thể trở thành một thanh linh khí. Trần Đô giờ mới hiểu được, Trương Khiêm câu chuyện thanh kiếm này sẽ vĩnh viễn trần phong hơn thế là có ý gì từng đứt đoạn sát thường, tuy rằng đã một lần nữa tục trên, nhưng cũng không có tiếp tục trưởng thành tư chất. Trần Hủy sinh ra một đứa con trai tốt. Trương Khiêm Chi thả ra trong tay cuối cùng một món binh khí, nhìn về phía Trần Đô, nói, đồ vật, xuất sinh kia cho ngươi rồi hả? Mặc dù là ở nghi vấn, bất quá hắn đến ngữ khí nhưng là phi thường chắc chắn. Trần Đô tự nhiên biết Trương Khiêm Chi chỉ là cái gì, liền cũng không che giấu, gật gật đầu, nói, cái này cũng là ta tìm đến Trương Thúc nguyên nhân. Thấy Trần Đô thừa nhận hạ xuống, Trương Khiêm Chi không nói chuyện, mà lại trầm mặt lại. Hồi lâu sau, lúc này mới nói, ngươi có thể chủ động tìm tới cửa, nói vậy đã biết rồi ngự thần đan tồn tại chứ? Trần Đô gật gật đầu, nói, biết, vì lẽ đó ta nghĩ biết nhiều hơn liên quan với ngự thần đan manh mối, hy vọng Trương Thúc có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Nói qua, Trần Đô xoay tay một cái, đồ đồng hộ xuất hiện. Nhìn thấy đồ đồng hộ, Trương Khiêm Chi hai mắt hơi nheo lại, đột nhiên nhìn về phía Trần Đô, nói, nghe xuất sinh kia nói, lần này Trương gia có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, toàn bộ bằng ngươi từ trong đỏ sức.
Nghe được Trương Khiêm Chi trong miệng làm một xúc sinh, lại một cái xúc sinh đều, Trần Đô khỏe miệng không khỏi kéo một cái, này mắng lên nhưng là không có chút nào lưu tình a, mặc dù là nghĩ như thế, có điều trên mặt nhưng là nghiêm mặt nói, kỳ thực, bảo bảo hắn không có Trương thúc nghĩ tới như vậy không thể tả. Trần Đô vội ho một tiếng sau, nói, dù sao ta cùng bảo bảo cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, hơn nữa hai nhà chúng ta lại là thế giao, có thể giúp được tiểu tử đương nhiên sẽ không chối từ. Nhưng mà nghe xong Trần Đô sau khi giải thích, Trương Khiêm Chi nhưng là cười ha ha, mà mặt sau màu đột nhiên ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Đô, tốc độ nói thật nhanh, cơ hoa lòng dạ độc ác, làm việc càng là thờ phụng đuổi tận giết tuyệt không để lại hậu hoạn, ta rất hiếu kỳ tiểu tử ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì làm cho nàng thay đổi chủ ý. Không cần nói cái gì bên gối phong, ta không tin đồ chơi kia. Nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc vô cùng Trương Khiêm Chi, Trần Đô trong lòng ngẩn ra, đồng thời cũng không khỏi lên tinh thần, hắn biết, lao ra hỏa này không có một đơn giản. Nói là cảm tạ chính mình hỗ trợ, theo sát lấy liền lập tức hoài nghi nổi lên mục đích của chính mình. Binh người quỷ nói, người vĩnh viễn không biết hắn bước kế tiếp quân cờ lúc nào ra, mục đích là cái gì. Nhìn trước mắt Trương Kim Chi, loại này thâm trầm như vực sâu ánh mắt, Trần Đô khi hắn tra Trần Hủy trên người cảm nhận được quá. Đó là một loại người căn bản nhìn không thấu cảm giác. Lúc này, Trần Đô trong lòng chân chính lưu ý vẫn là làm sao hướng về Trương Khiêm Chi giải thích, đồng thời còn muốn bị hắn tin tưởng mình nói tới. Nếu như hắn nói cho Trương Khiêm Chi cơ hoa bông tha Trương gia nguyên nhân, cũng là bởi vì mặt mũi của chính mình rất lớn, e sợ đối phương sẽ lập tức nổi giận. To lớn Trương gia, lại bị chính mình dùng một bộ mặt, câu nói đầu tiên cấp cứu đi, điều này làm cho Trương Khiêm Chi thấy thế nào? Kỳ thực Trương Túc không khó lắm nhìn ra, vậy hạ cũng không muốn đem Trương gia đuổi tận giết tuyệt chứ. Dù sao đóng tại biên cương trăm vạn đại quân, ở bề ngoài vẫn là Trương gia thân quân. Hơn nữa lấy Trương gia ở sức ảnh hưởng, vạn nhất cá chết lưới rách, biên cương một loạn, nước láng giềng xâm chiếm, đến thời điểm bệ hạ chính là hai mặt thủ địch. Hiển nhiên, Trương gia không thể động. Nói xong, Trần Đô nhìn về phía Trương Kim Chi, nhưng mà lão này nhưng là trước sau mặt trầm như nước, ánh mắt càng là không có một chút nào thay đổi. Tiểu tử, trăm vạn đại quân chân chính là tình huống thế nào? Lão phu trong lòng rõ ràng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, cơ hoa trong lòng càng rõ ràng. Ngươi cho rằng người phụ nữ kia nếu đã quyết định đối với Trương gia động thủ, sẽ không có vẹn toàn nắm. Ngươi là đang nhìn không nổi lão phu thông minh, còn đánh giá thấp cơ hoa. Quả nhiên, lão gia hỏa này không phải vài câu định hót lời hay là có thể hồ lậu. Trong lòng thở dài một hơi sau, Trần Đô cũng lười lại đều vòng tròn rồi. Hắn dự định ăn ngay nói thật, tuy rằng cái này lời nói thật xem ra lại càng không đáng tin. Nhưng hết cách rồi, từ Trương Khiêm Chi thái độ là có thể nhìn ra, liên quan với Ngự Thần Đan, hắn khẳng định biết một ít gì bí mật không muốn người biết. Mà bí mật này, hay là chính là cùng Ngự Thần Đan thuốc giải có quan hệ cũng không nhất định. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Đô nhìn Trương Kim Chi, nói, đã như vậy, tiểu tử kia liền ăn ngay nói thật bệ hạ sở dĩ buông tha Trương gia, xem hết ở tiểu tử mặt mũi mức. Bởi vì Trương Bảo Bảo là ta huynh đệ, vì lẽ đó. Chương 66. Cảm giác quái chỗ nào quái, Trần Đô nhìn trước mắt sắc mặt âm trầm đến có thể chạy ra nước Trương Kim Chi, đáy lòng thở dài, nói thật, lý do này chính hắn cũng không tin tưởng. Nhưng sự thật thật là như vậy, mặc dù coi như đích thật là có như vậy một điểm vô căn cứ. Tiểu tử, ngươi là thật lòng sao? Trương Khiêm Chi đứng lên, lạnh lùng nhìn Trần Đô hỏi. Không dám lừa gạt. Trần Đô bất đắc dĩ gật đầu. Trương Khiêm sâu hít một hơi sau, nói, cũng được, là cùng không phải Trương gia chung quy là nợ tiểu tử ngươi một ân tình, ngươi tới này chỉ sợ không phải đơn thuần thật là tốt kỳ này đồ đồng chứ. Ngươi khẳng định còn muốn biết ngoài hắn ra, hỏi đi. Trần Đô cũng không khách khí, nói thẳng, ta nghĩ biết này đồ đồng hộp có hay không cùng Ngự Thần Đan có quan hệ, còn có Ngự Thần Đan có hay không có giải dược. Này đồ đồng hộp xác thực cùng Ngự Thần Đan có quan hệ, nó không ngừng với Ngự Thần Đan có quan hệ, còn cùng Ngự Thần Đan thuốc giải có quan hệ, thậm chí là toàn bộ Ngự Thần Động Tiên có quan hệ. Nó ghi lại Ngự Thần Động Tiên hết thảy truyền thừa. Nghe xong Trương Khiêm câu chuyện dù là trong lòng đã sớm có điều suy đoán, có thể Trần Đô vẫn bị đồ đồng hộp bao hàm bí mật cho kinh đến. Không nghĩ tới nho nhỏ này một góc hộp, dĩ nhiên cất giấu một thượng cổ tu hành môn phái truyền thừa. Trương thúc, này hộp tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Trần Đô thử dò xét nói. Không sai, chiếc hộp này chỉ là một người trong đó, Trương gia tổ huấn qua vân, dốc hết đời đời con cháu lực lượng, tìm tới hết thảy liên quan với Ngự Thần Đan bí mật, vương tin thế gian này không một người ở chỉ hiểu sau, đem phá hủy, vĩnh viễn không thấy được này, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Nói qua, Trương Khiêm mặt dung chi nổi lên hiện ra một vẻ cười khổ. Trải qua hắn vừa nói như thế, lão phu đúng là đột nhiên nghĩ tới, lúc đó ở bệ hạ thoái vị thời khắc, đích thật là có một tiểu gia tộc, tựa hồ chính là Trương gia. Lúc này, Trần Đô đáy lòng vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Tiền bối biết. Ừ, có điều ở lão phu niên đại đó, tấm này nhà đích xác thật là thật có gia tộc kia, có điều cả gia tộc chỉ có một người, vẫn là Thái Hư học phủ một tên ở ngoài phủ học sinh. Liên tu luyện cũng sẽ không, như vậy một tiểu gia tộc theo lý thuyết lão phu chắc là không biết biết đến, nhưng này tiểu tử đích thật là cái thú vị người. Đế Tầm Xuân nói tiểu tử, Trần Đô tự nhiên biết hắn nói rất đúng Trương gia đệ nhất đại gia chủ. Chỉ nghe Đế Tầm Xuân lại nói, nói tiểu tử này thú vị là bởi vì hắn tài hoa, còn có một chút tư tưởng, nôn luận đều thường thường mở ra lối riêng, mới vừa nghe có chút sốc nổi, nhưng cẩn thận cân nhắc rồi lại có một phiên, lần đạo cụ, là phi thường thú vị tiểu tử. Đế Tầm Xuân tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Lão phu hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ngày đó tiểu tử kia một thân một mình, nhưng dám nói mình là một gia tộc, hay là chính là bởi vì trên người lưng bèo sứ mệnh đi. Nghe vậy, Trần Đô đưa mắt nhìn về phía Trương Kim Chi, không nghĩ tới Trương gia ngoại trừ tại Thiên Diễn Hoàng Triều gốc gác thâm hậu là Bismarck gia tộc ở ngoài, lại vẫn lưng đeo như vậy sứ mệnh. Đồng thời đối với Ngự Thần Động Thiên sau lưng bí mật, cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Trương Thúc có biết nguyên do trong đó? Trần Đỗ hỏi. Nguyên do đã sớm không biết, Trương gia truyền xuống chỉ có một câu tổ huấn một đồ đồng hộ, cùng với sắp sụp xuống ngự thần bí cảnh. Còn có một tờ ngự thần đan đan vương, còn lại liên quan với ngự thần động tiên một ít truyền thuyết, nói vậy ngươi cũng đã biết, một ít sách cổ trên đều có ghi chép. Trương Kiêm Chi lắc đầu. Cơ Hoa mục đích, ta đã đoán cái đại khái, không thể không nói nàng tuy là nữ tử, nhưng bàn về quyết đoán, coi như là thái thượng hoàng cũng có không bằng. Tuy rằng ngoài miệng đối với Cơ Hoa này vì là nữ đế không chút nào tôn kính có thể nói, càng là gọi thẳng tên húy, nhưng đối với Cơ Hoa quyết đoán, Trương Kiêm Chi vẫn là phi thường khẳng định. Nghĩ đến Cơ Hoa thượng vị sau một ít thủ đoạn, Trần Đô cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cơ Hoa biểu hiện đích thật là so với Thiên Diễn hoàng triều gần mấy đời hoàng đế mạnh hơn nhiều. Ngự thần đan vừa ra, tuy rằng có thể nhanh chóng khống chế một nhóm tu hành môn phái, nhưng một khi sự tình bại lộ, hậu quả kia tuyệt đối không phải bây giờ Thiên Diễn hoàng triều có thể gánh chịu nổi. Đến lúc đó, cũng không phải là một hai tuyến tu hành môn phái ra tay rồi, sẽ là thánh địa tự mình kết cục. Trương Kiêm Chi nhìn ngoài cửa sổ trong sáng bầu trời lắc đầu thở dài. Kỳ thực từ nàng bắt đầu quyết định một khắc đó cũng đã không có đường lui, coi như nàng không làm như vậy, bị những kia tu hành thánh địa biết rồi, như thường sẽ không bỏ qua Thiên Diễn hoàng triều. Trần Đô nói rằng, không nói cái này, ngự thần đan thuốc giải ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ở nơi này đổ đồng trong hộ. Đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, bảo vệ nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm ở chỗ này của ta có một chấm dứt, bây giờ ngự thần đan đã xuất, nói vậy cũng đến nơi này đổ đồng hộp lúc xuất thế rồi. Chỉ cần có thể mở ra đổ đồng hộ, là có thể mở ra năm đó tất cả bí mật, được ngự thần động tiên truyền thừa. Hít sâu một hơi, chỉ thấy Trương Khiêm Chi chăm chú nhìn Trần Đô, nghiêm mặt nói. Ghi nhớ kỹ, ngự thần động tiên bên trong tất cả truyền thừa, không thể chạy ra đi một cái, bằng không thiên hạ này tất loạn. Đi ở trên đường trở về, Trần Đô trong lòng suy tư về liên quan với đồ đồng hộ còn có ngự thần động thiên tất cả. Tiểu tử, còn đang suy nghĩ đây. Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Tiền bối, ngươi có hay không cảm thấy, quái chỗ nào quái? Không biết tại sao, Trần Đô luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng cũng có nói không ra đây. Cái cảm giác này vừa bắt đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng từ Trương Khiêm Chi tướng đồ đồng hộ giao cho hắn bắt đầu tiểu ra phát hiện. Mãi đến tận khi hắn lúc rời đi, Trương Khiêm Chi nói cho hắn biết, đồ đồng hộ thủ hộ giả không chỉ có Trương gia, còn có những gia tộc khác. Còn nói đưa ra bên trong người một nhà khả năng ở hỗn loạn đô thành thời điểm, Trần Đô trong lòng loại kia cảm giác quái dị lại càng đến càng mãnh liệt. Có sao? Lão phu không cảm giác này, cũng không rảnh để ý tới những này lung ta lung tung chuyện tình, đến lão phu tầm thứ này, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, cũng chỉ là mây khói phủ vân mà thôi, lô thổi tức giận chuyện. Nghe vậy, Trần Đô không khỏi không còn gì để nói, lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tuy rằng không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề, nhưng trước mắt, cuối cùng là có còn dư lại đồ đồng hộ manh mối. Hơn nữa trùng hợp đã ở hỗn loạn đô thành, nay cùng hắn kế hoạch cũng không xung đột. Chưa ra lúc này, này xếp đầy bình khí bên trong gian phòng. Trương Khiêm Chi thần màu lặng lẽ ngồi ở trước bàn, lặng lặng cùng đợi cái gì. Đàn quốc công, những thứ này là những kia các tướng sĩ người nhà, bệ hạ đã sớm vì bọn họ dàn xếp được rồi tất cả, áo cơm vô ưu, sau đó ngươi liền an tâm đích đáng của đàn quốc công. Không khí một trận rung động, hắc bảo bóng người xuất hiện tại bên trong gian phòng. Trở lại nói cho bệ hạ, ta sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng ta hy vọng chân tướng vĩnh viễn không nên để cho Bảo Nhi biết. Coi như là một phụ thân thỉnh cầu đi, ở Bảo Nhi trong lòng, cha hắn chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai khuất phục quá, ta hy vọng sẽ có một ngày hắn sẽ vinh viễn nhớ tới cha của chính mình là thẳng thắn cương nghị hắn tử, coi như là bệ hạ cũng không có thể để hắn túi đầu. Trương Khiêm Chi bế mạc dựa vào ghế, trong thanh âm tràn đầy vẻ bài, ta sẽ truyền đạt cho bệ hạ. Chương 67. Thiên hạ theo người ta đều muốn hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, Cơ Hoa một bộ rộng rãi bạch đi liễu, tay nâng một quyển sách dạy đánh cờ, mảnh khảnh giữa hai ngón tay một viên bạch tử xoay chuyển. Nên dưới ở đây không được, nơi này sẽ chết. Một đôi mảnh khảnh lông mày khi thì nhíu lên, khi thì triển khai, một hồi lắc đầu, một hồi thở dài, song giữa ngón tay quân cờ không ngừng xoay chuyển. Một đôi mỹ hai mắt nhìn chằm chằm một mảnh kia tình thế tốt đẹp cờ trắng, nhưng có chút do dự. Lại quan Hắc Kỳ, đối mặt đầy đất cờ trắng đại quân, nhưng là liên tục bại lui, ngàn cân treo sợi tóc. Ván cờ vừa xem hiểu ngay, nhưng lại lệnh, đối mặt này một bộ tốt đẹp tình thế, cầm cờ trắng Cơ Hoa nhưng là chậm chạp không chịu hí khúc liên hoa lạc. Tạm thời trước hết thử đi một bước. Suy tư nửa ngày, cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cơ sau, Cơ Hoa than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhìn chính xác một chỗ, hí khúc liên hoa lạc. Một con trai hạ xuống, Hắc Kỳ tử lại là mấy tử bị thua, cờ trắng khí thế tăng mạnh. Chủ nhân. Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong, không khí một trận rung động, hắc bảo bóng người xuất hiện tại. Đều làm xong. Cơ Hoa nhìn chằm chằm ván cờ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Là. Trương Khiêm Chi đã đem đồ đồng trong hộp ẩn giấu ngự thần động thiên truyền thừa, cùng với ngự thần đan thuốc giải chuyện tình, toàn bộ báo cho Trần Đô. Biết rồi, lui ra đi. Vậy hạ sẽ không sợ thiếu niên kia đem ngự thần đan thuốc giải truyền đi. Áo bào đen đi rồi, cổ lão bóng người xuất hiện. Không sợ. Cơ Hoa chắc chắn nói. Theo. Như là trả lời nữa cổ lão giống như vậy, nói rằng, bởi vì ta sẽ theo hắn cùng đi hỗn loạn đô thành, với hắn đồng thời mở ra đồ đồng hộp tất cả bí mật. Lão nô không hiểu đây là vì sao. Cổ lão không hiểu nói, chỉ có cùng cam khổ mới có thể cùng chung phúc, cùng chung hoạn nạn mới có thể thấy chân tình, muốn đi vào một người tâm, để hắn coi ngươi là người mình, đầu tiên không phải mổ hắn, mà là tới gần hắn. Lẫn nhau kinh nghiệm một ít chuyện, làm hai trái tim dựa vào là cuốn rồi, là có thể lẫn nhau rõ ràng đối phương suy nghĩ trong lòng tất cả. Nói qua, Cơ Hoa khẽ miệng hơi dương lên, chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả. Trong tay không biết khi nào lại xuất hiện một viên bạch tử, nở nụ cười, nói: "Thiên hạ theo người, ta đều muốn." Dứt lời, Bạch Tử đột nhiên hạ xuống. Ở giữa thiên nguyên, Hắc Kỳ một nửa giang sơn trong nháy mắt tan rã. Nhìn trong bàn cờ tâm này một viên Bạch Tử, cổ lão này không hề lay động trong con ngươi, rốt cục nổi lên tia ánh sáng, sau đó lại chậm rãi biến mất, bình tĩnh lại. Sau đó, trong lòng bàn tay cũng dò ra một viên Hắc Tử, cánh tay nhẹ nhàng rung lên, rơi vào bàn cờ, đem này sắp hủy diệt Hắc Kỳ trong nháy mắt cứu vớt. Vẹn vẹn chỉ là một tử vai, lại làm cho Hắc Tử mơ hồ có trở mình dấu hiệu. Bệ hạ, không thể bất cẩn. Thấy vậy, Cơ Hoa khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nên nghĩ tới đều muốn vẫn không thể nào tính tới cổ lão bước đi này, quả nhiên, người trong cuộc mơ hồ. Vì lẽ đó, chấm càng nên nhảy ra ngoài nhìn. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua. 3 tháng này, Trần Đô ẩn sâu cả ra, ngoại trừ mỗi ngày giáo dục Trần Tiểu Tiểu nha đầu này tu luyện ở ngoài, thời gian còn lại vẫn luôn là đang tu luyện. Mỗi ngày trên căn bản ngoại trừ minh tưởng tính toán, chính là ở Thái Hư bí cảnh bên trong tu luyện bá đạo quyền. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 90 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, thượng phẩm, hỏa thuộc tính, trung phẩm. Tu vi: 60 năm. Cảnh giới: Đan hải cảnh, sơ kỳ. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở hỏa kinh bá đạo quyền. Nhìn cảnh giới vẫn là đan hải cảnh sơ kỳ thông tin, thông điệp, Trần Đô khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Nhìn chung xuyên qua sự, hắn sợ là có hệ thống sau đó, sáng chế ra tu luyện chậm nhất ghi chép người số 1 chứ. Thời gian 3 tháng, hắn ngoại trừ đem bá đạo quyền tu luyện càng phát lô hỏa thuần thành, đối với hai đoạn quyền thế lý giải cũng càng phát sâu sắc. Đã mơ hồ có đột phá đến 3 đoạn dấu hiệu ở ngoài, tự nhiên cũng không có từ bỏ đối với tự thân cảnh giới nâng lên, nhưng kết quả tự nhiên là không hề bất ngờ không có nửa điểm hiệu quả. Trong cơ thể này nhất mạch một xích hai đạo thần bí khí trước sau cách trở hắn. Hơn nữa không riêng gì mình ở trưởng thành, liền ngay cả hai người này đã ở trưởng thành, 3 tháng này, hắn không phải không nghĩ tới đi thông thiên thế trên, dùng linh lực rót vào người phương pháp, thử tu luyện. Nhưng tốt 100 cấp đã không được tác dụng gì, trong cơ thể hai người này hoàn toàn có thể ứng phó. Ở lên phía trên linh khí quá mức khổng lồ, hắn tự thân có không chịu nổi, kinh khủng kia dòng sông linh khí hắn cũng không muốn gặp mặt một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể vẫn không ngừng mà tu luyện bá đạo quyền vì là đón lấy chạy tới hỗn loạn đô thành làm chuẩn bị. Ngày hôm nay nội phủ phi thường náo nhiệt, ngươi không nhìn tới xem sao? Lúc này, Trần Tiểu Tiểu trong miệng ngậm một đường nhân, một bước nhảy một cái đi tới Trần Đô trước mặt nói rằng. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, dương mắt nói, cái gì náo nhiệt? 3 tháng sát hoạch thí luyện đã kết thúc, ngay ở vừa, nội phủ tất cả trưởng lão phu tử, còn có một chút môn phái trưởng lão đều trình diện vì là thông qua khảo hạch đệ tử thường đây. Nói qua, mắt to hơi nháy mắt, nói, ngươi biết lần này ngoại trừ trưởng lão phu tử ở ngoài cùng những kia một, hai tuyến tu hành môn phái người đến ở ngoài, thì còn ai ra rồi hả? Nói mau. Khe khẽ đẩy đẩy Trần Tiểu Tiểu, Trần Đô thúc đến. Vô vị. Oán giận một tiếng, Trần Tiểu Tiểu lần thứ hai hưng phấn nói, còn có mẫu quốc công, cũng chính là phụ thân ngươi à. Một mình hắn liền lấy ra đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch làm thưởng. Ta lớn như vậy đều không có gặp nhiều linh thạch như vậy, vẫn là thượng phẩm linh thạch, còn có một đống lớn học cung trong lớp, giáo sư đang dược chi thức lão sư cũng không đã nói không biết tên đang dược. Tất cả đều là thứ tốt, coi như là những kia nhất tuyến môn phái đệ tử thấy, đều là mặt mày hớn hở đây. Trần Tiểu Tiểu híp mắt tự hào nói, không biết còn tưởng rằng nàng lấy được chỗ tốt gì. Có điều Trần Đô nhưng là không có để ý nha đầu này vẻ mặt, lúc này hắn đã biết, Cơ Hoa đã độc thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn thành lần này hồn thủy đã triệt để dẹp yên, đó lấy chính là chờ những này tu hành môn phái người trở lại từng người môn phái, sau đó đem ngự thần đan khuếch tán ra đi. Sau khi, chính là một chờ đợi quá trình, chờ đợi 1 truyền 10, 10 truyền 100, mãi đến tận ngự thần đan đã triệt để chạy vào toàn bộ giới tu hành. Mãi đến tận cuối cùng, coi như là tu hành thánh địa ra tay, cũng đã là chuyện vô bổ thời điểm. Chính là Cơ Hoa chân chính quần lâm thiên hạ, hướng về những này ngông cuồng tự đại tu hành môn phái giơ lên trong tay đồ đao thời điểm. Hoàn thành chuyện nơi đây, rốt cục hạ màn rồi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trần Đô nhìn về phía trước mắt tái hiện ra hệ thống bảng, đánh dấu địa điểm, hỗn loạn đô thành. Đánh dấu thưởng, hạ phẩm hỏa thuộc tính linh căn một điều, có thể dung hợp, tuổi thọ 10 năm, tu vi 10 năm, không gian trận pháp đại toàn bảo điện đan hải cảnh, trung kỳ. Đánh dấu thời hạn, 3 tháng, 6 tháng, ghi chú, vượt qua thời hạn, đánh dấu thất bại. Chỉ còn lại có 3 tháng, có thể xuất phát. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Là muốn ăn cơm không? Chính đang ảo tưởng cái gì Tiểu Tiểu, nghe được Trần Đô nhất thời tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Trần Đô. Thu thập một hồi, đêm nay chúng ta tiểu ra phát. Xuất phát. Đi đâu? Bị Trần Đô nói một mộng Trần Tiểu Tiểu, không khỏi hỏi. Hỗn loạn đô thành. Chương 68. Rời đi buổi tối, trên trời một vầng minh nguyệt treo cao. Ngoài hoàng thành bình nguyên trên đường nhỏ, nhanh chóng lái tới một chiếc trang sức hoa lệ xe điện. Xe điện phía trước là ba thất hình thể khổng lồ sư mã mở đường, xe điện ngoài cửa, ngồi thẳng một tên vóc người nhỏ gầy thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ một con cắt sửa đến bên thai tóc ngắn, một đôi đen tui đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía phía trước thời điểm, tràn đầy vẻ hưng phấn. Cưới. Trong tay roi dài mạnh mẽ vung lên, đùng một tiếng, mạnh mẽ đánh ở sư mã cái mông trên. Thí. Cái mông bị đau, sư mã hai mắt nhất thời một đỏ, ngửa đầu gào thét một tiếng, hai vó câu đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía trước chạy như điên. Trần Đô ngồi ở xe điện bên trong, nhìn ngoài cửa sổ nhanh trong tối lui cảnh sát, trong lòng không ngừng tính toán. Hoàn thành chuyện tình xem như là tạm thời hạ màn. Các đại tu được môn phái đem đệ tử đưa vào Thái Hư học phủ mục đích, e sợ nhiều hơn chính là vì ngày ấy thần bí người áo đen lai lịch. Điều tra Thiên Diễn Hoàng Triều phía sau đến cùng có hay không thánh địa đang ủng hộ. Thế nhưng bọn họ sẽ không biết, từ nơi này một khắc bắt đầu, bọn họ sinh tử của tất cả mọi người đều sẽ ở Cơ Hoa trong một ý nghĩ. Bên trong xe là người phương nào, hoàng thành đêm khuya cấm chế đi vào. Đang lúc này, chỉ nghe hoàng thành trên tường thành truyền đến một tiếng quát lớn. Tiện đà, Sư Mã cũng là đột nhiên dừng lại. Thiếu gia, mặt trên không cho vào. Bị ngăn lại, Trần Tiểu Tiểu nghiêng đầu qua chỗ khác đối với bên trong Trần Đô hỏi. Để hắn xem cẩn thận nói nữa. Từ trong trầm tư tỉnh lại Trần Đô, chân mày cau lại, đối với Trần Tiểu Tiểu nói rằng, đây không phải nhìn rất rõ ràng à? Nghe được Trần Đô, Trần Tiểu Tiểu miệng hơi cong lên lẩm bẩm một tiếng, bất quá vẫn là ngẩng đầu đối với trên tường thành nói, thiếu gia nhà ta nói rồi, cho ngươi nhìn rõ ràng nói nữa. Tiểu nha đầu này tuy rằng trong ngày thường một bộ mềm manh ngốc dạng, nhưng đối với ở ngoài nên lấy ra khí chẳng thời điểm vẫn là không chút nào hư. Bàn chân nhỏ mạnh mẽ đạp ở Sư Mã thô giáp cái mông trên, nhất thời treo đến Sư Mã đại trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Tay nhỏ vung lên roi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nghiễm nhiên một bộ ta rất khó dây và hung hoành làm vẻ ta đây. Nghe được Trần Tiểu Tiểu trên tường thành lâm vào yên lặng một hồi ở trong. Chỉ chốc lát, một vệ sáng chiếu rọi mà xuống, đem xe điện bao phủ, khi thấy xe đổi qua này to lớn mậu lời thời điểm, cửa thành lính phòng giữ sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này đối với phía sau lớn tiếng nói, nhanh, cho đi, đó là mậu quốc công xe điện. Lúc này, nặng nề cầu treo chậm rãi hạ xuống, sau đó cửa thành cũng theo mở ra, một đôi lính phòng giữ dồn dập nửa quỳ ở cửa thành hai bên. Tiểu nhân không biết là mậu quốc công xe điện, vô ý xuống tới, xin mời đại nhân thứ tội. Hừ, đại gian thần danh tiếng quả nhiên cùng nghe đồn như thế, bá đạo ương ngạnh, coi như là một xe ngựa, cũng có thể làm cho lính phòng giữ tôn kính như vậy sợ sệt. Đứng xe đổi qua Trần Tiểu Tiểu, nhìn nửa quỳ ở cửa thành hai bên lính phòng giữ, trong lòng hừ hừ. Dừng lại. Xe điện bên trong vang lên Trần Đô thanh âm của. Không phải chứ, tên bại hoại này nhị thế tổ không phải là dự định trừng phạt những này lính phòng giữ chứ? Trong ngày thường xem ra rất hiền lành một người a. Trần Tiểu Tiểu nghe được Trần Đô muốn dừng lại, cái hốt bên trong lại là thật một trận náo bù. Trần Tiểu Tiểu trong lòng kỳ quái ý nghĩ, Trần Đô tự nhiên không biết, xốc lên xe điện rèm cửa sổ, nhìn về phía dưới quỳ lính phòng giữ đầu lĩnh, nói, truyền tống trận hiện tại có thể khiến dùng. Đại nhân muốn dùng truyền tống trận. Lính phòng giữ đầu lĩnh nghe được Trần Đô kinh ngạc ngẩng đầu lên, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, nói, nhưng là truyền tống trận đã đóng, này cùng quy củ không phù hợp, tiểu nhân. Trần Đô cũng không làm khó này lính phòng giữ, lúc này từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên hắc sắc lệnh bài. Có cái này cũng không được sao? Nghe vậy, lính phòng giữ ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng, rõ ràng từ hắc sắc lệnh bài trên có khắc một cái to lớn tờ chữ. Đây là ngày đó Trương Khiêm Chi vì cảm tạ hắn vì là Trương gia giải vây tặng cho. Có khối này lệnh bài, có thể tại Thiên Diễn Hoàng triều cảnh nội tùy ý sử dụng truyền tống trận, tùy ý ra vào ngoại trừ ngoài hoàng thành hết thảy thành trì. Có thể. Lần này lính phòng giữ rất là dứt khoát gật đầu. Dẫn đường đi. Đại nhân mời tới bên này. Nói qua, lính phòng giữ liền chủ động dắt Sư Mã dây cương, rời đi cửa thành, hướng đi một bên chỗ ngoặc thao trường bên trong. To lớn bên trong giáo trường, từng đạo màu xanh quang hình cung vây quanh. Ở trường trận trung tâm vị trí, một tòa nửa huyền không to lớn trận pháp đang chậm chậm xoay tròn. Đại nhân, đến. Lính phòng giữ đem Trần Đô dẫn tới thao trường sau liền chạm đích rời đi. Đây chính là truyền tống trận sao? Nhìn trước mắt như mộng như ảo, màu xanh hồ quang tràn ngập cả tòa thao trường to lớn truyền tống trận. Trần Tiểu Tiểu trừng lớn suy nghĩ, phát sinh một tiếng cảm thán. Từ xe đuổi qua nhảy xuống, chạy hướng về truyền tống trận. Thấy vậy, Trần Đô cũng từ xe đuổi qua hạ xuống, đang chuẩn bị hướng đi truyền tống trận thời điểm, đột nhiên, Trần Tiểu Tiểu thanh âm của hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ôi chao, ai, tôi. Ngươi không phải cái kia đưa cơm sao? Ngươi cũng phải dùng truyền tống trận sao? Trần Đô trong lòng nhất thời bay lên một trận không ổn, chân mày cau lại, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở to lớn màu xanh hồ quang bên dưới, đứng thẳng một bóng người. Một bộ màu xanh nho xinh áo dài của nữ trang phục, sau đầu một cái áo đuôi ngựa kim lên, chắp tay ở phía sau, nghiêng người đứng thẳng. Cơ Hoa. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Trần Đô hơi nhướng mày. Không hiểu Cơ Hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này, về phần mình hành tung là thế nào bị nữ nhân này biết điểm này, Trần Đô nhưng là muốn đều chẳng muốn nghĩ. Nhất cử nhất động của mình, tại đây bên trong hoàng thành, phòng trường sớm đã bị nữ nhân này bắt bí gắt gao rồi. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn mau chóng rời đi hoàng thành, từ đây trời cao mặc cho chim bay, triệt để rời xa nữ nhân này. Tiểu Tiểu. Thấy Trần Tiểu Tiểu nha đầu này biết không sợ súng nhìn Cơ Hoa, Trần Đô lúc này gầm thét một tiếng, ra hiệu Trần Tiểu Tiểu không nên hồ nháo. Đồng thời tiến tới Cơ Hoa trước mặt, bàn tay lớn giam ở Trần Tiểu Tiểu đầu nhỏ trên, đem đẩy ra. Cơ Hoa nữ nhân này tính toán lên người đến muốn vừa ra là vừa ra, nha đầu này lại là cái không biết nặng nhẹ thiếu thông minh, vạn nhất bị mượn, Trần Đô thật sợ ngày nào đó sẽ cho nha đầu này mặt sát. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Đô hỏi. Cơ Hoa ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn trốn ở Trần Đô phía sau, khàn giọng niết miệng Trần Tiểu Tiểu, sau đó nhìn về phía Trần Đô, nói, ta tới nơi này là truyền đạt bệ hạ ý chỉ, muốn ta về hoàng cung. Trần Đô trong lòng cảm giác nặng nề, ngày hôm nay hắn nhất định phải đi, từ nơi này dùng chức truyền tống trận hướng về Lung Tung đô thành, trong lúc tốn thời gian vừa vặn 3 tháng. Hắn làm một ngày đều trì hoãn không được nữa, nếu như vào lúc này, nữ nhân chết bẩm này chơi nữa cái gì yêu tiêu thân, hắn không đề nghị lấy một ít thủ đoạn phi thường. Rời đi trước, cho nữ nhân này một khắc sâu giáo huấn. Cho ngươi hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, theo ta hồi cùng, hoàn thành phụ thân ngươi cùng bệ hạ ước định, làm tốt bổn phận của ngươi. Cơ Hoa nhìn Trần Đô, khóe miệng khẽ nhúc nhích, rũa ra một cái thon dài ngón tay trắng nõn. Trần Đô sắc mặt lạnh xuống, đệ nhị đây. Nói chuyện đồng thời, trong lòng đã làm xong động thủ chuẩn bị. Khóe mắt dư quang nhìn về phía bốn phía, nữ nhân này dám một mình tới nơi này cản chính mình, nhất định là đã làm xong một số chuẩn bị. Ngay ở Trần Đô trong lòng âm thầm đề phòng thời điểm, chỉ thấy Cơ Hoa rũa ra ngón tay thứ hai, nói, lựa chọn thứ hai, ngươi có thể đi bất kỳ người nghĩ đi địa phương. Thế nhưng, nhất định phải mang tới ta.
Ngươi nói cái gì?
Trần Đô sững sờ, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, nữ nhân này là muốn theo chính mình.
Nàng đi rồi, này to lớn hoàng triều làm sao bây giờ?
Nữ đế không làm.
Vốn là thí huynh xoán bị, sẽ không cho người trong thiên hạ lưu lại cái gì tốt danh tiếng, này nếu như lại làm cái hất tay trưởng quỹ, làm cái hôn quân, sợ không phải muốn xong đời.
Như là đã sớm liệu định Trần Đô sẽ có phản ứng như thế, chỉ thấy Cơ Hoa thần sắc bình tĩnh nhìn Trần Đô, nói, làm lựa chọn đi.
Thấy nàng không giống như là đùa giỡn, Trần Đô biết, nữ nhân này là quyết tâm, phòng trừng lại muốn chơi âm như quỷ cái gì, nhưng hắn lại há có thể hướng về nữ nhân này thỏa hiệp.
Trở lại thay ta hướng về nhà ngươi bệ hạ mang câu nói.
Hoàng vị chiếm được không dễ, nếu hiện tại đã nhảy ra tử cục, vậy thì tốt thật kinh doanh, không muốn lãng phí trước làm tất cả, trước mắt thắng lợi, chỉ là tạm thời.
Còn có, ta nếu là muốn đi, nàng không ngăn được.
Tiểu tiểu, đi.
Nói xong, Trần Đô mặt không hề cảm xúc cùng Cơ Hoa sai thân mà qua.
Quay về còn đứng ở tại chỗ ngây người Trần Tiểu Tiểu nói một tiếng sau, liền nhanh chân hướng về truyền tống trận pháp đi đến.
Nhưng mà nhìn Trần Đô bóng lưng, Cơ Hoa nhưng là không hề bị lay động, chỉ là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.
Lưng ở phía sau ngón tay nhẹ nhàng nhúc đích.
"Tiểu tử, ngươi vẫn là thỏa hiệp đi, còn nhớ ngươi cùng lão phu đã nói cái kia cổ lão sao? Hắn xuất hiện.
Lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, lão phu có thể độ đưa cho ngươi linh lực có hạn, vì lẽ đó cho dù có lão phu hỗ trợ, ngươi cũng vẫn không phải lão nhân kia đối thủ."
Đang lúc này, Trần Đô đáy lòng đột nhiên vang lên đế tầm xuân thanh âm của
Trần Đô.
Chương 1.
Hỗn loạn đô thành. Hỗn loạn đô thành ở vào Thiên Diễn hoàng triều nam bộ.
Xen vào Thiên Diễn hoàng triều, Huyền Quang hoàng triều, Tử Dương hoàng triều, Tam Đại hoàng triều trung gian khu vực, thuộc về một việc không ai quản lý khu vực. Từ hoàng thành xuất phát, cơ hồ ngang qua hơn một nửa cái hoàng triều, mặc dù là cưỡi truyền tống trận, cũng cần thời gian 3 tháng mới có thể đến. Sau 3 tháng, hỗn loạn đô thành. Một chỗ rộng rãi quảng trường ở ngoài, người ta tấp nập, mười mấy tòa hiện ra màu xanh hồ quang truyền tống trận phát sinh từng trận ông danh tiếng. Trong đó một tòa truyền tống trận sáng lên một đạo màu xanh hồ quang, ba bóng người xuất hiện tại bên trong truyền tống trận.
Cuối cùng đã tới a.
Một thân màu vàng nhạt quần áo Trần Tiểu Tiểu, từ truyền tống trận trên bậc thang nhảy cả tương hạ xuống, chậm rãi xoay người hô.
Nơi này không phải là cái gì Thái Bình nơi, ngươi tốt nhất vẫn là xem trọng nha đầu này.
Một bộ trường sang màu xanh Cơ Hoa, đánh giá một phen bốn phía rộng rãi quảng trường sau nói.
Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, nói, "Tiểu Tiểu, trở về."
"Ừ."
Nha đầu này mặc dù có thời điểm có chút thiếu thông minh, nhưng gặp chuyện vẫn có thể phân rõ được đến trước nàng cũng không ít đi mổ hỗn loạn đô thành.
Nơi này không có luật pháp có thể nói, chỉ có ngươi lừa ta gạt, giết người đoạt bảo.
Một mảnh thuần túy tà ác nơi.
Ngươi đi ở trên đường cái, nhìn thấy một tay trói gà không chặt ông lão, hay là thì có thể là đã từng chỗ rẽ thiết huyết, trên tay dính đầy máu tươi hung đồ.
Nơi này không tồn tại thiện tâm người, nói một câu khuyết đại.
Ở đây ngươi thấy bất luận người nào, cho tới 70, 80 lão ông, cho tới 7, 8 tuổi hài đồng, những người này trên người gánh vác mạng người cũng có thể không ngừng một cái.
Nơi này nhất không thể bại lộ không phải của cải, cũng không phải thấp kém thực lực, nơi này nhất không thể bại lộ chính là ngươi thiện tâm.
Nơi này ai là người lương thiện, ai chết trước?
Truyền tống trên quảng trường người ta tấp nập, nhưng không có trong tưởng tượng náo động làm ồn.
Trên quảng trường ngoại trừ có thể nghe được truyền tống trận phát ra ong ong thanh ở ngoài, ngoài hắn ra cái gì đều không nghe được, trên mặt của mỗi người đều có một loại thiên nhiên lạnh lùng.
Cho dù là người quen đi ngang qua, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu.
A, đừng có giết ta.
Đang lúc này, an tĩnh truyền tống trên quảng trường đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rít chói tai thanh.
Đoàn người một trận rối loạn, Trần Đô cũng hướng về phát sinh rối loạn địa phương nhìn lại.
Chạy a, kha kha.
Ngươi đúng là tiếp tục chạy a. Không phải là đoạn tôn tử của ngươi một chân sao? Nguyện thua cuộc, không chơi nổi có phải là, không chơi nổi liền đi chết đi.
Một thân cao chừng 7-8 thước khôi ngô chẳng hán, cầm trong tay một cái sát trừ đao, trên mặt giữ tận một trận nhảy lên.
Đang cởi gần nhìn té lăn trên đất, quần áo lam lũ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhỏ gầy người thanh niên trẻ.
Không, không muốn, đừng có giết ta.
Ta có tiền nhất định sẽ còn, không, ta có tiền, chính là ta đi về nhà nắm tiền, chỉ cần ngươi thả ta, ta đây mượn tiền cho ngươi.
Nam tử gầy nhỏ một bên lui về phía sau một bên sợ hãi nhìn chẳng hán.
Kha kha. Chậm, quy củ của sông bạc, trước tiên lưu lại một chân đi.
Cao tráng hán sắc mặt đột nhiên một nành, trong tay sát chư đao nổi lên một ánh hào quang, một bước xa tiến lên.
Mắt thấy nam tử gầy nhỏ này một chân liền muốn khó giữ được ngay tại lúc sát chư đao sắp hạ xuống thời điểm, nam tử gầy nhỏ nhưng là đột nhiên một động thân.
Thân thể giống như là chân không lẻn thu nê thu giống như vậy, cấp tốc né tránh công kích, sau đó cả người giống như là mũi tên rời cùng giống như vậy, đột nhiên thoát ra.
Đi chết đi.
Trong tay cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái hiện ra hàn quang dao găm.
Xì xì.
Ngăn ngắn trong nháy mắt, trong sân thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản hung ác vô cùng chẳng hán, cứ như vậy bị nam tử gầy nhỏ giết ngược lại.
Phi, liền ngươi còn muốn chém lao tử chân.
Nhìn ngã xuống đất dãy rủa chẳng hán, này nam tử gầy nhỏ trên mặt nơi nào còn có nửa điểm sợ sệt,
có chỉ là toàn cảnh là giữ tợn cùng trả thù vui vẻ.
Vừa nói, một bên lại một lần nhấc lên dao găm đối với chẳng hán trong lòng bù đắp bài đao.
Cho đến chẳng hán triệt để đứt đoạn mất tiếng động sau, lúc này mới hướng về chẳng hán trên mặt mạnh mẽ nhổ một bài nước miếng ố vàng nước bọt, đứng dậy hùng hùng hổ hổ rời đi.
Chỉ còn giữ lại trong sân ngã vào trong vũng máu tráng hán sát chết.
Tình cảnh này cũng bị mọi người vây xem nhìn ở trong mắt, nhưng mọi người thấy sự tình sau khi kết thúc đều là mắt lộ ra vô vị vẻ chạm đích rời đi, tiếp theo sau đó từng người làm lấy chuyện của chính mình.
Duy nhất có thể làm cho bọn họ đối với chuyện này có cảm giác cảm thấy chính là khi đi ngang qua tráng hán sát chết thời điểm, theo bản năng rời đi, không muốn đế giày nhiễm phải vết máu.
Go, go, go.
Lúc này
chỉ nghe vài tiếng chó sủa vang lên, xa xa nhanh chóng chạy tới một đám phiêu phì thể tráng lang cẩu. Một đám lang cẩu nhào vào trên người thanh niên lực lưỡng bắt đầu gặm cắn lôi kéo, chỉ chốc lát công phu, mặt đất sẽ thấy lần trở nên sạch sẽ cực kỳ. Mà tráng hán kia sắc chết đã không gặp. Xem xong tất cả những thứ này, dù là Trần Đô cùng Cơ Hoa đều là nhìn nhíu chặt mày lên. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, tuy rằng đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng có thể thông qua chuyện này, nhìn ra hỗn loạn đô thành hỗn loạn một góc băng sơn. Nơi này thật là đáng sợ. Chính mắt thấy tất cả những thứ này, Trần Tiểu Tiểu đã núp ở Trần Đô phía sau, khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng xám. Tay nhỏ chăm chú nắm lấy Trần Đô ống tay áo. Hiển nhiên là bị tình cảnh vừa nãy cho dọa cho phát sợ. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại nói sau đi. Trần Đô sau khi hít sâu một hơi nói rằng, đánh dấu thành công, thường bắt đầu phân phát. Nhưng vào lúc này, trước mắt hiện ra mấy dòng chữ. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Trần Đô trước mắt nhất thời sáng ngời, khóe miệng không khỏi khẽ động. Đánh dấu rốt cuộc hoàn thành. Hắn thật xa từ nơi này tới rồi, không phải là vì đánh dấu sao? Làm sao vậy? Thấy Trần Đô đột nhiên dừng lại, Cơ Hoa kinh ngạc nói. Trần Đô không hề trả lời, mà là đang tại chỗ nhắm hai mắt lại, ngay ở Cơ Hoa cùng Trần Tiểu Tiểu bị tình cảnh này làm cho có chút không rõ vì sao thời điểm, đột nhiên quanh thân tràn vào một đại cô linh khí. Ầm. Khổng lồ linh khí trong nháy mắt đem Trần Đô gói hàng. Đan hải cảnh sơ kỳ khí thế, cũng ở đây một khắc không hề bảo lưu thả mà ra, sau đó chỉ thấy một đống lớn linh khí tràn vào, thời gian trong chớp mắt Trần Đô khí thế trên người lần thứ hai biến đổi. Đan hải cảnh trung kỳ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, ngay ở đột phá trong nháy mắt, Trần Đô lập tức liền ở trong lòng liên lạc Đế Tầm Xuân. Tiền bối. Rõ ràng. Thu được Trần Đô nhắc nhở, Đế Tầm Xuân đã ở ngay lập tức bắt đầu động tác. Nhất thời, chỉ thấy Trần Đô đan hải chu vi bao phủ xương mù màu trắng đột nhiên phun trào, sau đó bắt đầu xoay tròn. Một luồng to lớn sức hút từ Trần Đô xung quanh cơ thể truyền ra. Nguyên bản hắn đột phá sau đó, này tụ lại mà đến linh khí sẽ tự động tản đi, nhưng ngay khi vào lúc này, những kia linh khí còn chưa kịp tản đi, đã bị Trần Đô trong thân thể chuyển tới to lớn sức hút khống chế, thời gian trong chớp mắt, một tòa linh khí vòng xoáy xuất hiện. Vô số linh khí tràn vào, bắt đầu đem Trần Đô cảnh giới hướng về đan hải cảnh hậu kỳ đẩy đi. Tiền bối, nhanh lên một chút. Cảm nhận được hỏa thuộc tính linh căn ở dung hợp, trong thân thể này hai cỗ quỷ dị xích bạch khí thể tựa hồ lâm vào bình tĩnh, Trần Đô lo lắng quay về Đế Tầm Xuân hô. Biết rồi. Có điều tiểu tử, thân thể của ngươi giờ khắc này phi thường kỳ quái. Lão phu có thể cảm thụ được này hai cô ảnh hưởng ngươi tu luyện khí thể, thời khắc này tựa hồ yên tĩnh trở lại, hơn nữa của hỏa thuộc tính linh căn, cấp bậc dĩ nhiên ở tăng trưởng. Ngươi làm như thế nào? Nghe được Đế Tầm Xuân kinh ngạc thốt lên, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang. Thời khắc này hắn đã sớm liệu đến, thân thể mình biến hóa, chỉ cần đánh dấu thành công, liền căn bản không khả năng giấu giếm được lão này. Cũng may hắn đã sớm nghĩ được rồi lời giải thích. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thể chất của ta như vậy, liền ngay cả trong thân thể kim hỏa linh căn, đều là hậu thiên mọc ra tử. Trước đó ta là không có bất kỳ tư chất tu luyện phế nhân. Phát sinh tất cả những thứ này, ta cũng rất tò mò, tiền bối biết là xảy ra chuyện gì sao? Trần Đô ở đấy lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi. Chương 2. Khác thường Cơ Hoa lão phu cũng không biết, ngươi tình huống này lão phu cũng là lần thứ nhất gặp phải, thực tại quái dị rất. Đế Tầm Xuân lắc đầu nói rằng, có điều động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm. Vận chuyển tự thân linh lực, tiếp quản Trần Đô đan hải, linh khí quần quần không ngừng tràn vào, đan hải cũng ở đây một khắc, điên cuồng tràn vào. Thời gian trong chớp mắt, đan hải so với trước, tăng vọt có một lần có thừa. Ầm. Vô hình trung chỉ nghe một tiếng nổ vang, Trần Đô cảnh giới cũng ở đây một khắc thành công đột phá đến đan hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, ngoại giới, Trần Đô đột phá đưa tới động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới trên quảng trường, mọi người lại một lần nữa nghỉ chân quan sát. Một lần đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng cũng bèn bèn chỉ là dẫn phát mọi người nghỉ chân quan sát mà thôi, sau khi trên quảng trường liền lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Đây là lần thứ hai đột phá sao? Cơ Hoa đứng Trần Đô bên cạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 100 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, thượng phẩm. Hỏa thuộc tính, thượng phẩm. Tu vi: 70 năm. Cảnh giới: Đan hải cảnh, hậu kỳ. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở Hỏa Kinh Bá Đạo quyền không gian trận pháp đại toàn bảo điện. Nhìn hiện lên ở trước mắt thông tin, thông điệp bảng, Trần Đô ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hài lòng. Đặc biệt lần này thưởng sở kỳ hiệu, không gian trận pháp đại toàn bảo điện trong đó bao gồm vô số cùng không gian có liên quan trận pháp. Trong đó trận pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là không gian truyền tống trận dự. Thậm chí bên trong còn có so với truyền tống trận pháp càng cao cấp hơn trận pháp, không gian mang theo người truyền tống, bất luận đi tới chỗ nào, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ở tại chỗ tiến hành truyền tống. Đương nhiên, loại này trận pháp mặc dù coi như huyền ảo vô song, thế nhưng ở toàn bản không gian trận pháp đại toàn bảo điện bên trong, chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Bên trong cái khác trận pháp, Trần Đô còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu. Trần Đô thậm chí suy đoán, nếu như hắn đem quyển này không gian trận pháp đại toàn bảo điện toàn bộ nghiên cứu thông suốt, phòng chừng có thể lập tức phi thăng lên giới. Đến lấy trận phi thăng. Đánh dấu địa điểm: 1. Hỗn loạn hắc thị. 2. Ma đạo lục tông một trong thứ hải. 3. Thiên huyền các hầm. 4. Thiên huyền đế đô. Đánh dấu thưởng: Tuổi thọ 30 năm, tu vi 30 năm, ngưng đăng cảnh, hậu kỳ, tiên Phật bản độc cô cửu kiếm một sáo, đại thành, không gian trận pháp đại toàn bảo điện chi truyền tống trận thiên mãn cấp. Đánh dấu thời hạn: 1 tháng, ghi chú, vượt qua thời hạn, đánh dấu thất bại. Khí. Nhìn thấy cái này mới đánh dấu địa điểm, Trần Đô không khỏi ở đấy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, bốn cái đánh dấu địa điểm, hạn lúc 1 tháng. Hơn nữa trọng điểm là, lần này đánh dấu thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Tuổi thọ tăng trưởng 30 năm, tu vi tăng trưởng 30 năm, trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới thượng. Cảnh giới tu luyện, liền hiện nay đã biết tổng cộng chia làm luyện khí, đan hải, thần thiếu, ngưng đan, nguyên anh, bí thuật cảnh, thần thông cảnh. Hắn hiện tại chính là đan hải cảnh hậu kỳ, mà lần này hệ thống trực tiếp thưởng ngưng đan cảnh hậu kỳ, này đầy đủ tương đương với vượt qua hai cái đại cảnh giới. Ngoài ra, lần này thưởng công pháp cũng làm cho hắn động lòng. Tiên Phật bản Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm là cái gì hắn tự nhiên biết, hoàn chỉnh kiếm đạo lý niệm, phá hết thiên hạ kiếm chiêu, tiên Phật bản uy lực lại là thế nào một phen cảnh tượng, khó có thể tưởng tượng. Sau đó là không gian trận pháp đại toàn bảo điện bên trong truyện tống trận thiên mãn cấp, đây đối với vừa xem qua không gian trận pháp đại toàn bảo điện hắn tới nói, thật sự là quá rõ loại này ý vị như thế nào rồi. Một khi đem truyện tống trận thiên tu luyện đến mãn cấp, chỉ cần linh thạch đầy đủ, hắn trên căn bản là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hoàn thành không gian truyền tống. Đây tuyệt đối là một thoát thân chạy trốn chuẩn bị công pháp. Trải qua ngắn ngủi kích động, Trần Đô cũng bình tĩnh lại, lúc này hắn suy nghĩ chính là này bốn cái đánh dấu địa điểm. Hỗn loạn hắc thị, Ma đạo lục tông một trong tứ hải, Thiên Huyền các hầm, Thiên Huyền đế đô. Này bốn cái đánh dấu địa điểm, không có một đơn giản. Từ lúc trước khi lên đường, hắn liền tỉ mỉ hiểu rõ quá hỗn loạn đô thành bên trong hết thảy thế lực. Này hỗn loạn hắc thị nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, cũng không xem như là một thế lực, mà là mở ở hỗn loạn đô thành bên trong, mà chỉ ở đêm khuya sau đó mới có thể mở ra bí cảnh tiểu thế giới. Muốn đi vào chợ đêm, nhất định phải có người quen dẫn tiến mới được. Chợ đêm bên trên xuất ra bán tất cả đều là một ít ngoại giới không thấy được ánh sáng gì đó, thậm chí còn có các loại huyền thượng lệ. Sau đó là Ma đạo lục tông một trong tứ hải, Ma đạo lục tông chỉ là 6 cái ma đạo tông môn, thứ hải chính là một người trong đó. Sau đó là Thiên Huyền các hầm, Thiên Huyền các, Thiên Huyền hoàng triều cảnh nội, tu hành thánh địa, Thiên Huyền thánh địa còn đâu hỗn loạn đô thành giao dịch trường. Bên trong bán các loại kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, coi như là trên chợ đen gì đó, nơi này cũng có thể bán hoặc là rộng rãi yêu khách mời phía trước bán đấu giá. Cuối cùng là Thiên Huyền đế đô, không cần nghĩ đều biết là nơi nào, Thiên Huyền hoàng triều đế đô. Thiên Huyền hoàng triều cùng Thiên Diễn hoàng triều hai cái hoàng triều có thể nói phải mối thù, là loại kia chân chính về mặt ý nghĩa sầu, lo người gặp mặt người chết ta mất mạng của diện. Chỉ là Trần Đô biết đến, cha mình Trần Hủy trên tay thì có vài điều Thiên Huyền người của hoàng thất mệnh. Chính mình phòng trừng vừa mới bước vào Thiên Huyền đế đô sẽ lập tức bị tóm, hoặc là trực tiếp bị giết. Này bốn cái đánh dấu địa điểm, không nghi ngờ chút nào, so với Di Vãng muốn hiếm thấy nhiều. Người làm sao vậy? Đi ở hỗn loạn đô thành trên đường phố, Cơ Hoa nhìn dọc theo đường đi cau mày không nói Trần Đô, lên tiếng hỏi. Nghe được Cơ Hoa hỏi dò, Trần Đô đè xuống ý nghĩ trong lòng, lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng ngay khi lúc này, cách đó không xa đoàn người đột nhiên lao ra một cái bóng người. Thân ảnh ấy, xông thẳng Cơ Hoa đánh tới. Mắt thấy Cơ Hoa sẽ bị va vào, Trần Đô hơi nhướng mày, đưa tay ra đem Cơ Hoa kéo dài, đồng thời đưa tay đem người đến ngừng lại. Vành. Bóng người rút lui vài bước, Trần Đô lúc này mới nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Đây người miền bá, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày tràn đầy hoang mang cùng sự thù hận. Thiếu niên bị Trần Đô đẩy ra, trong mắt lóe ra một vẻ hung ác, cơ thể hơi lui về phía sau một bước. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị liều mạng tư thế. Thấy vậy, Trần Đô lông mày cũng là một đám, cùng thiếu niên kia đối diện. Con chó kia con hoang ở đâu? Lúc này, chỉ nghe một đạo hung hoành tiếng mắng chửi, cậu tạp trùng, dám ở động thủ trên đầu thái tuế, lén đồ của lão tử, ta xem hắn là muốn chết. Trần Đô nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, lúc này mới chú ý tới, trong lồng ngực của hắn tình hẳn là có cái gì đồ vật. Là tên trộm. Trần Đô còn không có lên tiếng, chỉ thấy Trần Tiểu Tiểu chỉ vào thiếu niên nói: "An các người, làm chém tới hai tay." Cơ Hoa cũng tới trước một bước, mở miệng nói rằng: "Nghe vậy, Trần Đô sững sờ, kinh ngạc nhìn một chút một bên, sắc mặt lạnh lùng Cơ Hoa, trong lòng không khỏi ám đạo nữ nhân này là thế nào. Trần Tiểu Tiểu mở miệng Trần Đô không cảm thấy có cái gì, nha đầu này vốn là thiếu thông minh, làm ra cái gì không trải qua đầu óc chuyện tình cũng là có thể nói thông. Nhưng Cơ Hoa làm sao cũng theo nào, nàng như thế cử chỉ khác thường, cùng với nàng tâm tư thâm trầm người thiết không phù hợp á ở chỗ này đây, đứng lại. Lúc này, một đám người đã xuống tới, đem thiếu niên kia cùng Trần Đô ba người đồng thời cho bao quanh vây nốt. Đầu lĩnh người là một da rẻ ngăm đen, lông mày rậm mắt to thanh niên. Lúc này, thanh niên trong ánh mắt có sát khí, từng bước một hướng về thiếu niên kia áp sát, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Cậu tạp chủng, ngươi đúng là chạy à?" "Đúng." Nói qua, giơ tay chính là một bạt hai. Chương 3. Đều là an bài xong cậu tạp chủng, đây là tìm trợ thủ. Thanh niên một cái tát đem thiếu niên đập ngã trên mặt đất, sau đó xoay người hùng tợn nhìn về phía Trần Đô ba người. "Chúng ta không quen biết cái này tên trộm." Thấy thanh niên hiểu lầm chính mình ba người, Trần Tiểu Tiểu lúc này nói rằng. Thanh niên ánh mắt hướng về Trần Tiểu Tiểu nhìn lại, đột nhiên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, như là phát hiện cái gì hy đời chân bảo giống như vậy, trợn tròn cả mắt rồi. Thế gian lại có như vậy tiêu chí mỹ nhân. Nhìn cái gì a? Bị thanh niên ánh mắt nhìn Trần Tiểu Tiểu lông mày nhất thời vừa nhíu, bất mãn chừng một chút. Nhìn cái gì? Tự nhiên là xem không ai a. Nói qua, thanh niên đột nhiên tiến lên một bước, một đôi gian dạo con người một trận lọt phiêu. Biến thái. Thấy thanh niên tiến lên, Trần Tiểu Tiểu nhất thời kinh sợ đến mức rút lui một bước, nhanh chóng núp ở Trần Đô phía sau. "Tiểu tử, tránh ra." Thấy mình coi trọng tiểu mỹ nhân dĩ nhiên núp ở Trần Đô phía sau, thanh niên vốn là đen da rẻ, trên mặt nhất thời đen cùng đáy nổi. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, Trần Đô này càng ngày càng lạnh ánh mắt. Bên đường đùa giỡn nữ tử, làm đào lấy hai mắt, chém đứt tứ chi. Ngay ở Trần Đô chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Cơ Hoa lần thứ hai tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Trần Đô trong lòng càng nghi hoặc, Cơ Hoa hôm nay là làm sao vậy? Tại sao biểu hiện như thế khác thường? Dựa theo tính tình của nàng, trường hợp này bình thường là sẽ không lên tiếng mới đúng. Tại sao đến nơi này hỗn loạn đô thành sau đó, nhưng là biểu hiện như thế khác thường?
U, không nhìn ra à? Nay còn có một đại mỹ nhân đây, cha cha, đêm nay lão tử thật có phúc, chị em gái cùng nhau chơi bừa. Nói qua, dĩ nhiên trực tiếp đưa tay ra đưa về phía Cơ Hoa. Nhìn thấy nơi này, Trần Đô lạnh cả tim, cánh tay một hồi, nắm đấm trực tiếp rất lưu tình mạnh mẽ đánh ra ngoài. Xì xì. Cú đấm này Trần Đô không có nương tay, trực tiếp liền đánh vào thanh niên trên mặt. Tiểu tử, nhớ kỹ, nếu động thủ, vậy thì không chết không thôi. Cơ hồ ở Trần Đô động thủ trong nháy mắt, Đế Tầm Xuân thanh âm của cũng theo vang lên. Nghe vậy, Trần Đô trong mắt cũng là phát lạnh, một bước bước ra. Tại đây hỗn loạn đô thành, một khi đối địch đó chính là không chết không thôi cục diện, từ bước vào nơi này một khắc, hắn cũng đã thu hồi trong lòng tất cả lương thiện. Bá đạo nhất quyền. Trong lòng thầm quát một tiếng, hai đoạn quyền thế hung hãn bạo phát, xông thẳng thanh niên kia đầu lâu nện xuống. Không. Thấy Trần Đô dĩ nhiên dự định giết chính mình, thanh niên đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong miệng phát sinh một tiếng sợ hãi kêu to, "Sư minh, cứu ta." Thanh niên há mồm phát sinh hô to một tiếng. Nghe được thanh niên tiếng quát tháo, Trần Đô sắc mặt cũng là vào đúng lúc này đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy thời khắc này, khi hắn phía sau đột nhiên chuyển đến một trận làm người ta sợ hãi lạnh lẽo âm trầm tâm ý không để ý tới thanh niên trước mắt, bàn chân đột nhiên đạp địa, sau đó dứt khoát xoay người đấm lại nổ ra. Vành! Quyền trưởng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Trần Đô cơ thể hơi loáng một cái, nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Người đến một bộ bạch y liễu, diện như con ngọc, mày kiếm mắt sao, mặt như lao tước, giữa hai lông mày hiện ra một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Trần Đô. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ bên đường đánh giết ta thư hải đệ tử, có hay không có chút không coi ai ra gì rồi hả? Thanh niên thu hồi thủ trưởng, nhìn Trần Đô lạnh lùng nói, "Thư Hải đệ tử." Nghe được người đến nói bọn họ là Thư Hải đệ tử, Trần Đô trong lòng hơi động. Thư Hải, Ma đạo lục tông một trong, cũng là hắn lần này cần đi đánh dấu địa phương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đủ phải. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Trần Đô cũng là không nhượng bộ chút nào nói, "Thư Hải thế nào? Lẽ nào là có thể muốn làm gì thì làm hay sao?" Nghe được Trần Đô, thanh niên chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía này mà sưng giống như đầu heo thanh niên, lại nhìn một chút Trần Đô bên cạnh đứng Cơ Hoa cùng Trần Tiểu Tiểu. Lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Các hạ là chuẩn bị giết người? Thanh niên cao mày nói, vẻ mặt cũng không khỏi lạnh xuống. Giết thì lại làm sao? Trần Đô đồng dạng là không sợ, tại đây hỗn loạn đô thành, sợ sệt liền mang ý nghĩa tử vong, chỉ có so với người khác càng ác hơn, càng đến để ý không tha người mới có thể còn sống. Lúc này Chu Vi đã hội tụ một đám người. Mấy trăm song con mắt nhìn kỹ, Trần Đô dám kết luận, ngày hôm nay nếu là thoái nhượng một bước, vậy kế tiếp đám người bọn họ sẽ khắp nơi bị nhầm vào. Người đã mềm yếu, này không bắt nạt ngươi, làm sao xứng đáng này hỗn loạn đô thành đạo lý? Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nói xong, thanh niên quanh thân khí thế bạo phát, toàn thân khí thế càng so với Trần Đô mạnh hơn mấy phần, hiển nhiên đối phương cũng là đan hải cảnh hậu kỳ. Hơn nữa từ quanh thân sóng linh lực trình độ đến xem, sợ là sắp đột phá tới đan hải cảnh đỉnh cao. Thấy vậy, Trần Đô trên người đan hải cảnh hậu kỳ linh lực cũng là ngay lập tức vận chuyển, khí thế đã ở liên tục tăng lên, mặc dù đối phương trên cảnh giới so với mình mạnh hơn một đường. Nhưng Trần Đô nhưng là không có chút nào hư, 70 năm tu vi, không phải là ngồi không. Cảnh giới không đủ, tu vi đến tập hợp. Có lúc, tu vi sâu cạn, đại biểu chính là sức chiến đấu cao thấp. Cái tên này khí tức rất không thích hợp. Trần Đô đang quan sát đối phương thời điểm, đối phương đã ở quan sát Trần Đô. Làm Trần Đô toàn thân khí tức linh lực không hề bảo lưu bạo phát sau, 70 năm tu vi, càng ép tới thanh niên tu vi có chút không thở nổi. Đan hải cảnh hậu kỳ vì sao lại có như thế sâu tu vi? Ta ở trên người hắn, dĩ nhiên cảm nhận được những kia tu luyện có ít nhất 60 năm chấp sự mới có khí tức. Hắn là làm sao làm được? Thanh niên một bên tích trữ lực lượng, một bên trong lòng đề phòng. Thâm hậu như thế tu vi, ta sợ phải không địch. Ầm ầm ầm. Đập, đập, đập. Ngay ở hai người đại chiến động một cái liền bùng nổ, người chung quanh ăn quả dưa quần chúng đã làm tốt gieo họ khen hay đặt cược thời điểm, đột nhiên xa xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa. Mặt đất bắt đầu nổ vang, phát sinh thanh vi run rẩy. Nhanh tán, là thành chủ phủ Kim Cương Thiết Kỵ. Trong đám người không biết là ai phát sinh hô to một tiếng, mọi người vây xem lập tức tàn đi. Trong chớp mắt, nguyên bản chen chúc phố lớn, lập tức trở nên quẩn cũ é. Sư minh, đi mau, là Kim Cương Thiết Kỵ. Lúc này, này trước bị Trần Đô quyền tát ác bá thanh niên lập tức hô lớn. Thành chủ phủ Kim Cương Thiết Kỵ coi như là ta Thư Hải cũng không muốn trêu chọc, chuyện hôm nay ngày khác lại toán. Lánh lánh nhìn Trần Đô một chút, thanh niên chạm đích liền đi. Theo sát lấy này ác bá thanh niên đảm nhận, cũng là mang theo trước tên trộm kia thiếu niên vội vã rời đi. Lần này, Trần Đô không có ngăn cản, Kim Cương Thiết Kỵ hắn cũng biết. Hỗn loạn đô thành bản chất chính là hỗn loạn, nơi này không có luật pháp, thế nhưng nơi này nhưng có một ít tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc. Mà thành chủ phủ chính là lập ra quy tắc thế lực một trong. Kim Cương Thiết Kỵ càng là có thể cùng Tam Đại Hoàng Triều, đại quân tinh nhuệ chém giết tu giả đại quân. Tại đây hỗn loạn đô thành, Trần Đô cũng không muốn cùng những này hàng đầu thế lực đối đầu, đã đắc tội rồi một Thư Hải là đủ rồi. Ở Thư Hải mọi người sau khi rời đi không lâu, Trần Đô cũng mang theo Cơ Hoa cùng Trần Tiểu Tiểu rời đi. Buổi tối, hỗn loạn đô thành, Trần Đô bỏ ra mấy trăm linh thạch mua một tòa trang viên. Cơ Hoa gian phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là cổ lão. Bệ hạ, người dẫn tới. Nói xong, chỉ thấy cổ lão vung tay lên, một tên sưng mặt sưng mũi thanh niên xuất hiện. Nếu như Trần Đô ở đây nhất định có thể nhận ra, thanh niên này chính là hôm nay ở trên đường, đối với Cơ Hoa cùng Trần Tiểu Tiểu nói năng lô mãng, ngôn ngữ ngả ngớn thanh niên. Thuộc hạ Diệp An, hôm nay xông tới bệ hạ, kính xin bệ hạ thứ tội.
Thanh niên quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt có chỉ là vô tận lạnh lùng cùng trong suốt, nơi nào còn có ban ngày ương ngạnh cùng dâm tà. "Đứng lên đi." Cơ Hoa thần sắc bình tĩnh giơ tay đưa đỡ. "Là chương 4. Cơ Hoa mục đích thực sự. Sự tình điều tra thế nào rồi?" Cơ Hoa nhìn về phía Diệp An hỏi. "Đã xác định, này Chu Viêm chính là Lương Quốc Di Mạch, mặt khác, vậy hạ để thuộc hạ điều tra Ngự Thần Động Thiên Thủ hộ giả cũng đã xác nhận thân phận, chính là Chu Viêm." "Lương Quốc Di Mạch, vẫn là Ngự Thần Động Thiên Thủ hộ giả, Chu Viêm trên người bí mật không nhỏ a." Hai cái ngón tay thon dài nhẹ nhàng sao kích chứ mặt bàn, Cơ Hoa tựa hồ là đang suy tư cái gì. Một hồi lâu sau, trong con ngươi xinh đẹp có thần quang điểm quá, nói, "Chu Viêm trước tiên không nên cử động hắn, giữ lại hắn còn có tác dụng, xem trọng là được." "Là." "Ân, đi xuống đi." "Vậy hạ là vì đã từng Lương Quốc cái kia truyền thuyết." Diệp An sau khi rời đi, cổ lão đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Cơ Hoa không có phủ nhận, nói, "Cổ lão còn biết, này hỗn loạn đô thành tiền thân là cái gì không?" "Tự nhiên biết, hỗn loạn đô thành tiền thân chính là Lương Quốc. Chẳng qua là khi năm Lương Quốc gặp cái gì thế lực đặc kích, trong một đêm diệt quốc, cảnh nội hơn 100 triệu người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sự tình phát sinh sau không bao lâu, Tam Đại Hoàng Triều liền phái người kiểm tra, nhưng cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Chỉ là từ hãy thứ cho nước thủ đô vị trí, phát hiện một đạo sâu đến vạn mét vết kiếm. Lúc này mới bị suy đoán vì là thần bí thế lực gây nên, năm đó có thể làm được trong một đêm xóa đi một ít nước thế lực, coi như là ngay lúc đó Tam Đại Hoàng Triều đều không làm nổi. Vì lẽ đó, có người suy đoán, Lương Quốc diệt quốc có thể là tu hành thánh địa gây nên." Cổ lão trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp không tên vẻ lấp lóe, sau đó đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, nhìn tinh hà óng ánh trời xanh, nói: "Thật là tu hành thánh địa gây nên. Bệ hạ biết trong đó bí ẩn." Cổ lão đáy mắt né qua một đạo vẻ kinh ngạc. "Cổ lão nếu một mực quan sát chúng ta hết thảy hoàng tử công chúa, nói vậy còn nhớ ở chấm 8 tuổi cái nào một năm theo cha hoàng đi tới Sở Quốc, từng đi nhầm vào một chỗ trận pháp chuyện tình chứ?" Nghe vậy, cổ lão gật gật đầu, nói: "Là có chuyện như thế, có điều lão nô cũng là sau đó mới nghe nói việc này, lúc đó những hoàng tử khác công chúa khảo sát chưa kết thúc, vì lẽ đó." Cơ Hoa gật gật đầu sau lại nói, "Chấm ở đây nơi bí cảnh bên trong lấy được một tên siêu việt thần thông cảnh đại năng truyền thừa, cũng từ vị kia đại năng để lại trong truyền thừa biết được năm đó Lương Quốc từng phát sinh tất cả. Bệ hạ cũng biết là cái nào nơi thánh địa gây nên." "Thanh Tuyển thánh địa." Cơ Hoa hai mắt vi ngưng. "Dĩ nhiên là Thanh Tuyển thánh địa, hoàng triều cảnh nội tam đại thánh địa bên trong nhất thanh cao cao ngạo, thần bí nhất thánh địa, bọn họ từ trước đến giờ phải không để ý tới thế tục chi tranh, tại sao lại ra tay diệt một ít nước?" Cổ lão phát sinh nghi vấn. "Bởi vì Lương Quốc lấy được một cái nâng toàn quốc lực lượng, cũng không thể gánh nổi đồ vật." Nói tới chỗ này, Cơ Hoa trong mắt thần quang trong trẻo. Ở cổ lão nhìn kỹ, há mồm nhẹ nhàng đột xuất ba chữ, "Nhân Hoàng Kinh." "Cái gì?" Nghe tới Nhân Hoàng Kinh ba chữ thời điểm, dù là cổ lão cũng không từ kinh ngạc thốt lên lên tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lương Quốc diệt quốc nguyên nhân, dĩ nhiên là Nhân Hoàng Kinh. Sao có thể có chuyện đó, Nhân Hoàng Kinh năm đó không phải là bị Thái Tổ, còn có Huyền Quang Đế, Tử Dương lão tổ bị diệt rồi sao, làm sao còn có thể như thế? Nay không thể nào biết được, nhưng căn cứ vị kia siêu việt thần thông bí cảnh đại năng trong truyền thừa từng nói, Nhân Hoàng Kinh sau đó đích thật là xuất hiện ở Lương Quốc. Hơn nữa nghe nói là huyết mạch tự nhiên rất tỉnh, thứ thiệt huyết mạch truyền thừa. "Ký, Nhân Hoàng Kinh, năm đó nhất thống nhân gian đại thương triều, hoàng tộc tu thuần khiết nhân tộc công pháp, nghe đồn tu luyện Nhân Hoàng Kinh, liền có thể nhân tộc khí vận gia trì, thành lập bất hủ hoàng triều, thậm chí là cùng trong truyền thuyết thượng giới cùng sánh vai, thành lập vô thượng đế đỉnh, trấn áp chúng sinh vạn vật, chuyện này, lẽ nào Lương Quốc là đại thương hoàng tộc?" Nghĩ đến những kia đã sớm bị hậu nhân lãng quên, trở thành không tồn tại thần thoại truyền thuyết, cổ lão thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy lên. "Vậy hạ, nhưng là tìm được rồi." Cổ lão cổ họng phun trào, nuốt ngụm nước miếng. Nhìn về phía Cơ Hoa hỏi, cổ lão không biết mình tâm, bao lâu không có kích động như thế rồi. Lần trước là chờ đợi mấy trăm năm sau, từ Đông đảo hoàng tử công chúa bên trong, nhìn thấy Thiên Dương hoàng triều hy vọng thời điểm. Lần này, là bởi vì người trong truyền thuyết hoàng trải qua. Cổ lão, Nhân Hoàng Kinh chuyện tình tuyệt đối không thể bị bất luận người nào biết, bằng không, sẽ không còn là Đông Châu một châu việc mà là việc quan hệ cả nhân gian. Đến lúc đó, Thiên Diễn hoàng triều chắc chắn diệt. Coi như là Ngự Thần Đan chuyện tình bại lộ, cũng không có thể bại lộ Nhân Hoàng Kinh chuyện tình. Lão nô biết. Cổ lão hít sâu một hơi nói rằng, vì lẽ đó, này Chu Viêm chính là. Nói tới chỗ này, cổ lão không hề nói tiếp, nhưng ý tứ nhưng là không cần nói cũng biết. Không sai, năm đó vị kia bí cảnh bên trong ngã xuống đại năng chính là Lương Quốc Di Mạch, bởi vì ngày đó ở Sở Quốc du ngoạn, vì lẽ đó tránh được một kiếp, nhưng sau đó vẫn bị truy sát. Ở trong cuộc sống cuối cùng mấy năm, vì là Lương Quốc lưu lại huyết mạch, lúc này mới với bí cảnh bên trong chết đi, mà này trận pháp cũng là hắn vì hậu nhân chuẩn bị. Mục đích chính là nói cho hậu nhân Lương Quốc phát sinh tất cả. Không đúng, nếu này bí cảnh là chuyên môn vì Lương Quốc Di Mạch chuẩn bị, vì sao bệ hạ sẽ tiến vào bên trong, được tất cả? Nghe vậy, Cơ Hoa nhưng là lắc lắc đầu, nói, cái này chấm cũng không biết, hay là đúng gì đi. Sau khi mấy năm, ngoại trừ mưu tính đoạt quyền bên ngoài, chấm làm nhiều nhất hai việc, chính là tìm Ngự Thần Đan cùng Nhân Hoàng Kinh. Cuối cùng, y theo vị kia đại năng truyền thừa chỉ dẫn, tìm được rồi Sở Quốc cùng Thiên Diễn biên cảnh giáp giới một chấm nhỏ, tìm được rồi một vòng họ gia tộc. Trải qua xác nhận, Chu gia chính là Lương Quốc cuối cùng di mạch. Đồng thời, chấm còn phát hiện một cái khác chuyện thú vị, đó chính là cái này Chu gia đệ nhất đại tộc trưởng vợ, lại còn là Ngự Thần Động Tiên thủ hộ tộc nhân một trong. Mà Chu gia đời đời kiếp kiếp nhiệm vụ chính là thủ hộ Ngự Thần Động Thiên truyền thừa bí mật. Nói đến ngược lại cũng buồn cười, e sợ Chu gia người đến chết cũng không biết, gia tộc mình lưng đeo bí mật,
có thể so với một ngự thần động thiên đại biểu ý nghĩa phải lớn hơn nhiều lắm. Nghe được Cơ Hoa nói tới những này, cổ lão trong lòng hơi động, nói, vậy hạ, lão nô lắm miệng hỏi một câu, Chu gia người. Cổ lão nghĩ sao? Nói tới chỗ này, Cơ Hoa đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Thấy vậy, cổ lão trong lòng sáng tỏ. Lão nô cho rằng, nên lập tức đem cái này Chu Viêm bí mật khống chế lại, sớm ngày đạt được nhân hoàng kinh, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cổ lão trong mắt hàn quang lóe lên. Không, càng là quý trọng, càng là nguy hiểm đồ vật, càng là không nên coi trọng. Chấm xuất hiện tại hỗn loạn đô thành, e sợ thánh địa, môn phái, hoàng triều đăng thế lực cũng đã biết được, chấm ở Chu Viêm trên người rơi xuống nhiều lắm công phu rồi. Không thể có chút nào bại lộ, thậm chí đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, coi như là bại lộ ngự thần động thiên tồn tại, cũng không có thể bại lộ nhân hoàng kinh. Nói qua, Cơ Hoa nắm đấm hơi nắm chặt. Nghe được Cơ Hoa cổ lão ánh mắt gợn sóng, trong lòng không khỏi thầm nói, e sợ nhân hoàng kinh mới phải bệ hạ mục đích thực sự, thậm chí đến lúc cần thiết, vì bảo vệ nhân hoàng kinh không bại lộ, ngự thần đan cũng có thể dùng để đảm nhiệm yểm trợ. Như vậy lòng dạ mưu lược, thiên diễn hoàng triều chắc chắn vạn thế hưng thịnh. Vì lẽ đó cái này Chu Viêm chỉ có thể từ chấm bên ngoài người đi chạm, tỉ như Trần Đô. Mà chấm coi như là bên cạnh hắn một con ghẻ, hoặc là phiền phải đôi, đảm nhiệm một cũng không bắt mắt, rồi lại không cho lơn là nhân vật là tốt rồi. Chương 5. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, càng nhiều đặc sắc nội dung điện thoại di động xin mời quét hình phía dưới hai duy số download app. Tiểu thuyết càng toàn bộ cập nhật càng nhanh hơn. Trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Internet không tìm được nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Đêm kia, một vệt bóng đen ở trong trang viên chợt lóe lên. Tiên bối, có thể lừa gạt được người kia chú ý. Toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen dưới Trần Đô, ở trong lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi: "Yên tâm đi, người kia tu vi mặc dù không tệ, nhưng lão phu nếu là muốn gạt hắn, vẫn là có thể làm đến." Đế Tầm Xuân ở trong lòng đắc ý nói: "Vậy thì tốt." Thầm nghĩ Trần Đô liền rời đi trang viên, thừa dịp bóng đêm hướng Thư Hải vị trí mà đi. Hỗn loạn đô thành lớn vô cùng, chia làm nam bắc hai cái khu vực. Mà Thư Hải ở vào hỗn loạn đô thành bắc khu tổng cộng có 12 thành, cũng may Trần Đô mua trang viên ngay ở bắc khu, tự ly Thư Hải cũng không phải rất xa. Trời xanh bên trên, đầy sao trải rộng, bóng đêm như nước. Ánh sao yếu ớt phủ rác, một bóng người như một tia khói giống như xuất hiện tại trên đường cái. Trong lúc đi, liên tiếp tàn ảnh hiện lên né qua, sau đó biến mất ở cuối ngã tư đường. Người này không phải người khác, chính là đã đến Thư Hải vị trí thành trì Trần Đô. Từ lúc đến lẫn vào phà thành trước, hắn đối với hỗn loạn đô thành các đại thế lực đại khái phương vị cũng đã từng có hiểu rõ. Hỗn loạn đô thành đêm khuya vô cùng yên tĩnh, không có trắng đêm sáng rực, cũng không có sòng bạc náo động, càng không có yên hoa nơi hoành thanh yến ngữ. Chỉ vì nơi này là hỗn loạn đô thành, sinh hoạt ở nơi này chỉ có tàn khốc, ngột ngạt, không có hào hào, cũng không có vô cầu vô thúc. Nếu như ngươi cho rằng nơi này là việc không ai quản lý khu vực, là kẻ ác thiên đường, tự ứng cai thị tự do thiên địa, vậy thì sai rồi. Nơi này không tồn tại vui sướng, chỉ có vô tận tính toán cùng một ngàn. Sinh sống ở người nơi này, mỗi một cái đều ở vì là có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời, mà nỗ lực phấn đấu. Coi như là thanh lâu, cũng chỉ mở ở nơi bí ẩn, cũng sẽ không đại trường kỳ cổ xuất hiện. Xuyên qua từng cái đường phố, ma đạo lục tông một trong Thư Hải, xuất hiện ở Trần Đô trước mắt, Thư Hải vượt quá tưởng tượng lớn, đại khái chiếm toàn bộ thành thị 1/3. Cổ điện dày nặng cửa lớn, màu xanh thềm đá. Điều khắc năm tháng tăng thương, coi như là đứng rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được này một luồng cổ điện trang nghiêm khí tức. Tràn ngập Vu Thiên Địa Ma Tông lục đạo, từ khi hỗn loạn đô thành xuất hiện, liền vẫn tồn tại. Không có ai biết khởi nguyên của bọn họ, chỉ biết là Ma đạo lục tông, mỗi một cái đều có vô tận năm tháng lắng đọng. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Trần Đô thả người phản thượng cao to từ biển. Cùng ngoại giới yên tĩnh một ngạt không giống, Thư Hải bên trong nhưng là náo động khắp nơi, một mảnh đèn đuốc sáng choang, đem chân trời chiếu phát sinh lấp lánh bạch quang. Nhìn chính xác một mảnh khá là tối tăm sân, không có phát hiện cái khác gì thường sau, Trần Đô mới phi thân nhẹ nhàng đi vào. Cùng ngoại giới không giống, vùng này nhưng là lặng lẽ, ở tầng tầng trong sân. Chỉ có mấy cái gian phòng vẫn sáng đèn, nhưng bên trong nhưng là an tĩnh rất, Trần Đô không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu lặng lặng chờ đợi hệ thống nhắc nhở đánh dấu. Đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm: 1. Hỗn loạn hắc thị. 2. Thiên huyền các hầm. 3. Thiên huyền đế đô. Đánh dấu thưởng: tuổi thọ 30 năm, tu vi 30 năm, ngưng đăng cảnh, hậu kỳ, thiên Phật bản độc cô cửu kiếm một sáo, đại thành. Không gian trận pháp đại toàn bảo điện chi truyền tống trận thiên mãn cấp. Đánh dấu thời hạn 1 tháng, ghi chú, vượt qua thời hạn, đánh dấu thất bại. Đánh dấu thành công. Nguyên bản 4 cái đánh dấu địa điểm, thiếu một cái ma đạo lục tông một trong Thư Hải, vậy thì chứng minh Thư Hải đánh dấu đã hoàn thành. Thế nhưng là không có bất kỳ thưởng phân phát. Đối với điểm này, Trần Đô trong lòng nhưng là đã sớm chuẩn bị, cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước mấy lần đánh dấu đều là toàn bộ đánh dấu sau khi hoàn thành, thưởng mới có thể phân phát, lúc này mới hoàn thành một, hệ thống không có phân phát thưởng cũng là hợp tình hợp lý. Có thể rời đi. Đánh dấu đã hoàn thành. Trần Đô cũng không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Xì xì. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bên tai truyền đến một trận món đồ gì bị cắt ra thanh âm của. Theo sát lấy, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận nhàn nhạt mùi máu tanh. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Lại là mấy đạo lợi khí cắt ra cái gì âm thanh vang lên, đồng thời trong không khí mùi máu tanh cũng là càng ngày càng dày đặc. Ồ, người là ai nhỉ? Nhưng vào lúc này, Trần Đô phía sau đột nhiên vang lên một đạo tò mò âm thanh. Phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh để Trần Đô thân thể ngẩn ra, trong lòng không khỏi chìm xuống. Đồng thời trong lòng âm thầm đề phòng, xoay người nhìn lại. Đây là một vóc người thon dài, đường cong uyển chuyển, tuổi chừng đôi mươi nữ tử. Một con tóc dài đen nhánh tự nhiên buông xuống ở trước ngực, như ngọc trên gương mặt,
hiện ra động nhân ánh sáng lộng lẫy, nàng có một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này nữ tử Thu Thủy giống như trong con người, đang tiết lộ ra vẻ tò mò, nhìn Trần Đô. Một bộ bạch y, cả người tản ra một luồng thánh khiết đoan trang khí chất, dù là Trần Đô, lúc này cũng không từ trong lòng một trận kinh diễm. Nhưng theo sát lấy, Trần Đô ánh mắt liền bị nữ tử cầm trên tay gì đó hấp dẫn. Một cái nhỏ máu dao thái dao. Thật nặng sát ý, nữ nhân này vừa nãy tuyệt đối lại giết người. Cảm nhận được này tản ra khủng bố sát ý, Trần Đô trong lòng âm thầm bắt đầu đề phòng. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, ngươi là ai à, nơi này là nữ tầm khu vực, ngươi là tới nơi này đổ quần áo sao? Nữ tử ngẹo cổ tò mò nhìn về phía Trần Đô. Nữ tầm khu vực, lén quần áo. Nghe thế cô gái Trần Đô sắc mặt tối sầm. Có điều ngươi ngày hôm nay không nên tới đây, các nàng quần áo đều phá. Nữ nhân khỏe miệng hơi nhíu lên, nhìn một chút hai bên vẫn sáng đèn nhà nói rằng. Nghe vậy, Trần Đô ánh mắt cũng không khỏi hướng về hai bên nhìn lại, chỉ thấy những kia nguyên bản chiếu tia sáng trên cửa sổ, lúc này lại đã trải lên một tầng màu máu. Hiển nhiên, người ở bên trong cũng đã chết rồi. Ta không phải đến lén quần áo, nếu như không có chuyện gì, ta đã đi, chuyện đêm nay ta sẽ cho rằng cái gì cũng không thấy. Nói xong, Trần Đô liền muốn rời đi. Nghe vậy, nữ nhân đôi mắt to sáng ngời bên trong lấp lóe mấy lần sau, nhưng là không hề nói gì. Nhìn Trần Đô rời đi bóng lưng sau một hồi, lúc này mới chạm đích rời đi. Vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn Trần Đô rất nhanh liền ném ra sau đầu. Cái kế tiếp đánh dấu địa điểm chính là chợ đêm, chỉ là này hỗn loạn đô thành chợ đêm nếu là muốn đi vào không có người quen dẫn đường là không được. Tiểu tử, nhìn ngươi phía sau. Đế Tầm Xuân thanh âm của đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Trần Đô sững sờ, xoay người nhìn lại, này vừa nhìn, không khỏi làm hắn đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Chỉ thấy khi hắn phía sau, không biết lúc nào, đứng một đạo bạch tí nhân ảnh. Đột nhiên người xuất hiện không phải người khác, chính là vừa nãy đã gặp nữ nhân. Lúc này nữ nhân này đang tay cầm một cái dao thái dao, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Đột nhiên, nàng động. Trần Đô chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, kế nhi liền cảm giác cổ mát lạnh, trong lòng báo động đột ngột sinh ra, cơ hồ là bản năng thân thể lui về phía sau ra mấy bước. Lưỡi dao cơ hồ là dán chặt lấy cổ của hắn mà qua, lại chậm hơn nửa phần, chờ đợi hắn khả năng sẽ là yết hầu bị cắt đứt kết cục. Lúc này, Trần Đô vừa nãy đứng vị trí, bạch y nữ nhân bóng người xuất hiện. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Đô ánh mắt, phản phất không phải đang nhìn một người, mà là đang xem một đợi làm thịt con mồi. Từ trong ánh mắt của nàng, Trần Đô thấy được đối với con mồi quyết tâm phải giết. "Tiểu tử, có muốn hay không lão phu ra tay?" Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô lắc lắc đầu, "Tạm thời không cần, ta có thể cảm thụ được, cảnh giới của nàng nên cùng ta ngang hàng, ở đan hải cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao." "Khà khà, cảm giác phải không sai, lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện nàng cùng ngươi gặp phải cái khác đối thủ không giống sao?" Nghe vậy, Trần Đô hơi nhướng mày, nhìn về phía nữ nhân trước mắt, đích thật là có một loại không giống nhau. Không biết tại sao, từ trên người nàng, ta dĩ nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Trần Đô trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác, từ nơi này trên người cô gái, hắn đánh hơi được một loại khí tức. Đột nhiên, đầu óc một tia sáng sẽ qua, nghĩ tới, yêu khí. Chương 6. Tái ngộ yêu tộc nữ nhân trước mắt này, là yêu tộc. Trải qua Đế Tầm Xuân vừa nói như thế, Trần Đô rốt cục nhớ lại loại kia cảm giác quen thuộc là xuất từ nơi nào yêu tộc. Hắn ở Kim Thủy Thành cảm thụ quá loại kia cùng người khác bất đồng khí tức. Lúc này, tối tăm trên đường, một đạo hàn quang né qua, giao thái giao phủ đầu mà xuống, linh lực khuấy động sau khi, bùng nổ ra đạo đạo sắc bén đao khí. Đao đao chí mạng. Hừ. Nhiều mở nữ nhân mấy lần công kích, Trần Đô trong lòng cũng nổi giận, nhiều mở làm vai bổ tới một đao, đồng thời bá đạo quyền ba đoạn quyền thế đấm ra một quyền. Vành. Linh lực xoay tròn mà đến, phát sinh từng trận gợn sóng, quyền thế nổ ra, ép tới không khí phát sinh từng trận nổ đùng. Nữ nhân cũng cảm nhận được một kích này uy lực, sắc mặt hơi đổi, thu hồi xuất đao cánh tay, xoay người lại che ở trước người. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, nữ nhân cùng Trần Đô song song rút lui mấy bước. Có điều Trần Đô ỷ vào tu vi thâm hậu, mẹ mẹ chỉ là lui ba bước, còn nữ kia người nhưng là đầy đủ rút lui lục bộ, cao thấp lập kiến. Nữ nhân nhìn Trần Đô, nguyên bản con ngươi sáng ngời bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Con mắt đã biến thành dựng thẳng đồng, trong mắt có câu đạo kim sắc ánh sáng lấp lóe, ở sau lưng nàng bắt đầu hiện ra từng đạo mỏng như lụa mỏng sương mù. Màu vàng sương mù xuất hiện, như là cắt vàng giống như vậy, toàn bộ trên đường cái đều bị trải lên một tầng màu vàng. "Tiểu tử, đây là yêu tộc năng lực thiên phú, cẩn thận rồi." Nghe vậy, Trần Đô gật đầu, trong biển đan linh lực phun trào, âm thầm đề phòng, hắn hiện tại đã không phải là trước, đối với yêu tộc trong lòng hắn tự nhiên là thời khắc tồn tại đề phòng. Bóng đêm như nước, đầy sao bên dưới. Trên đường phố, Trần Đô vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, khắp nơi tràn ngập giống như hạt cát một loại lụa mỏng. Chu vi linh lực tựa hồ bị ngăn cách rồi. Không đúng, những linh lực này phải nói đều bị những này màu vàng sương mù nhẹ cho hấp thu, không thể kéo dài nữa. Nghĩ, Trần Đô một bước bước ra, xông về người phụ nữ kia. Bá đạo quyền ba đoạn quyền thế, không hề bảo lưu xuất kích, cùng lôi đình vạn quân chi thế, phủ đầu mà xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cú đấm này mà xuống, nữ nhân nhưng là không có nửa điểm phản kháng. Quyền thế giống như một viên thiên ngoại vẫn thạch giống như vậy, cùng vô cùng sức mạnh, từ trời xanh trở nơi sâu xa mạnh mẽ đập xuống mà xuống, đánh vào thân thể nữ nhân trên. Thân thể nữ nhân cũng ở đây một khắc theo tiếng mà nát, giống như là kính giống như vậy, hóa thành khối mảnh vụn, tung bay ở giữa không trung, sau đó những này mảnh vỡ phản phất là phân hóa giống như vậy, hóa thành mãn thiên màu vàng sương mù nhẹ, tiêu tan không gặp. "Tiểu tử, không đúng, lão phu từ nơi này nữ nhân yêu khí bên trong, phát hiện ngoài hắn ra khí tức, ngươi cẩn trọng một chút, để lão phu suy nghĩ thêm." Đế Tầm Xuân tặc lưỡi nói. "Bạch." Lúc này, mãn thiên màu vàng sương mù nhẹ bắt đầu hướng về xa xa một điểm hội tụ. Sau đó, không gian bắt đầu bặm mẹo, vùng này vào đúng lúc này cùng ngoại giới thoát ly, tự thành một vùng không gian, tạo thành một đặc thù khu vực. Trần Đô đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa này sương mù nhẹ hội tụ trung tâm. Một đại dương màu vàng nóng xuất hiện, ào ào tiếng vang lên, Trần Đô phát hiện mình đi tới mặt biển bên trên, khi hắn quanh thân là nhiều đóa hoa sen vàng. Vành, màu vàng mặt biển đột nhiên nổ tung, một cái màu vàng mọc đầy sắc bén sức mang rô dây leo, từ mặt nước thoát ra, đến thẳng Trần Đô mặt. Không được, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trần Đô chấn động trong lòng, linh lực phun trào, chân đạp ở trên mặt nước, nhanh chóng cắt ra. Ngay tại lúc hắn đứng lại trong nháy mắt, bốn phía lần thứ hai liên tiếp thoát ra mấy đạo màu vàng dây leo. Những này dây leo như là có ý thức của mình giống như vậy, mặc kệ hắn làm sao né tránh, đều có thể chính xác tìm đúng vị trí của hắn. Sát chiêu không ngừng. Vành, vành, vành. Trần Đô hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu tử, lão phu nghĩ tới. Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên. Một quyền đem một cây dây leo nổ nát sau, Trần Đô nói, tiền bối nghĩ tới điều gì? Nói chuyện công phu, lại là né tránh vài đạo công kích. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực sắp tiêu hao sạch sẽ, mà ở này một mảnh quỷ dị bên trong không gian, linh lực đã hoàn toàn biến mất. Cũng may nhà của hắn để đủ phong phú, linh thạch mang có đủ nhiều, không cần lo lắng linh lực vấn đề. Tuy rằng như vậy, nhưng là không thể thời gian dài hao tổn nữa, bằng không hắn khẳng định không chịu nổi. Tiểu tử, ngoài hắn ra chờ rời đi lão phu sẽ nói cho ngươi biết, trước mắt hay là trước rời đi lại nói, lão phu cho ngươi chỉ điểm, ngươi chuẩn bị đạo thủ. Nghe vậy, Trần Đô cũng không cố trên cái khác, trực tiếp gật đầu, tiền bối mời nói. Trước mắt ngươi vật này căn bản không phải cái gì không gian đặc thù, mà là hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành một loại đặc thù kết giới. Muốn phá vỡ kết giới, đầu tiên liền muốn tìm tới yêu khí ngưng tụ trung tâm. Yêu khí ngưng tụ trung tâm. Trần Đô trong lòng hiếu kỳ. Đúng, bây giờ nghe ta nói, nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhận biết vùng không gian này. Nghe vậy, Trần Đô sau khi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, đồng thời thân thể đã ở làm linh hoạt né tránh, tránh né màu vàng dây leo công kích. Điều động linh lực, đem đan hải tạm thời đóng kín, chính là đem đan hải bên trên trôi nổi linh khí luồng khí xoáy quy về đan hải, đem toàn bộ đan hải bao phủ. Đế Tầm Xuân thanh âm của ở bên tai không ngừng vang lên. Trần Đô cũng theo lời, đem đan hải bên trên linh khí luồng khí xoáy tản ra, sau đó từ trong tâm xuất phát, hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng cho đến đem toàn bộ đan hải gói hàng. Rất tốt, hiện tại đan hải đã bình tĩnh lại, lão phu hiện tại giao cho ngươi một phần công pháp, ngươi để tâm nhớ kỹ, sau đó dựa theo vận hành lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Bản này công pháp tên là Yêu Linh Chuyển Hóa Thiên Tu luyện nó, có thể mang bên trong cơ thể ngươi linh lực tạm thời chuyển hóa thành yêu lực. Đem linh lực chuyển hóa thành yêu lực. Trần Đô trong lòng kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Đây là lão phu từ nhỏ đi khắp với một chỗ yêu tộc đại yêu nghĩa địa thời gian, ở yêu tộc một tên thiên tài trong truyền thừa được. Có điều công pháp này từ khi sáng tạo ra đến, liền chưa từng bị người tu luyện qua, lão phu cũng chỉ là tu luyện chừng một năm, vẫn chưa thâm nhập. Được rồi, đừng nói nhảm, chuyên tâm nghe. Theo sát lấy, Trần Đô trong đầu liền xuất hiện một đống lớn tối nghĩa khó hiểu văn tự, những này văn tự trực tiếp xuất hiện tại trong đầu, lại có Đế Tầm Xuân chỉ dẫn. Vì lẽ đó rất nhanh, Trần Đô là xong giải trong đó ra lông. Kỳ thực yêu linh chuyển hóa thiên nói trắng ra là, thì tương đương với là một phần mềm hắc. Nó cũng không thể độc lập tu luyện, chỉ có thể phụ thuộc vào luyện khí công pháp bên trên, khiến người ta cảm thấy kinh diễm chính là, nó vận hành lộ tuyến, có thể cùng bất kỳ luyện khí công pháp không có khe nối liền. Do đó từ trên căn bản thay đổi, đem tự thân linh khí chuyển hóa thành yêu khí. Hảo tiểu tử, linh căn tăng lên sau đó, nội tính của ngươi quả nhiên tăng lên không ít, hiện tại ngươi có thể thử hấp thu này một mảnh bên trong kết giới yêu khí rồi. Thấy Trần Đô dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền đem yêu linh chuyển hóa thiên thành công cùng tự thân luyện khí công pháp cùng nối liền, Đế Tầm Xuân không khỏi cảm khái. Tuy rằng trong này có hắn chỉ điểm công lao, nhưng không thể phủ nhận, nếu như Trần Đô tư chất bình thường, này muốn trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ, cũng là không thể nào. Tiểu tử, bắt đầu như thường lệ vận chuyển của cơ sở luyện khí công pháp, sau đó bắt đầu thử hấp thu những này yêu khí, cẩn thận nhận biết nơi nào yêu khí nồng nặc nhất. Đó chính là này con yêu bản thể vị trí, chỉ cần công kích nàng bản thể, kết giới này đến thời điểm cũng sẽ không công tự phá. Chương 7. Không thể giết. Yêu linh chuyển hóa thiên không ngừng vận hành, Trần Đô trong cơ thể, thanh phong luyện khí pháp bắt đầu vận chuyển, ngoại giới đạo đạo yêu khí bắt đầu tràn vào trong thân thể. Có điều những này yêu khí ở tiến vào thân thể nháy mắt, liền tiến vào trong thân thể. Lúc này, Trần Đô cũng lần thứ hai nhắm hai mắt lại, thân thể tránh né màu vàng dây leo công kích đồng thời, đã ở nỗ lực nhận biết yêu khí vị trí. Trong bóng tối, từng đạo yêu khí màu vàng nóng hóa thành đạo đạo lợi kiếm từ bên người bay qua, bốn phương tám hướng, không lọt chỗ nào. Nhưng Trần Đô đối mặt những này lợi kiếm thời điểm, nhưng là không nhúc nhích chút nào. Trước sau bình tĩnh nhận biết bốn phương tám hướng yêu khí, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới, màu vàng trên mặt biển màu vàng dây leo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Trần Đô hoạt động không gian đã ở không ngừng thu nhỏ. Bên trong kết giới đã hoàn toàn bị màu vàng dây leo phong tỏa, Trần Đô hoạt động không gian không đủ quanh thân tập bước. Mèo, lại là một đạo màu vàng dây leo lao ra mặt nước, hướng về Trần Đô mi tâm đến đâm mà tới. Lúc này, Trần Đô đã không thể tránh khỏi. Màu vàng dây leo phía trước, giống như một cái kim thép giống như vậy, tản ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, Trần Đô có thể rõ ràng nhận biết được, mi tâm này một điểm lạnh lẽo thấu xương hàn mang. Tìm được rồi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đô trong ý thức, đột nhiên, một đóa hoa sen vàng nhảy ra mặt nước, mà lúc này, Trần Đô hai mắt cũng đống nhiên mở. Cách hắn bên người 30 bước khoảng cách vị trí, nơi đó có một đóa hoa sen vàng chợt trợn. Thấy cảnh này, Trần Đô trong đôi mắt hết sạch lấp lóe, vận lên trong cơ thể yêu lực, một phát bắt được đến chính mình mi tâm màu vàng dây leo. Vành. Dây leo theo tiếng mà nát. "Tiểu tử, dành thời gian, đừng làm cho nàng chạy." Đế Tầm Xuân thanh âm của ở đấy lòng vang lên. Trần Đô không nói gì, mà là dùng hành động đến biểu hiện, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thập bước cự ly, chớp mắt liền đến. "Đi ra đi." Bá đạo quyền đệ tam đoạn quyền thế hung hãn xuất kích, mạnh mẽ đánh vào trước mắt hoa sen vàng bên trên, làm nắm đấm tiếp xúc ở hoa sen trên một khắc, hoa sen mặt ngoài xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng nhạt. Bạch. Ở Trần Đô đỉnh đầu cũng theo bỗng nhiên hiện ra một đóa hoa sen vàng bóng mờ, ở hoa sen bóng mờ trên, ngồi thẳng một đạo bóng người màu trắng. Nhìn thấy đạo này bóng người, Trần Đô hai mắt ngưng lại. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là trước ở Thư Hải nữ ngủ khu chỗ đã thấy người phụ nữ kia. Vành. Ở Trần Đô toàn lực nhất kích bên dưới, hoa sen vàng ở ngoài lồng ánh sáng theo tiếng mà nát. Bốn phía tất cả cũng toàn bộ giống như thủy triều xuống nước biển giống như vậy, dồn dập thối lui, sau đó tràn vào xa xa, yêu lực ngưng tụ, nữ nhân bóng người xuất hiện tại xa xa. Dưới chân hải dương màu vàng nóng cũng theo biến mất không còn tăm hơi, kết giới phá, trước mắt hoàn cảnh, lần thứ hai biến trở về nguyên bản yên tĩnh đường phố. Xì xì. Nữ nhân nhìn Trần Đô, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Có điều huyết dịch này là màu vàng bại lộ ở trong không khí, tản ra mùi thơm thoang thoảng, có chút tương tự với hoa sen nở rộ thời điểm mùi vị. Thấm ruột thấm gan. Thậm chí Trần Đô đều cảm giác được, nghe thấy được mùi vị này thời điểm, trong cơ thể mình linh lực tựa hồ cũng ở tăng số vận chuyển. Thấy nữ nhân bị thương, Trần Đô trong lòng lạnh lẽo, vận lên toàn thân yêu lực, cơ hồ là không chút suy nghĩ, một bước bước ra, hướng về nữ nhân đánh tới. Nếu đối phương cũng định giết mình, vậy hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. "Tiểu tử, không nên giết nàng." Ngay ở Trần Đô chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, đáy lòng nhưng là đột nhiên vang lên Đế Tầm Xuân thanh âm của. Nghe vậy, Trần Đô hơi nhướng mày, bất quá nghĩ đến Đế Tầm Xuân giúp mình không ít, vẫn là dừng lại công kích, nghi ngờ nói, "Tại sao?" "Tiểu tử, nữ nhân này thân phận không đơn giản, giết nàng sẽ có vô cùng vô tận phiền toái, vì lẽ đó, thả nàng đi thôi." Bạch. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trước mắt nữ nhân này đột nhiên một quyền nổ vang Trần Đô, ngay ở Trần Đô đồng dạng đấm ra một quyền thời điểm, chỉ thấy nàng càng lâm thời biến chiêu. Một cước đá ra, đối đầu Trần Đô nằm đấm. Bạch. Một tiếng vang trầm thấp, nữ nhân dựa vào phản chấn sức mạnh, bóng người nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt liền phá không mà đi. Nhìn nữ nhân rời đi bóng lưng, Trần Đô hai mắt mịt romet, "Tiền bối, ngươi nói cái này yêu tộc thân phận không bình thường là có ý gì?" Lão phu từ trên người nàng đánh hơi được yêu hoàng huyết mạch khí tức. Yêu hoàng huyết mạch. Trần Đô trong lòng hơi động. Không sai, tuy rằng huyết mạch của nàng tựa hồ bị gia trì một loại nào đó phong ấn, hơn nữa yêu khí cũng cùng hoàng tộc rất khác nhau, nhưng vẫn là không gạt được lão phu. Nếu như ngươi vừa nãy giết nàng, đến lúc đó yêu tộc tất nhiên hiểu ý sinh cảm ứng, yêu tộc đã có mấy ngàn năm không có bạo loạn nếu như hoàng tộc bị loài người sát hại. Như vậy đến thời điểm lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Yêu tộc rất mạnh sao, càng để tiền bối cũng như này kiêng kỵ. Trần Đô ở trong lòng hỏi. Cường. Đâu chỉ là cường. Lão phu nói cho ngươi biết, nhân loại cũng không phải thế giới này duy nhất, yêu tộc cùng nhân loại không giống, yêu tộc chính là một chân chính khổng lồ bộ tộc. Yêu tộc thế giới, này đây huyết mạch làm đầu thế giới, hoàng tộc huyết mạch, ở bất kỳ yêu tộc trước mặt đều vô cùng áp dụng. San giết hoàng tộc, này không khác nào là hướng về toàn bộ yêu tộc khiêu khích, yêu tộc những lao quái vật kia nếu như xuất thủ, tiểu tử, không có ai sẽ vì ngươi mà cùng yêu tộc khai chiến. Đến lúc đó, các đại thánh địa, hoàng triều, tu hành môn phái, nhất định sẽ vì lắng lại yêu tộc lửa giận, đưa ngươi đưa đi, thậm chí là ngươi trần gia toàn tộc. Vì lẽ đó, lão phu vừa nãy khuyên ngươi không nên giết nàng, thật sự là không trêu chọc nổi. Trần Đô hít sâu một hơi, có điều trong lòng vẫn là có chút khó chịu, sắc mặt tâm trầm, nói, lẽ nào cũng chỉ có thể nàng giết ta, ta không thể giết nàng. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng sinh khí, nếu như ngươi có một mình đấu toàn bộ yêu vực dũng cảm cùng thực lực, vậy coi như lão phu chưa nói, nếu như không có, vậy thì nhẫn nhịn. Trần Đô trầm mặc, hắn bây giờ xác thực không có thực lực đó đối đầu toàn bộ yêu tộc. Nếu như hắn vừa nãy thật sự liều mạng giết người phụ nữ kia, này muốn gánh nổi hậu quả, đoán chừng là không thể chịu được. Có điều nói đi nói lại, vừa nãy người phụ nữ kia tựa hồ có vấn đề. Lúc này, chỉ nghe Đế Tầm Xuân lại nói, có vấn đề. Trần Đô kinh ngạc. Đúng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một hồi, lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, nàng xem ánh mắt của ngươi, ngươi còn nhớ sao? Đế Tầm Xuân trầm giọng nói. Ánh mắt. Trần Đô ánh mắt lấp lóe, cẩn thận hồi tưởng đến. Đột nhiên, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói, lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, ánh mắt của nàng thi thường thánh triệt, cũng rất hòa thuận, tuy rằng quanh thân bao phủ sát ý, thế nhưng là không có nhằm vào ta. Này lần thứ hai đây. Lần thứ hai. Tuy rằng vừa mới bắt đầu ánh mắt cũng đích sắc rất hiền lành, nhưng nhìn hướng về ánh mắt của ta, không hề trong suốt, hơn nữa quanh thân sát ý cũng là đối với ta mà phát. Ý của tiền bối là, xảy ra chuyện gì mới thúc đẩy nàng động thủ với ta? Không sai, tiểu tử, đi xem nàng vừa nãy nổ ra vết máu. Nghe vậy, Trần Đô không do dự, bước nhanh về phía trước, đi tới này một bãi dòng máu vàng bên cạnh, ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhàng đụng vào. Nhất thời, lại là một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tràn vào. Đồng thời, đan hải bên trong yêu lực cũng bắt đầu vỡ đẳng, lan lộn, bị một giọt này dòng máu vàng hấp dẫn. Không sai được là ngự yêu quyết. Chương 8. Gây chuyện rồi ngự yêu quyết. Trần Đô trong lòng hiếu kỳ. Ngự yêu quyết, một loại chuyên môn dùng để nô dịch yêu tộc thủ đoạn, thượng cổ thời kỳ, yêu tộc cùng nhân loại không đội trời chung, giết chóc lẫn nhau. Nhân loại một ít tu hành động tiên liền sáng tạo ra ngự yêu quyết loại này đặc thù bí thuật. Loại bí thuật này, chỉ có bí thuật cảnh trở lên người mới có thể sử dụng, mà thượng cổ thời kỳ, càng là tu luyện đại đời, bí thuật cảnh càng là đầy đất đều là. Nói một câu không khuyết đại tùy tiện đánh chết một người, phòng trường đều có khả năng là bí thuật cảnh. Vì lẽ đó, Này ngự yêu quyết, nói là chỉ có bí thuật cảnh có khả năng sử dụng, nhưng trên căn bản là người người có thể sử dụng. Cơ hồ mỗi cái hơi lớn một chút tu mới môn phái, đệ tử nhập môn cùng ngày, ngoại trừ cơ sở luyện khí pháp là nhất định phải học ở ngoài, này ngự yêu quyết cũng là chuẩn bị. Bởi vì ngự yêu quyết vô số yêu tộc bị nô dịch, yêu tộc đại năng càng là mấy lần cùng nhân loại môn phái phát sinh đại chiến, theo thời gian trôi qua, yêu tộc bởi vì ngự yêu quyết mà bất đắc dĩ chiến bại, lui về yêu vực. Nhân loại tuy rằng lấy thắng lợi cáo chung, đem yêu tộc vĩnh viễn vây niêm phong ở yêu vực, thế nhưng theo thời đại diễn biến, lẫn nhau chinh phạt không ngừng, lâu dần, lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng sâu. Vì lẽ đó, cũng cho yêu tộc thừa cơ lợi dụng. Song phương ngươi tới ta đi, mấy lần qua đi, mỗi người có thương vong, vì lẽ đó song phương liền định ra rồi quy củ, yêu tộc có thể rời đi yêu vực sinh hoạt. Nhân loại tu hành môn phái sẽ không can thiệp, mà yêu tộc không thể chủ động công kích nhân loại. Nhưng nhân loại cũng tuân thủ không thể tùy ý săn giết yêu tộc, trong đó bất kỳ tu hành môn phái, thế lực cũng không có thể sử dụng ngự yêu quyết khống chế yêu tộc. Song phương định ra ước định sau, đến đây ngự yêu quyết cũng là dần dần sa sút. Thượng cổ thời đại sau khi kết thúc, ngự yêu quyết cũng đã trở thành truyền thuyết, ngoại trừ mấy đại thánh địa cùng một ít truyền thừa lâu đời nhất tuyến môn phái còn có bảo tồn ở ngoài, ngự yêu quyết đã tuyệt tích. Không nghĩ tới bây giờ này ngự yêu quyết xuất hiện lần nữa, bây giờ những người này thật đúng là cái gì cũng dám làm a. Đế Tầm Xuân nói một tràng, Trần Đô cũng cái rõ ràng. Dám khống chế yêu tộc hoàng giả huyết mạch, cái thế lực này sợ là liền ngay cả một ít nhất tuyến môn phái cũng không dám làm như vậy chứ. Trần Đô nói ra suy đoán của mình. Không, theo lão phu xem, đã khống chế người phụ nữ kia người sau lưng, sợ rằng cũng không biết nàng có yêu hoàng huyết mạch, bằng không thì sẽ không thả ra rồi. Phải biết, yêu hoàng huyết mạch nếu như dùng để luyện đan, hoặc là cho rằng đỉnh lô tu luyện, này không tâm sao? Nói vậy ngươi vừa nãy cũng phát hiện không giống, yêu huyết là có thể kích thích yêu lực. Như vậy đồng dạng, yêu hoàng huyết mạch nếu như hơn nữa rèn luyện, lại dựa vào đặc thù linh thảo, là có thể nâng lên linh lực thậm chí tăng cao tu vi cảnh giới. Vì lẽ đó, lão phu kết luận, người kia khẳng định không biết nữ nhân này huyết mạch, cho nên mới dám như thế nên ngang dùng ngự yêu quyết khống chế nàng giết người. Chà chà, nếu như bị yêu vực những lao gia hỏa kia biết rồi, hậu quả kia có thể ghê gớm rồi. Phải biết, coi như là thượng cổ thời kỳ, cũng không từng xuất hiện yêu hoàng huyết mạch bị nô dịch đích tình huống a. Nghe vậy, Trần Đô không nói gì, liếc mắt nhìn trên đất dòng máu vàng, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, phải đi về sao? Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, có điều trong thanh âm nhưng có chút cười trên sự đau khổ của người khác, ngươi khả năng gây chuyện rồi. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên bay tới vài đạo ánh kiếm. Có thể thấy rõ ràng, là hắn sao? Khoảng chừng mười mấy người, nữ có nam có, đem Trần Đô bao quanh vây nốt. Một tên trong đó lãnh diễm nữ tử, nhìn về phía bên cạnh một cô thiếu nữ, quát hỏi. Nhìn trước mắt tình huống, Trần Đô nơi nào còn có thể không hiểu Đế Tầm Xuân nói, chính mình gây chuyện lớn rồi là có ý gì? Rất hiển nhiên, những người này đều là thư hải đệ tử. Đây là coi chính mình là làm là hung thủ. Nghĩ, Trần Đô ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cô gái kia. Thiếu nữ dương mắt nhìn về phía Trần Đô, một đôi mắt to chớp chớp mấy lần, có chút sợ sẽ nói, sư tỷ, ta xác thực thấy được hắn xuất hiện tại nữ tập khu. Nghe được thiếu nữ xác nhận, cao gầy nữ tử ánh mắt nhất thời sững sờ, liễu mi dựng đứng, quát lạnh một tiếng, bắt. Thấy đối phương ngay cả mình nói cũng không tính hỏi, liền muốn bắt chính mình, Trần Đô hơi nhướng mày. Đan hải cảnh hậu kỳ tu vi bộc phát ra, linh lực vồ lên, 70 năm tu vi, ép tới ở đây những người khác sắc mặt dồn dập biến đổi. Một câu nói cũng không nói, liền muốn bắt người, có phải là quá mức rồi? Thật tặc tử, dám ở ta thư hải nữ ngủ giết người, đến bây giờ còn có thể mặt không biến sắc, hóa ra là ỷ có mấy phần thực lực a. Cao gầy nữ tử nhận ra được Trần Đô tu vi cảnh giới sau, mặt cười phát lạnh. Đang khi nói chuyện, quanh thân linh lực bắt đầu khuấy động, một luồng khổng lồ áp lực đột nhiên mà rơi, hướng về Trần Đô đè xuống. Cảm thụ tự cô gái áp lực, Trần Đô hai mắt nhắm lại, này cô áp lực, tu vi của nàng tuyệt đối siêu việt đan hải cảnh. Trần Đô nghĩ được đan hải cảnh sau khi một cảnh giới, thần thiếu cảnh. Thần thiếu cảnh chính là tu giả mở ra đan điền chi hải sau, theo cảnh giới nâng lên, bao phủ ở đan hải bên trên linh khí luồng khí xoáy sẽ bắt đầu sinh thành linh thiếu. Loại này linh thiếu lại bị xưng là thần thiếu. Thần thiếu là hấp thụ thiên địa linh khí then chốt, cũng là linh lực cung cấp một đạo trọng yếu con đường. Giống như vậy, đến đan hải cảnh sau đó, theo cảnh giới nâng lên, đan hải ở ngoài luồng khí xoáy đã không cách nào thỏa mãn thân thể hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ cùng chất lượng. Vì lẽ đó, luồng khí xoáy liền muốn tiến hóa, hình thành thần thiếu. Mà có người, đan hải cảnh sau khi, nhưng là không thể mở ra thần thiếu, như vậy, lâu dần, theo thế gian chuyển rời, chờ đợi kết cục của hắn chính là đan hải khô cạn. Từ đây triệt để bị trở thành phế nhân. Người bình thường, đan hải bầu trời đều sẽ hình thành một thần thiếu, mà có chút tư chất thượng giai thiên tài thì lại sẽ sinh ra ba cái thần thiếu. Thậm chí một ít yêu nghiệt thiên tài còn có thể sinh thành 6 cái, 9 cái mà không nghi ngờ chút nào, thần khiếu càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Cảnh giới tu vi tăng trưởng cũng là càng nhanh. Vì lẽ đó, thần khiếu cảnh lại bị xưng là tu hành trên đường một đạo danh giới. Bởi vì đến thần khiếu cảnh, là thiên tài, vẫn là đồ ngu, cũng sẽ ở nơi này bị vô hạn phóng to, mà trước mắt cô gái này chính là một tên thần khiếu cảnh tu giả. Tiểu tử, dùng không muốn hỗ trợ. Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô không nói gì, tuy rằng cô gái này cả người khí tức cho hắn một loại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ, nhưng cho hắn cảm giác nhưng cũng không phải không có thể chiến thắng. Hắn cũng muốn một trận chiến. Bó tay chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nữ tử cầm trong tay trường kiếm, trường y không gió mà bay, lạnh buốt trên mặt, che kín sương lạnh. Bó tay chịu trói. Thư Hải không hổ là này hỗn loạn đô thành bên trong bít mắt thế lực một trong, phong cách hành sự quả thực như nghe đồn như thế, bá đạo vô cùng.
Đối với loại này vừa lên đến không phân tốt xấu gọi đánh tiếng kêu giết người, Trần Đô cũng lười cùng với nàng giảng đạo lý. Người đã muốn chiến, vậy liền chiến. Hỗn loạn đô thành không phải là một giảng đạo lý địa phương, hơn nữa coi như nói cho bọn họ biết chính mình không có giết người, phòng chừng những người này cũng sẽ không dễ dàng. Dù sao mình đúng là xuất hiện ở án phát hiện trận, còn bị người phát hiện ra rồi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Trần Đô thái độ kiên quyết, nữ tử vẻ mặt lại là phát lạnh, môi mỏng hơi mím, trường kiếm trong tay trực tiếp chính là một chiêu kiếm đâm tới, đến thẳng Trần Đô trong lòng. Chương 9. Tái ngộ Mục Hàn Tiên Tiên Hử. Hư lạnh một tiếng, Trần Đô toàn thân linh lực khuấy động. Đối mặt nữ tử đâm tới chiêu kiếm này, càng là không né không tránh không tiến ngược lại thụt lùi, đồng thời chân trước một cước bước ra, bá đạo quyền ba đoạn quyền thế hung hãn xuất kích. Xích thủ không quyền, liền dám gắng đón đỡ Lăng Sa sư tỷ một chiêu kiếm, điếc không sợ súng. Hừ, đan hải cảnh hậu kỳ, đối đầu thần khiếu cảnh Lăng Sa sư tỷ, quả nhiên là thật can đảm. Ta đã có thể tưởng tượng đến sau một màn rồi. Thấy Trần Đô càng định dùng quyền đầu cứng tiếp cô gái một quyền, Chu Vi Thư Hải đệ tử dồn dập mắt lộ ra trào phúng nhìn Trần Đô. Cái kia bị kêu là Lăng Sa nữ tử, lúc này cũng nhìn thấy Trần Đô định dùng quyền đầu cứng tiếp, trong đôi mắt đẹp lấp lóe mà qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay bùng nổ ra một ánh kiếm, càng là so với trước còn muốn ác liệt mấy phần. Nghĩ đến những kia chết thảm sư muội, nữ tử trực tiếp rơi xuống sát thủ, hoàn toàn đã quên nàng là tới bắt Trần Đô trở về mệnh lệnh. Xì, trường kiếm đâm thủng không khí, phát sinh một đạo xì vang tiếng. Lúc này, Trần Đô ba đoạn quyền thế cũng là vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát, cùng trường kiếm tiếp xúc, linh lực va chạm, bạo phát, hướng về trung quanh đẩy ra. Thật là mạnh mẽ sóng linh lực. Cảm nhận được hai cỗ linh lực va chạm sau bạo phát gợn sóng, chu vi mọi người vây xem trong lòng không khỏi chấn động. Đặc biệt một ít tu vi đồng dạng nằm ở đan hải cảnh vài tên đệ tử. Đồng dạng là đan hải cảnh hậu kỳ, vì sao linh lực của hắn mạnh như thế? Có người phát sinh nghi vấn. Tu vi của hắn phi thường thâm hậu, phản phất là tại đây một cảnh giới đã đắm chìm vài chục năm lâu dài. Không riêng gì chu vi mọi người bây xem, liền ngay cả lúc này cùng Trần Đô giao chiến Lăng Sa cũng là trong lòng khiếp sợ, nàng nhưng là thần thiếu cảnh, cùng người trước mắt có một cảnh giới chênh lệch, dĩ nhiên không thể công phá thiếu niên này quyền thế. Cái này không thể nào. Trong lòng khép kêu một tiếng, trường kiếm trong tay bên trên bắt đầu quấn quanh mà lên đạo đạo linh lực, theo nữ tử gia tăng linh lực kết xuất, nữ nhân ánh mắt cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Vành. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Đô mặt khắc một nắm đấm, nhưng là đột nhiên bung lên, sau đó hung hăng đánh vào thân kiếm một bên. Vỡ. To lớn sức mạnh chuyển đến, trường kiếm trực tiếp bị mở ra. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để người chung quanh dồn dập mở to hai mắt. Thần thiếu cảnh, chỉ đến như thế. Trần Đô sắc mặt lạnh lùng, nhìn nữ tử khép cười một tiếng, sau đó một cái bước ra, thân thể nhanh chóng hướng về đi, đi tới nữ tử trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Bá đạo quyền muốn quyết chí tiến lên, bá đạo cực kỳ. Nhìn ngay mặt mà đến năm đấm, cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ mà sức mạnh bá đạo, nữ tử thật to lớn hai mắt, trong lòng xuất hiện một vẻ bối rối. Ầm. Bá đạo năm đấm, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc nổ ra, đánh vào nữ tử trước ngực. Xì xì. Sư tỷ. Có người thấy nữ tử bị nổ ra đi, nhất thời kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó, thần khiếu cảnh đối với đan hải cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên là thần khiếu cảnh bị thua, này mà làm sao có khả năng. Tiểu tử, cô gái này chỉ có một thần khiếu, không coi là cái gì, chỉ có thể nói là bình thường. Lần sau nếu như gặp phải thần khiếu cảnh cũng không thể bất cẩn. Đế Tầm Xuân thanh âm của đã ở Trần Đô đáy lòng vang lên. Hắn lo lắng Trần Đô sẽ bởi vì này một lần thắng lợi, sẽ không đem thần khiếu cảnh để ở trong mắt. Nghe vậy, Trần Đô yên lặng gật đầu, hắn đối với mình lực lượng cấp độ vẫn là thi thường thành sở, đương nhiên sẽ không mù quáng cho là mình có thể chân chính đối mặt những kia ba cái thần khiếu trở lên cường giả. Cùng tiến lên, bắt. Ngã xuống đất sau, nữ tử mặt cười băng hàn, quay về Chu Vi Thư Hải đệ tử hạ lệnh. Là. Một đám người trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, toàn bộ hướng về Trần Đô công kích mà tới. Thấy vậy, Trần Đô nhưng là không có chút nào sợ, toàn thân linh lực khuấy động ra, đón đoàn người bập vào. Bá đạo quyền sử dụng, quanh thân quyền ảnh tầng tầng, Trần Đô càng là càng đánh càng hăng. Coi như là người cùng cảnh giới, cũng không cách nào gần người, cảnh giới thấp hơn người của hắn, càng là không phải một quyền chi địch. Tiếng kêu thảm thiết ở trên đường cái vang lên. Cũng không lâu lắm, trên đường cái liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ Thư Hải đệ tử. Nhìn những này nằm trên đất rên rỉ không ngừng người, Trần Đô từng bước một đi tới cô gái kia trước mặt, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, còn muốn tiếp tục không? Người rốt cuộc là ai? Nữ tử trong mắt lập lòe nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Nhưng mà Trần Đô nhưng là không thèm để ý, chạm đích liền muốn rời đi, nhưng ngay khi vào lúc này, dị biến đột ngột sinh ra. Tiểu tử, giết người còn muốn đi, không dễ như vậy. Lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng giàn mua, nhất thời, một luồng ngập trời áp lực đột nhiên mà rơi. Cẩn thận rồi, người đến là bí thuật cảnh. Đế Tầm Xuân cũng là ngay đầu tiên nhắc nhở Trần Đô. Nhìn kỹ nhìn lại, một đạo lão giả áo bào trắng bóng người xuất hiện. Tiền bối, đã làm phiền ngươi. Nhìn ông lão, Trần Đô vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng, hắn chẳng muốn lại hao tổn nữa rồi. Liên tu bất tận, đuổi rồi một cha lại tới một cha. Tiểu tử, trước tiên không đổi, có người đến rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đế Tầm Xuân nhưng là nói rằng còn có người. Trần Đô trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Trần Đô thân thể ngẩn ra, chỉ vì ghé vào lỗ tai hắn, vang lên một trận quen thuộc tiếng tiêu. Âm thanh này phải. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một bóng người đến. Của tình nhân cũ tới cứu ngươi rồi. Đế Tầm Xuân thanh âm của bên trong hơi có chút chế nhạo. Người nào? Đối diện ông lão kia nguyên bản bình tĩnh màu, cũng là đột nhiên biến đổi. Lấy hắn tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng được, này tiếng tiêu chủ nhân cảnh giới, với hắn không phân cao thấp, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém.
Bạch. Xa xa nóc nhà trên, một đạo áo tơ trắng bóng người đứng thẳng. Đứng chắp tay, một nhánh tiêu ngọc nắm chặt ở trong lòng bàn tay, nàng cao quý, thần bí, cao ngạo.
Mục Hàn Tiên Tiên. Lần thứ hai nhìn thấy đạo này bóng người quen thuộc, Trần Đô ánh mắt lấp lóe, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia ngày mưa,
nàng là tới cứu ta.
Nhìn phía xa Mục Hàn Tiên Tiên, Trần Đô trong lòng không tên run sợ một hồi. Các hạ là người phương nào? Ta Thư Hải tập nã hung thủ, hy vọng các hạ không cần nhiều lo chuyện bao đồng.
Ông lão chạm đích, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Mục Hàn Tiên Tiên.
Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra, hoặc là chết.
Ngữ khí lạnh lạnh mà bình tĩnh, nhưng cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thô bạo.
Ngươi nói cái gì?
Bị Mục Hàn Tiên Tiên trước mặt mọi người nói như vậy, sắc mặt của ông lão nhất thời trở nên âm trầm.
Ta có thể đảm bảo, hắn không có giết người.
Dứt lời, Mục Hàn Tiên Tiên ống tay áo tay ngọc hơi vừa nhấc, một viên ngọc bài bắn nhanh ra, đến thẳng ông lão mặt.
Đùng.
Tiếp được ngọc bài, khi thấy trên ngọc bài có khắc chữ sau, ông lão đồng tử, con ngươi co rụt lại.
Ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Mục Hàn Tiên Tiên,
hung thủ có một người khác, thị phi khúc trực, ta nghĩ Thư Hải quyển sách kia, hiện tại khẳng định đã biết được, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm một người chết thế, vậy liền đánh đi.
Mục Hàn Tiên Tiên ngữ khí bình tĩnh.
Nghe xong Mục Hàn Tiên Tiên, ông lão sắc mặt âm tình bất định, nhìn một chút Mục Hàn Tiên Tiên, lại nhìn một chút trong tay ngọc bài, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng.
Rút lui.
Chương 10. Đùa tinh cơ hoa Thư Hải người rời đi.
Trần Đô Định Thần nhìn đứng ở đằng xa trên nóc nhà bóng hình xinh đẹp, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười, sau đó nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ.
Tiên Tiên, ngươi là tới cứu ta sao?
Trần Đô trực tiếp hô to thanh.
Nghe được Trần Đô gọi mình Tiên Tiên, Mục Hàn Tiên Tiên thân thể đột nhiên mở ra.
Không biết tại sao, bị Trần Đô xưng hô như vậy, trong lòng nàng không chỉ có không có chống cự, trái lại bay lên một vẻ quái dị.
Thấy Mục Hàn Tiên Tiên không nói lời nào, Trần Đô nhưng là không thèm để ý, chỉ là đứng tại chỗ cười.
Tuy rằng coi như Mục Hàn Tiên Tiên không xuất hiện, hắn cũng có thể giải quyết, nhưng Mục Hàn Tiên Tiên xuất hiện, lại làm cho trong lòng hắn ấm áp.
Nhìn Trần Đô nụ cười trên mặt, Mục Hàn Tiên Tiên ánh mắt lấp lóe, sau đó trực tiếp chạm đích, hướng về xa xa phiên nhiên mà đi, để cho Trần Đô một bóng lưng.
"Tiểu tử, không đổi tới sao?"
Đế Tầm Xuân thanh âm cổ quái vang lên.
Nghe vậy, Trần Đô nhưng là lắc lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm, nàng có thể tới cứu mình, đây chính là một rất tốt bắt đầu.
Suốt đêm không nói chuyện, Trần Đô bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.
Vừa mới mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa, một bộ hồng nhạt quần dài cơ hoa xuất hiện tại trước mắt. Nhìn đột nhiên trang phục phi thường ít ỏi nữ hệ cơ hoa, Trần Đô một trận kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi thầm nói, nữ nhân này lại muốn làm cái gì?
Làm sao vậy?
Thấy Trần Đô nhìn mình chằm chằm, cơ hoa nghi hoặc hỏi.
Không có gì, tìm ta có chuyện gì không?
Trần Đô hỏi.
Theo ta đi một chỗ.
Cơ hoa rất là nói thẳng.
Nơi nào?
Thư Hải.
Nghe được cơ hoa tìm tới chính mình, dĩ nhiên là muốn đi Thư Hải, Trần Đô trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, lẽ nào nàng đến hỗn loạn đô thành mục đích là vì Thư Hải?
Trần Đô muốn đáp ứng, thế nhưng nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua tất cả, trong lòng bản năng muốn cự tuyệt.
Dù sao mình hiện tại đi Thư Hải, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là khiêu khích.
Ngày hôm qua Mục Hàn Tiên Tiên cách làm, nhưng là một điểm mặt mũi đều không có cho Thư Hải, theo sát lấy chính mình ngày hôm sau liền nên ngang đi Thư Hải, vậy tuyệt đối không thiếu được phiền phức.
Người đi Thư Hải làm cái gì? Ma đạo Lục Tông không phải là cái gì nơi tốt lành?
Đi tìm Tô Tĩnh, nắm tình báo.
Tô Tĩnh?
Hắn không phải ở Thái Hư học phủ sao?
Lần thứ hai nghe được Tô Tĩnh tên, Trần Đô hơi kinh ngạc nói.
Từ lần trước tham gia xong Thái Hư học phủ sát hoạch sau đó, Tô Tĩnh là tốt rồi muốn là biến mất rồi giống như vậy, cũng không có xuất hiện nữa.
Bây giờ nghe cơ hoa vừa nói như thế, Trần Đô thế mới biết nguyên lai cái tên này đi tới hỗn loạn đô thành.
Thân là hoàng triều đích tình báo người phụ trách, hắn tự nhiên có vô số thân phận.
Đi thôi, ta không có tu vi, ở hỗn loạn đô thành nửa bước khó đi, không thể làm gì khác hơn là xin ngươi theo ta đi một chuyến đến rồi.
Nói xong, cơ hoa ngước mắt nhìn Trần Đô, một đôi trong đôi mắt to dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một vẻ khẩn cầu vẻ.
Buông xuống đến tay cũng hơi nắm chặt, xem ra rất là căng thẳng, có điều trên mặt nhưng cố gắng tự chấn định, một bộ ngươi coi như không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng dáng vẻ.
Nữ nhân này,
nhìn trước mắt đột nhiên một bộ mềm yếu bất lực biểu hiện cơ hoa, Trần Đô mãn đầu hát tuyến.
Nếu như không phải biết nữ nhân này bên người có một cực kỳ kinh khủng cường giả thủ hộ, cậu thêm tự mình biết nàng là cái người nào, hắn vẫn đúng là cũng bị lừa.
Nếu như thực sự miễn cưỡng nói, ta liền chính mình đi tới.
Ánh mắt hơi lấp lóe.
Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng thân thể nhưng là không có một chút nào di động ý tứ, một đôi thủy nhuận con mắt trong nháy mắt nhìn Trần Đô.
Sau đó Trần Đô khiếp sợ phát hiện, hốc mắt của nàng bên trong vẫn còn có từng tia một hơi nước hiện lên.
Nữ nhân này là muốn làm gì?
Không phải là muốn cướp đi?
Trần Đô nhìn cơ hoa chấn kinh rồi, hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày sẽ ở nữ nhân này trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này.
Ồ, các ngươi làm sao đều đứng cửa nhỉ?
Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo mơ hồ thanh âm của
là Trần Tiểu Tiểu.
Không có gì.
Nhìn thấy Trần Tiểu Tiểu xuất hiện, cơ hoa mí mắt vi chớp, trong nháy mắt vài giọt thanh rơi lệ dưới, sau đó nhanh chóng phất tay lau.
Này lơ đãng một màn, nhìn Trần Đô là trợn mắt ngoác mồm.
Nữ nhân này rốt cuộc là làm sao vậy? Ở phiền cái gì thần kinh?
Biểu hiện như thế rõ ràng, đây rõ ràng chính là ở làm cho Trần Tiểu Tiểu xem. A, Trần Đô ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Tiểu, quả nhiên này thiếu thông minh giá hỏa chú ý tới cơ hoa rơi lệ một màn.
Tiểu Nhạc tỷ tỷ, người tại sao không nhỉ?
Trần Tiểu Tiểu tiến lên hỏi.
Chỉ thấy nha đầu này quay đầu, nháy mắt trong suốt thuần túy mắt to nhìn về phía Trần Đô.
Đột nhiên bị tiểu nha đầu này trong suốt thuần túy ánh mắt nhìn kỹ, lại nhìn trước mắt phảng phất là chịu thiên đại hoa nước một loại cơ hoa. Trần Đỗ nhất thời có một loại, chính mình phảng phất là phạm vào một loại nào đó không thể tha thứ đắc tội nghiệt cảm giác.
Không có gì, hỗn loạn đô thành quá nguy hiểm, ta có một người bạn vừa lúc ở nơi này, ta nghĩ để Trần công tử theo ta đi xem.
Là ta không có cân nhắc chú đáo, ta chỉ là bệ hạ một cung nữ, là ta không hiểu quy củ, chính ta đi thôi.
Nói qua, âm thanh càng mơ hồ có chút nghẹn nào.
A, Tiểu Nhạc tỷ tỷ không sợ, ta có thể bảo vệ ngươi, ta đưa ngươi đi.
Trần Tiểu Tiểu đầu tiên là dùng một loại, ngươi quả nhiên là người như thế, ánh mắt nhìn Trần Đô một chút, sau đó chủ động kéo Cơ Hoa tay nói rằng.
Lúc này, Trần Đô sớm đã là trợn mắt ngoan mồm. Hắn là thật sự bị tình đến, tuy rằng đã sớm biết Cơ Hoa nữ nhân này tâm tư thâm trầm, tính toán người muốn vừa ra là vừa ra, một khâu tiếp một khâu. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp nữ nhân này. Nàng không riêng gì một tâm tư thâm trầm đến bạo quân, vẫn là một bùa tinh. Cho tới Trần Tiểu Tiểu này thiếu thông minh con vật nhỏ, Trần Đô là trực tiếp bỏ quên, lúc này mới công phu mấy ngày, nha đầu này đã bị Cơ Hoa nữ nhân này triệt để đoán mua. Cảm tạ Tiểu Tiểu rồi. Cơ Hoa nắm chặt Trần Tiểu Tiểu tay nhỏ, miễn cưỡng cười vui nói.
Đi thôi.
Nói qua, Trần Tiểu Tiểu liền chủ động kéo Cơ Hoa, chạm đích ra cửa. Lúc này, Trần Đô cũng rốt cục phản ứng lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, vừa vặn đối đầu Cơ Hoa xoay người, nhìn về phía mình cái nhìn kia, trong ánh mắt không nói ra được đắc ý cùng khiêu khích. Đồng thời dùng ánh mắt cố ý làm cho mình xem, liếc mắt một cái Trần Tiểu Tiểu. Nữ nhân này quá ghê tởm. Hắn xem như là thấy rõ nữ nhân này hôm nay là quyết tâm muốn chính mình cùng nàng đi một chuyến Thư Hải, nàng liệu định chính mình sẽ không đi, vì lẽ đó từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Trần Tiểu Tiểu. Cố ý cường điệu hỗn loạn đô thành hỗn loạn không thể tả, không có tu vi rất nguy hiểm, đây chính là tỏ rõ nói cho chính mình nghe.
Xem như ngươi lợi hại.
Dùng ánh mắt chừng Cơ Hoa một chút, Trần Đô nhấc chân đổi tới.
Ôi chao, ai, tôi.
Thiếu gia ngươi làm sao cùng lên đến không cần ngươi, có ta ở đây là tốt rồi, yên tâm đi. Thấy Trần Đô dĩ nhiên theo tới, Trần Tiểu Tiểu này thiếu thông minh nha đầu đột nhiên ngẩng đầu nói rằng.
Nhìn này thiếu thông minh nha đầu, Trần Đô đã không nói gì, đưa tay ra mạnh mẽ đẩy nha đầu này đầu nhỏ, nói, quản thật chính ngươi.
Đau.
Bị Trần Đô đại lực đẩy một cái, Trần Tiểu Tiểu nhất thời một trận bị đau.
Xoa đầu, nước mắt ông ông trừng mắt Trần Đô, trong miệng phát sinh một tiếng bất mãn lầm bầm, rõ ràng là chính mình cùng lên đến lại không người bằng ngươi.
Bắt nạt ta xong rồi mà, bại hoại.
Chương 11. Đến cùng nơi nào ra sai bầu trời như tắm, ánh nắng tươi sáng. Cất bước ở hỗn loạn đô thành trên đường phố, Trần Đô trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cơ Hoa muốn đi Thư Hải mục đích là cái gì?
Ngươi tới Thư Hải muốn gặp ai?
Trần Đô nhìn Cơ Hoa hỏi.
Nữ nhân này mỗi làm một chuyện, nhìn như không có gì lý do, nhưng mỗi khi sự tình phát sinh sau, đều sẽ làm cho người ta một loại, nguyên lai đây mới là mục đích của nàng cảm giác.
Nghe được Trần Đô hỏi, Cơ Hoa cũng không che giấu, ngẩng đầu nhìn xa xa khí thế bất phàm, nắm giữ cổ lão môn tưởng Thư Hải, nói, tìm đến Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh?
Nghe được Cơ Hoa nói là tìm đến Tô Tĩnh, Trần Đô hơi nhướng mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tô Tĩnh hẳn là ở Thái Hư học phủ mới đúng, làm sao đến hỗn loạn đô thành? Như là nhìn thấu Trần Đô trong lòng nghi, Cơ Hoa lôi kéo Trần Tiểu Tiểu hướng đi một bên quán rượu. Thân là hoàng triều đích tình báo bộ ngành người phụ trách, hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên là có nhiệm vụ tại người rồi. Trần Đô không có ở nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thư Hải quảng trường. Lúc này, trên quảng trường không ngừng có người mặc Thư Hải đệ tử trang phục người đi tới đi lui, bốn phía cũng có một đám Thư Hải đệ tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm qua lại người đi đường. Thấy vậy, Trần Đô trong lòng không khỏi nghĩ lên đêm hôm qua phát sinh tất cả. Hiển nhiên là Thư Hải người bởi vì nữ tầm khu vực, lượng lớn nữ đệ tử bị giết chuyện tình mà xúc động. Người kia đến cùng tại sao phải khống chế yêu tộc, đánh giết Thư Hải nữ đệ tử đây? Nghĩ đến đêm hôm qua, cái kia trong cơ thể có yêu hoàng huyết mạch nữ nhân, Trần Đô trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn.
Trần huynh.
Nhưng vào lúc này, chỉ nghe xa xa truyền đến một đạo quen thuộc tiếng la. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo khắp toàn thân đều tản ra phong độ của người trí thức thiếu niên nhanh nhẹn bước nhanh hướng về nơi này mà tới. Xem đều Tô Tĩnh, Trần Đô trong mắt có vẻ lạnh lùng lẹ qua. Kim Thủy Thành phát sinh tất cả, hắn đến nay đều nhớ, nếu như nói cháu trai này không biết Cơ Hoa tính toán, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Có muốn hay không cho cháu trai này một chút giáo huấn đây? Thầm nghĩ Trần Đô nhìn về phía Tô Tĩnh ánh mắt càng phát bất thiện.
Ha ha, Trần huynh, đã lâu không gặp.
Bị Trần Đô như thế nhìn chằm chằm, Tô Tĩnh trên mặt hiện ra một vẻ lúng túng, mạnh mẽ bỏ ra một vẻ đủ cười.
Trần huynh, thân phận của ta ngươi vẫn luôn biết, chính là ta nghe lệnh.
Sự tình điều tra như thế nào? Thấy Tô Tĩnh nhắc lại chuyện xưa, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp có một đạo vẻ lạnh lùng lẹ qua, tràn đầy uy hiếp nhìn Tô Tĩnh một chút.
Sự tình đã điều tra rõ ràng.
Đột nhiên bị Cơ Hoa ngay mặt uy hiếp, Tô Tĩnh sắc mặt cứng đờ, đón ra đầu nói rằng.
Nói.
Liệu như thơ xác thực đến rồi hỗn loạn đô thành, hơn nữa hắn còn thông qua hỗn loạn hắc thị, ngụy tạo Thư Hải đệ tử thân phận, thành công lẫn vào trong đó. Đáng tiếc chính là, ta lúc đến nơi này, hắn đã biến mất không thấy.
Tô Tĩnh lắc đầu thở dài một tiếng.
Hắn có thể là phát hiện cái gì, nhưng tin tức còn chưa tới cùng truyền đi liền bị bất chắc, ta suy đoán, hắn khả năng đã biết rồi lúc trước đối với Thái Hư học phủ động thủ thế lực lai lịch. Chỉ cần tìm được hắn, thì có thể biết rốt cuộc là cái nào thánh địa đang cùng chúng ta là địch.
Nói xong, Tô Tĩnh liền không nói nữa.
Hai cái thon dài ngón tay trắng nõn ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, trong con ngươi xinh đẹp không ngừng có không tên vẻ mặt lén qua, không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, tiếng đánh im bặt đi, Cơ Hoa mí mắt khẽ nâng, nói, hỗn loạn hắc thị làm sao tiến vào?
Nghe đến đó, một bên ngồi Trần Đô, đáy mắt cũng không khỏi né qua một đạo tinh quang, hắn cũng không có quên, hỗn loạn hắc thị hắn cũng phải đi vào.
Tối hôm nay chính là hỗn loạn hắc thị khai trương thời gian, đến thời điểm ta sẽ an bài các ngươi đi vào, có điều ghi nhớ kỹ, hỗn loạn hắc thị vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận.
Ừ. Cơ Hoa gật đầu. Đột nhiên, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, nhìn về phía nơi xa thư hải quảng trường, nói, đó là xảy ra chuyện gì?
Vậy thì muốn hỏi Trần Minh rồi. Tô Tĩnh liếc mắt nhìn Trần Đô sau nói rằng, nghe được cùng Trần Đô có quan hệ, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ tò mò, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đô một chút sau, vừa nhìn về phía Tô Tĩnh, xảy ra chuyện gì?
Đêm hôm qua, có người ở thư hải nữ tầm khu vực giết người, tổng cộng 6 tên nữ đệ tử, chuyện phát không lâu, thư hải một tên tu vi đạt đến bí thuật cảnh trưởng lão liền dẫn người đuổi theo. Lại sau đó, người trưởng lão kia tay trắng trở về. Theo lúc đó ở đây đệ tử miêu tả, lúc đó người trưởng lão kia đuổi theo hung thủ chính là Trần Minh. Bởi vì có nữ đệ tử thấy được Trần Minh xuất hiện tại nữ tầm khu vực, vốn là muốn bắt Trần Minh trở về, nhưng bị Vô Vọng Tông cựu trưởng lão, Mục Hàn Tiên Tiên ngăn cản. Sau đó sự tình bị chứng thực, Trần Minh tuy rằng đêm đó xuất hiện ở nữ tầm khu vực, nhưng cũng không phải hung thủ, vì lẽ đó chuyện này liền sống chết mà bay. Cho tới hung thủ bây giờ còn không có nắm lấy. Kỳ thực nói trắng ra là chỉ là làm dáng một chút mà thôi, những người kia đều là thư hại chấp pháp đường đệ tử, vì hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện. Ở hỗn loạn đô thành, đừng nói chết mấy cái nữ đệ tử, coi như là thư hại hạch tâm đệ tử bị giết, phòng trừng cũng sẽ không quá chú ý, dù sao thư hại nhưng là ma đạo lục tông một trong. Thơ Phụng Thủy chung là, trưởng thành thiên tài, mới phải thiên tài, sống tiếp người, mới thật sự là người mình, người chết đều là chất thải. Mạng người ở trong mắt bọn họ, không trọng yếu như vậy. Nghe xong Tô Tĩnh báo cáo, Cơ Hoa khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, nói, biết rồi. Nghe vậy, Tô Tĩnh liếc mắt nhìn Trần Đô, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chắp tay cáo tử. Tô Tĩnh đi rồi, trong quán rượu trên bàn lâm vào một mảnh trầm mặc. Liền ngay cả Trần Tiểu Tiểu nha đầu này, đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn Trần Đô, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn biến thái. Đêm khuya xông vào nữ ngủ, ngươi là ý nghĩ nhìn lén, vẫn là lén chút gì? Cơ Hoa cầm chén rượu lên, cúi đầu khẽ nhấp một cái sau, để chén rượu xuống hỏi. Trần Đô, ta biết, những ngày qua ta cũng đọc không ít sách. Cái này gọi là mến vật nghiện, chỉ nam tử đối với nữ tử thiếp thân y vật có một loại nào đó không phải một loại chấp nhất. Đương nhiên, nữ cũng có điều rất ít, có thể bỏ qua không tính. Lúc này, Trần Tiểu Tiểu đột nhiên đứng lên, một mặt hưng phấn hô. Bạch. Trần Tiểu Tiểu thanh âm của không nhỏ, nhất thời, trong quán rượu rất nhiều người ánh mắt đều hướng về Trần Đô đầu lại đây, thậm chí còn có mấy khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, lại nhìn về phía Trần Đô thời điểm, trong ánh mắt toát ra một vẻ chán ghét. Mà nam nhân khác, nhưng là ánh mắt quái dị nhìn Trần Đô một chút, sau đó trong ánh mắt lại toát ra một vẻ đã hiểu vẻ mặt. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Trần Đô gương mặt nhất thời đen kịt lại. Ai cho ngươi nhìn chút lung ta lung tung sách? Ánh mắt hung tợn trừng mắt bên cạnh cái này thiếu thông minh hàng. Ta nói sai cái gì mà, là ai để ta không sao nhiều đọc sách? Ở Trần Đô hung tợn nhìn kỹ, Trần Tiểu Tiểu rụt cổ một cái, túi đầu thời điểm, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Tối ngày hôm qua cứu ngươi chính là Mục Hàn Tiên Tiên. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Tiểu Tiểu đầu nhỏ, Cơ Hoa nhìn về phía Trần Đô hỏi. Phải. Trần Đô hào phóng gật đầu. Thấy Trần Đô gật đầu, Cơ Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, tiếp theo sau đó túi đầu uống rượu. Trong lòng, nhưng sớm đã là nhanh chóng tính toán. Mục Hàn Tiên Tiên xuất hiện cứu Trần Đô. Mục Hàn Tiên Tiên là Vô Vọng Tông cựu trưởng lão, cũng là Lăng Trúc hộ đạo người, xem ra Mục Hàn Tiên Tiên từ lâu biết rồi ngày đó chuyện tình. Có điều, thân là hộ đạo người, để Lăng Trúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng không có giết kẻ cầm đầu Trần Đô đã có chút nói không được. Bây giờ còn cứu hắn, nay có chút không còn gì để nói a. Chưa bao giờ có gặp nhau, Lăng Trúc cũng không thể có thể tại phát sinh một lần quan hệ, liền đối với Trần Đô khăng khăng một mực, cái này không thể nào, cũng không hiện thực. Vì lẽ đó, là Lăng Trúc để Mục Hàn Tiên Tiên buông tha Trần Đô, hoặc là chủ động cứu người. Này có chút nói không thông, này cùng kế hoạch không phù hợp, đến cùng nơi nào ra sai. Trong con ngươi xinh đẹp thần quang trong trẻo, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 12. Hỗn loạn hắc thị. Buổi tối, một nhóm 4 người đi ở hỗn loạn đô thành Bắc khu trên đường phố. Có điều tối nay hỗn loạn đô thành, cùng với những cái khác thời điểm nhưng là hoàn toàn khác nhau, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được bóng người tầm tầm. Tuy rằng giữa người và người như cũng là lạnh lùng chiếm đa số, nhưng nhiều như thế người cất bước ở trên đường cái, nhưng là cho hỗn loạn đô thành trên đường phố mang đến một ít sinh khí. Hỗn loạn hắc thị ở vào Nam Bắc chỗ giao giới, hai người bọn ta địa cách xa nhau quá xa, chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận đi qua. Tô Tĩnh nói rằng, những người này đều là đi chỗ đó cái gì hỗn loạn hắc thị sao? Trần Tiểu Tiểu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Tĩnh gật gật đầu, nói, không sai, nghe nói lần này trên chợ đen sẽ xuất hiện một ít thứ tốt, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không muốn bỏ qua. Đoàn người rất nhanh liền tới đến Bắc khu một tòa trong thành trì. To lớn trên quảng trường, một tòa lập lòe màu xanh hồ quang truyền tống trận phát sinh tia sáng chói mắt, dưới bóng đêm, đem quảng trường soi sáng sáng rực khắp. Nhiều người như vậy a? Nhìn cốt liệt trường long đám người, Trần Tiểu Tiểu trợn mắt ngất ngụm, miệng nhỏ đều trương thành o hình. Chúng ta đi vẫn tính là sớm, trước mắt những này vẫn tính thiếu đây. Thấy Trần Tiểu Tiểu này một bộ dáng rất khả ái, Tô Tĩnh không khỏi mỉm cười. Trên quảng trường tuy rằng người ta tấp nập, thế nhưng là xuất kỳ yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều mang theo người sống chớ tiến vào lạnh lùng, ngay ngắn có thứ tự bước lên truyền tống trận, theo truyền tống trận mỗi lần sáng lên, phía trước xếp hàng người cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh, đã đến Trần Đô 4 người. Hả? Ngay ở Trần Đô bước lên truyền tống trận một khắc, đột nhiên phát hiện phía sau tựa hồ có một đạo ánh mắt ở nhìn kỹ lấy chính mình. Chợt xoay người, nhưng mà phía sau nhưng là từng cái xếp hàng lạnh lùng mặt, vừa nãy này một ánh mắt nhìn kỹ đã biến mất không còn tăm hơi. Làm sao vậy? Cơ Hoa nhìn thấu Trần Đô dị dạng, hỏi. Không có gì. Trần Đô lắc lắc đầu,
sau đó liền cùng Cơ Hoa ba người cùng đi vào truyền tống trận. Hỗn loạn đô thành, Nam Bắc khu chỗ giao giới một tòa thành nhỏ. Mới từ truyền tống trận bên trên xuống tới, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, dù là Trần Đô cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Và mắt, một mảnh đèn đuốc sáng choang, ngựa xe như nước. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi treo đèn kết hoa, trong sáng bầu trời đêm bên dưới, từng chiếc đèn khổng minh ngao du trời xanh, phiêu hương xa xa. Mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng là dòng người không thôi. Phố lớn ngõ nhỏ, tiếng giao hàng không dứt bên hai, tình cờ còn có 2-3 tên hải đồng chơi đùa bôn ba. Nghiễm nhiên một bộ thịnh thế cảnh tượng. Nơi này chính là hỗn loạn hắc thị sao? Làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Trần Tiểu Tiểu nhìn trước mắt phồn hoa cảnh tượng, hỏi Trần Đâu nghi ngờ trong lòng. Không sai, nơi này đích thật là hỗn loạn hắc thị, thế nhưng các ngươi có từng nghe nói qua một câu nói, càng là phồn hoa bên dưới, ẩn giấu đắc tội ác thì càng nhiều. Các ngươi đừng xem nơi này một mảnh hài hòa, nhưng nơi này mỗi người trên tay đều nhiễm ít nhất 3 cái mạng người, bao quát những này đầy mặt ngây thơ nô tả đứa bé. Không được. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy xa xa một bán đường nhân lão bá đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét, một đôi mắt giàn mua vận đục rung động nhìn một tên lấy đi đường nhân bỏ chạy đứa bé. Thoáng hơi, đứa bé nghe được phía sau lão nhân tiếng la, trên mặt lộ ra một bướng bỉnh nụ cười, đồng thời còn hưng phấn cơ trong tay đường nhân, hướng lão người thị uy. Xì xì. Ngay ở đứa bé cơ đường nhân, lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, lồng ngực nhưng là đột nhiên nứt ra, một cái kim thép phá ngực mà ra. Máu tươi ròng ròng một chỗ. Đứa bé thân thể ầm ầm ngã xuống đất, nằm ở trong vũng máu, một đôi mắt to sáng ngời bên trong, ánh sáng lộng lây tiêu tan. Khà khà, đây là ta đường nhân. Một cái đầu tết tóc sừng dê áo hồng bé gái, từ trong vũng máu nhặt lên đường nhân, không để ý đường nhân trên vết máu, há mồm liền nhét vào trong miệng. Nhìn bị nàng giết chết ngã trên mặt đất năm đồng, nữ đồng một bên dùng miệng liếm đường nhân, một bên khinh thường quét mắt bốn phía, cảnh giác chu vi đứa bé. Ngay tại lúc nàng chuyên tâm liếm đường nhân thời điểm, đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, một cái máu đen phun ra, thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Theo sát lấy thân thể nhanh chóng ăn mòn, dâng lên một tầng màu đen sương mù dày, cấp tốc đem nữ hải cùng nam kia đồng gói hàng, chỉ chốc lát, hai cái đứa bé cứ như vậy biến mất không thấy. Lại nhìn này bán đường nhân lão nhân, lúc này trên khuôn mặt giàn mua nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị, xoay người lại đến sạp hàng nơi, lần thứ hai bày ra đến đường nhân. Tình cảnh này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người, nhưng mà người qua đường nhưng là không có một nhìn thẳng. Lúc này, Trần Đô mấy người mới chính thức rõ ràng, vừa nãy Tô Tĩnh từng nói, phồn hoa bên dưới đắc tội ác, là có ý gì rồi. Nơi này, mặc kệ biểu tượng làm sao phồn hoa mỹ lệ, nhưng trước sau không nên quên, nơi này là hỗn loạn đô thành, kẻ ác thiên đường, hạng người lương thiện địa ngục. Đánh dấu thành công. Nhưng vào lúc này, Trần Đô trước mắt gợi ý của hệ thống lần thứ 2 tái hiện ra. Đánh dấu địa điểm: 1. Thiên Huyền Các Hầm. 2. Thiên Huyền Đế Đô. Đánh dấu thưởng: tuổi thọ 30 năm, tu vi 30 năm, ngưng đăng cảnh, tiên Phật bản độc cô cửu kiếm một sáo, không gian trận pháp đại toàn bảo điện chi truyền tống trận tiên mãn cấp. Đánh dấu thời hạn: 1 tháng 4 cái đánh dấu địa điểm, thành công đánh dấu 2 cái, còn lại cuối cùng 2 cái. Tối hôm nay rất náo nhiệt, nghe nói Thiên Huyền Các lại ở chỗ này tổ chức một chợ đêm bán đấu giá, mà lần này sở dĩ tới đây sao nhiều người, cũng là bởi vì lần này Thiên Huyền Các bán đấu giá. Đi ở người đến người đi trên đường phố, Tô Tĩnh nói rằng: "Thiên Huyền Các bán đấu giá." Nghe được Thiên Huyền Các, Trần Đô trong lòng hơi động hỏi: "Trần huynh nhìn trời Huyền Các bán đấu giá cũng cảm thấy rất hứng thú sao?" Tô Tĩnh nói rằng: "Thiên Huyền Các lệ thuộc vào Thiên Huyền Hoàng triều hoàng thất, nghe đồn ngày này Huyền Các phía sau, càng là có một tuyến hàng đầu môn phái chống đỡ. Tại đây hỗn loạn đô thành, không có Thiên Huyền Các không dám mua bán hải kèm, coi như là thánh địa gì đó, chỉ cần có người dám bị thác, bọn họ liền dám bán. Chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó còn có người hoài nghi, Thiên Huyền Các sau lưng chân chính người ủng hộ, có thể là một cái nào đó thánh địa, Thiên Huyền Các càng là mở khắp cả Đồng Châu mỗi một hẻo lánh, thế lực vô cùng to lớn. Theo đạo lý nói, Thiên Huyền Các chắc là không biết ở chợ đêm nơi như thế này cử hành bán đấu giá trên chợ đen buôn bán gì đó, trên căn bản đều là ngoại giới bình thường không dám tùy ý mua bán tăng vật. Mà Thiên Huyền Các nhưng là không gì kiêng kỵ, lần này nhưng lựa chọn ở chợ đêm bán đấu giá, vì lẽ đó ngoại giới suy đoán có thể là có cái gì liền ngay cả Thiên Huyền Các đều kiêng kỵ gì đó xuất thế, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy phía trước. Nghe được Tô Tĩnh giải thích, Trần Đô trong mắt lấp lóe suy tư vẻ. Hay là Mục Hàn Tiên Tiên sẽ xuất hiện tại này hỗn loạn đô thành, cũng là vì trận này bán đấu giá mà tới. Lấy Vô Vọng Tông thế lực, nói không chắc đã biết rồi lần này món đồ đấu giá là cái gì. Cùng lúc đó, hỗn loạn đô thành, Bắc U, Thư Hải Cấm Điện, một bóng người bồng bềnh mà tới, nếu như Trần Đô ở đây nhất định có thể nhận ra, người này chính là cổ lão. Vậy hạ kể chuyện hải cái này trấn phái chí bảo, người sống sách là phiền phức, nhất định phải giải quyết. Bằng không ngự thần đan chạy vào hỗn loạn đô thành sau đó, công việc này nhân thư thông hiểu hết thể năng lực, chính là một lúc nào cũng có thể sẽ nổ ám lôi. Chương 13. Thiên Huyền Các hỗn loạn hắc thị, vẫn một mảnh đèn đuốc sáng choang. Ở thành thị trung tâm vị trí, một tòa thiên nhiên hồ lớn. Ở giữa hồ vì đó trên, vài chiếc thuyền con lui tới với bên bờ, không ngừng trên bờ người, tiếp hướng về giữa hồ to lớn tầng gác. Xa xa nhìn tới, tầng gác cao chừng trăm trượng, bên trên cửa sổ sáng rực một mảnh, ngóng nhìn mà đi, giống như là một tòa linh lung bảo tháp giống như vậy, đứng lặng ở nhân gian. Mấy vị có thể mời. Một chiếc thuyền nhỏ chờ đến, mặt trên một tên cầm trong tay trường hao lục y liễu thiếu nữ, ngẩng đầu lên cười hỏi: "Đây là chúng ta thiệp mời." Tô Tĩnh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai tấm thiệp mời. Một tấm thiệp mời chỉ có thể mang hai người, mà hai chương này thiệp mời theo thứ tự là lấy Trần Đô cùng Cơ Hoa danh nghĩa làm riêng, tùy tùng tự nhiên là hắn cùng Trần Tiểu Tiểu. Màu xanh biết thiếu nữ đang nhìn qua thiệp mời sau, cung kính đem thiệp mời trả sau, nói: "Mấy vị, mời tới đến đây đi." Đoàn người cưỡi Tiểu Chu đi tới giữa hồ tầng gác. Tiểu Chu đi tới nửa đường, đột nhiên Trần Đô trong lòng hơi động, trước ở trên trước truyền tống trận này một đạo như có như không nhòm ngó ánh mắt lần thứ hai truyền ra. Lần này Trần Đô rất rõ ràng có thể cảm giác được tầm mắt quăng tới phương hướng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trái chết một chiếc Tiểu Chu bên trên đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh. Khi thấy trong đó này một bóng người thời điểm, đồng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lăng Trúc, mà Lăng Trúc cũng nhìn thấy Trần Đô ánh mắt nhìn kỹ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một đạo vẻ bối rối, vội vàng tựa đầu liếc nhìn một bên. Chuyện gì? Nhận ra được Lăng Trúc đột nhiên tới hoảng loạn, đứng phía trước một tên bà lao chạm đích hỏi. Không có gì, chỉ là thấy được một người quen. Lăng Trúc tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Người quen? Bà lao cao mày, ánh mắt cũng không khỏi hướng về Trần Đô vị trí mà đến, lại nhìn một chút đã khôi phục lại yên lặng Lăng Trúc, đáy mắt né qua một vẻ suy tư vẻ. Sau đó bất động vẻ mặt đem chữ vật giới chỉ nhắm ngay Trần Đô, sau đó đem Trần Đô dáng vẻ ghi chép xuống, phát ra. Mà lúc này, trên thuyền nhỏ, Trần Đô đáy lòng cũng vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Tiểu tử, ngươi bị chú ý tới. Nghe thế lão gia hỏa cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm của, Trần Đô trong lòng hơi động, có ý gì? Lão phu vừa nãy lấy ra lão thái bà kia, gửi đi đến Linh Vong trên một đoạn tin tức, có muốn nhìn một chút hay không là cái gì? Linh Vong trên tin tức còn có thể lấy ra. Trần Đô kinh ngạc nói. Hừ hừ, tiểu tử, chờ ngươi đến lão phu tầng thứ này sau đó, ngươi sẽ phát hiện, coi đời này không có gì đồ vật là không thể làm được. Đế Tầm Xuân thanh âm của bên trong mang theo một chút không tên ý tứ. Nghe xong Đế Tầm Xuân giải thích, Trần Đô trầm mặc, thế giới này Linh Vong tuy rằng trước mặt đời internet có chút tương tự, nhưng thế giới này Linh Vong nhưng càng thêm thần bí. Đồng dạng là đánh cắp thông tin, thông điệp, kiếp trước có người dựa vào kỹ thuật có thể làm được đến chuyện tình, thế giới này một ít cường đại tu giả có năng lực làm như thế, cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Có điều có một chút Trần Đô biết rõ, đó chính là có thể ở tự thân trên căn bản tương đương với phong ấn trạng thái, còn có thể ung dung lấy ra Linh Vong thông tin, thông điệp Đế Tầm Xuân. Tu vi cảnh giới e sợ đã vượt ra khỏi hắn hiện hữu nhận thức. Nghĩ gì thế, rốt cuộc muốn không muốn biết, không muốn biết lão phu coi như đổ bỏ đi dọn dẹp a. Đế Tầm Xuân thanh âm của đem Trần Đô kéo về thực tế. Muốn đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, Trần Đô không chút do dự nói. Bà lão kia rất rõ ràng cho thấy Vô Vọng Tông người, Vô Vọng Tông lại là Lăng Trúc cùng Mục Hàn Tiên Tiên tông môn, hiện tại bà lão này chú ý tới chính mình. Hắn đây đương nhiên phải biết trong đó nội dung. Đã phát ngươi linh vong chính mình xem đi. Nói xong, Đế Tầm Xuân thanh âm của liền biến mất rồi. Đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm một hồi chữ vật giới chỉ, cuối cùng Trần Đô vẫn không có vội vã mở ra linh vong. Dù sao linh vong vật này cũng không phải không giống hệ thống, nắm giữ trừ mình ra ở ngoài, những người khác không thể nhận ra năng lực. Mấy vị, đến. Không bao lâu, Tiểu Chu cũng đã cập bờ. Trần Đô từ trên thuyền hạ xuống, con mắt nhìn một chút đồng dạng đã cập bờ Vô Vọng Tông đoàn người. Lăng Trúc ánh mắt từ khi vừa nãy sau khi liền không hề hướng về nhìn bên này đến, Trần Đô cũng không lưu ý, ánh mắt ở Vô Vọng Tông trong đám người dò xét một vòng sau, lông mày không khỏi nhíu lên. Tại sao không có nhìn thấy Mục Hàn Tiên Tiên? Vô Vọng Tông đoàn người bên trong cũng không có nhìn thấy Mục Hàn Tiên Tiên bóng người. Trần Đô trong lòng không khỏi nghi hoặc, Lăng Trúc đều ở, tại sao Mục Hàn Tiên Tiên chưa có tới? Vào đi thôi. Đang lúc này, vang lên bên tai Cơ Hoa thanh âm của người phụ nữ kia phải. Nữ đế Cơ Hoa sao? Trần Đô đoàn người tự nhiên cũng bị Vô Vọng Tông người chú ý, bà lão kia nhìn đã tiến vào trong lầu các Trần Đô đẳng nhân bóng lưng, một đôi mắt giản mua vận đục bên trong né qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nữ đế. Nghe được bà lão thanh âm của, Lăng Trúc trong đôi mắt đẹp cũng né qua một vẻ tò mò. Ừ, người phụ nữ kia chính là Thiên Diễn Hoàng Triều nữ đế Cơ Hoa, chỉ là để lão thân không nghĩ ra là nàng vì sao lại rời đi hoàng triều, xuất hiện tại hỗn loạn đô thành. Nàng chính là nữ đế Cơ Hoa, người đàn ông kia vợ. Nhìn Cơ Hoa bóng lưng, Lăng Trúc trong suốt trong con người né qua vài đạo không tên vẻ mặt, đồng thời ở trong lòng yên lặng đem Cơ Hoa dáng vẻ khắc vào trong lòng. Đi thôi. Đại trưởng lão, sư phụ vẫn không có tin tức sao? Lăng Trúc lại hỏi. Không có, ta đã cho nàng để lại nói, nếu như nàng nhìn thấy nhất định sẽ tới tìm chúng ta sư phụ ngươi, nàng không có việc gì. Bà lão nghe được Lăng Trúc nhắc lên Mục Hàn Tiên Tiên, lắc lắc đầu nói rằng, có điều ở Lăng Trúc không nhìn thấy thời điểm, đáy mắt của nàng né qua một vẻ lo âu. Hiển nhiên, Mục Hàn Tiên Tiên thần bí biến mất, cũng làm cho nàng rất lo lắng. Nghe được đại trưởng lão Lăng Trúc nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào tầng gác phòng khách. Đoàn người bên trong, chỉ có Trần Tiểu Tiểu nha đầu này bị trước mắt tráng lệ cảnh tượng kinh sợ. Một đôi mắt to sáng ngời khắp nơi loạn phiêu. Sàn nhà là màu vàng viên gạch lát thành, bốn phía là mấy cây thẳng vào tầng gác đính đoan kim cây cột. Rộng rãi giữa đại sảnh, một tòa thuần túy linh thạch chế tạo đài cao đứng lơ lửng giữa không trung. Và, nơi này so với hoàng cung cũng muốn giỏi hơn xem đi. Nói qua, Trần Tiểu Tiểu nắm thật chặt Cơ Hoa ống tay áo, nhỏ giọng nói: thấy cái gì chưa từng thấy còn không lưu hành, một thời phấn kéo kéo Cơ Hoa tay. Nhìn này thiếu thông minh nha đầu dáng vẻ, Trần Đô không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, lôi kéo hoàng đế tay, cho hoàng đế nói nơi này so với hoàng cung cũng còn tốt, phòng trường khắp thiên hạ liền nàng một cái. Mà Cơ Hoa đối với Trần Tiểu Tiểu vô lễ, nhưng biểu hiện phá lệ khoan dung, tùy ý nha đầu này lôi kéo lay động, không chút nào thấy tức giận. Lãnh Diễm nghiêm túc thận trọng trên mặt, còn không lúc lộ ra nụ cười nhạt. Nữ đế bệ hạ nụ cười như thế, cũng không biết là thật sự hay là giả. Đứng một bên Tô Tĩnh khẽ lắc đầu. Hắn đi theo Cơ Hoa bên người quá lâu, tự nhận là có thể nhìn thấu tất cả lòng người hắn, nhưng cảm giác mình đối với nữ đế bệ hạ nhưng là không có một chút nào nắm. Bởi vì đây là một người bình thường tư duy căn bản là không có cách phỏng đoán nữ nhân. Chương 14. 10 vạn năm phân linh thủy nữ đế hung mãnh phần chính bức điện quân chương 14. 10 vạn niên đại linh thủy mấy vị, xin hỏi các ngươi gian phòng là số mấy? Lúc này, một tên thân mang thiên huyền các chuyên nghiệp áo dài của nữ nho nhã thanh niên đi tới mấy người bên cạnh. Thiên cấp tầng, cửu hào gian phòng. Tô Tính nói qua liền đem thiệp mời đưa cho ông lão. Mở ra thiệp mời vừa nhìn, ông lão kinh ngạc đánh giá một phen Trần Đô đoàn người, sau đó cung kính đem thiệp mời trả, cũng nói rằng, mấy vị, xin mời đi theo ta. Rời đi ầm ầm phòng khách, ở ông lão dẫn dắt đi, Trần Đô đoàn người leo lên một tòa trôi nổi thềm đá. Thềm đá mang theo mọi người xông thẳng đỉnh mà đi. Cuối cùng dừng lại ở tầng gác tầng cao nhất lối vào, sau đó ông lão mang mọi người đi tới thứ 9 người truyền đạt nói, mấy vị, xin mời. Nơi này cự ly phía dưới xa như vậy, làm sao có thể thấy rõ trên đài gì đó à? Trần Tiểu Tiểu một đôi mắt to chớp chớp, đi tới lan can nơi, thò người ra hướng về phía dưới nhìn lại, và mắt chỉ có rất nhỏ một bán đấu giá đài. Phía dưới mọi người, càng là tiểu nhân như là kiến hôi. Mạnh, khách mời không cần lo lắng, bên trong gian phòng bên trong trí, đưa không gian trận pháp, coi như là ở tầng cao nhất, cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn rõ ràng trên đài đấu giá hết thảy. Tuy rằng Trần Tiểu Tiểu vấn đề này nghe tới rất buồn cười, vô tri, nhưng ông lão trên mặt nhưng không có nửa điểm bất kính, mà là cùng kính vô cùng giải thích. Thiên huyền các thiên cấp tầng, mỗi một khách mọi người tôn quý vô cùng. Căn bản không phải hắn có thể được tội người, vì lẽ đó mặc kệ Trần Tiểu Tiểu biểu hiện ra chính là cái gì, hắn biểu hiện, trước sau đều hẳn là tôn kính. Ừ, hóa ra là như vậy a. Gật gật đầu. Được rồi, vào đi thôi. Nhẹ nhàng vô vô nhà đầu này đầu, Trần Đô đi vào trước. Khách mời, buổi đấu giá sắp bắt đầu, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào dặn dò. Nói xong, ông lão liền chạm đích rời đi thiên cấp tầng. Bên trong gian phòng quả nhiên cùng ông lão nói như thế, bên trong trí, đưa không gian trận pháp. Mấy người vừa mới dưới trướng, ngay lập tức sẽ phát hiện mình dĩ nhiên đi tới này to lớn trên đài đấu giá. Lúc này, đang đấu giá trên đài một tên trên người mặc trường bào màu đỏ ông lão đứng thẳng. Ông lão ánh mắt đầu tiên là nhìn chung quanh bán đấu giá chung quanh đài một vòng, sau đó hướng về 9 cái phương hướng từng cái cung kính gật đầu ra hiệu. Thiên cấp tầng bao quát Trần Đô mấy người gian phòng ở bên trong, tổng cộng có 9 cái. Hắn tại sao hướng về chúng ta được xong lễ, còn muốn hướng về những phương hướng khác hành lễ nhỉ? Trần Tiểu Tiểu không hiểu nhìn ông lão, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Tĩnh. Hiển nhiên, nha đầu này đã biết, đoàn người bên trong ai sẽ đối với nàng vấn đề hỏi gì đáp lấy rồi. Trần Đô không cần cân nhắc, có lúc còn có thể bắt nạt nàng, đánh nàng đầu, mỗi lần cũng có thể đau. Cơ Hoa mặc dù đối với nàng khá là hiền lành, nhưng này một luồng tự nhiên mà sinh ra uy nghiêm, trước sau làm cho nàng có chút không buông ra. Vì lẽ đó, nha đầu này không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đổi thành xem ra dễ ức hiếp Tô Tĩnh rồi. Thiên cấp tầng mỗi cái bên trong gian phòng đều bên trong trí, đưa không gian trận pháp, để chúng ta ý thức trực tiếp xuất hiện tại trên đài đấu giá, nhưng vì chăm sóc mỗi cái bên trong gian phòng khách hàng việc riêng tư. Vì lẽ đó, những này trận pháp rồi hướng cộng thêm lên che đậy thần thức chờ cấm chế. Cũng bởi vậy, mỗi cái bên trong gian phòng người, chỉ có thể ở trên đài đấu giá nhìn thấy gian phòng của mình người. Trận pháp cấm chế. Nghe được Tô Tĩnh giải thích, Trần Tiểu Tiểu cái hiểu cái không gật gật đầu. Đột nhiên ánh mắt lấp lóe đi nhớ, nhắm mắt lại trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở hai mắt ra, ở mấy người nhìn kỹ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên. Ô, ta rất nhớ có thể nhìn thấy căn phòng cách vách người. Cái gì? Nghe được Trần Tiểu Tiểu Tô Tĩnh không khỏi sửng sở. Liền ngay cả Cơ Hoa đều là kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Tiểu, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến, Trần Đô bên người cái này xem ra có chút mê hoặc thiếu thông minh thiếu nữ, vẫn còn có loại này không muốn người biết năng lực, nghĩ, Cơ Hoa không khỏi nhìn về phía Trần Đô. Mà Trần Đô khi nghe đến Trần Tiểu Tiểu sau, nhưng trong lòng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn lần thứ nhất thấy nha đầu này thời điểm, cũng đã biết nàng bất phàm. Có thể tự do qua lại trận pháp cấm chế, bây giờ có thể nhìn thấy căn phòng cách vách người, tự nhiên cũng không phải không thể. Chỉ là có một chút là Trần Đô cũng không nghĩ tới, đó chính là nha đầu này lần này tựa hồ không phải như trước như vậy, lung tung không có mục đích nhìn thấy trận pháp, hay dùng đầu đi ba. Từ nàng vừa nãy biểu hiện đến xem, nàng tựa hồ đã bắt đầu thử làm sao khống chế năng lực của chính mình rồi. Tiền bối, Trần Đô ở trong lòng hô hoán đế tầm xuân. Ta biết rồi, những ngày qua ta vẫn luôn không có thả lòng quay về cùng nha đầu quan sát cùng nghiên cứu, không nghi ngờ chút nào, theo những ngày qua giáo dục nàng tu luyện, đã thấy hiệu quả. Nàng đã bắt đầu thử vận chuyển thân thể nàng bên trong, thiên nhiên diễn biến ra tới công pháp vận hành lộ tuyến mà chỉ cần nàng thuyên chuyển trong đan điền linh khí, là có thể sử dụng loại kia năng lực đặc thù. Thấy Cơ Hoa đã ở xem nha đầu này, Trần Đô lông mày hơi một đám, xong đời, nha đầu này bị Cơ Hoa nữ nhân này chú ý tới. Nghĩ tới đây, Trần Đô một cái kéo qua Trần Tiểu Tiểu, khẽ quát, dừng lại. Nha. Thấy Trần Đô vẻ mặt không đúng, mới vừa dự định thử tiến một bước đụng vào chu vi trận pháp Trần Tiểu Tiểu nhất thời ngoan hạ xuống. Không hiểu nhìn Trần Đô. Nhìn Trần Đô cùng Trần Tiểu Tiểu, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp có không tên vẻ lấp lóe. Cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn linh quả trong đĩa một viên màu xanh lục cây nho, miệng nhỏ hơi mở ra, để vào trong đó. Có điều nhìn Trần Đô thời điểm, khoe miệng nhưng là mịt mở hơi dương lên, tiểu nha đầu này có chút ý nghĩa, hơn nữa Trần Đô tựa hồ còn biết chút gì. Ta cũng phải ăn. Thấy Cơ Hoa ăn cây nho, linh khí phân tán, mùi thơm ngát nước mũi, Trần Tiểu Tiểu trước mắt nhất thời sáng ngời, cũng không quản Trần Đô, một cái cầm lấy một bên để đĩa trái cây ôm vào trong lòng. Một bộ cật hóa biểu hiện. Trần Đô, các vị, bị nhân Lý Thâm Phong là thiên huyền các chuyên nghiệp người bán đấu giá, bởi vì một ít nguyên nhân, thiên huyền các quyết định lần này bán đấu giá ở chợ đêm cử hành. Phí lời ta không nói nhiều, có thể tới đây mong rằng đối với bán đấu giá quy trình cũng đã quen thuộc, để tỏ lòng thiên huyền các lần thứ nhất ở chợ đêm bán đấu giá coi trọng. Lần này, thiên huyền các chuẩn bị rất nhiều khó gặp chân bảo. Phí lời không nói nhiều, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề, hiện tại bắt đầu hôm nay cái thứ nhất chân bảo, 10 vạn năm linh thủy một vỏ. Nói qua, bán đấu giá giữa đài, chậm rãi bay lên một màu trắng cái bình. Ở cái bình xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời một luồng linh khí nồng nặc tràn ngập ở trong lầu các, chỉ chốc lát, trong lầu các liền bắt đầu bay lên từng tầng sương mù nhẹ. Sau đó, những linh khí này bởi vì quá mức nồng nặc, sau đó hóa thành chất lỏng, nhỏ xuống. 10 vạn năm linh tụy là cái gì, ý vị như thế nào, mọi người tại đây đều là tu luyện người, đều rất rõ ràng. Giá khởi điểm 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10000 thượng phẩm linh thạch. Thời khắc này, toàn bộ trong lầu các trong nháy mắt hơi ngưng lại, mặc dù nơi này là hỗn loạn đô thành, có đủ loại đại thế lực, kỳ chân dị bảo mỗi ngày không biết có bao nhiêu chảy vào chảy ra. Nhưng giờ khắc này, nay một vỏ 10 vạn năm linh thủy xuất hiện trong nháy mắt, vẫn để cho ở đây vô số người vì đó mê tít mắt. Đây chính là linh thủy, vẫn là 10 vạn niên đại coi như là một ít nhất tuyến môn phái, cũng không nhất định có thể cầm được đi ra. Hơn nữa, 10 vạn năm linh thủy ý vị như thế nào mọi người tại đây đều rõ ràng. Chỉ là này một vỏ tử linh thủy, là có thể ẩn ngưỡng một hàng đầu hạng 2 môn phái, thậm chí là một ít trung hạ du nhất tuyến môn phái. Ai lấy được, lập tức liền có thể vòng địa khai tông lập phái, không xuất thiên năm, tất nhiên sẽ dựng dụng ra mấy đạo linh mạch đến. Sau đó, đó chính là thỏa thỏa tu hành phúc địa. Chương 15. Hoa đều là nhà ta tiền. Giá trị có thể so với một đường tông môn 10 vạn niên đại linh tụy xuất hiện, nhất thời làm cho cả tầng gác, bao quát phòng khách, còn có mỗi cái tầng trệt bên trong căn phòng người. Toàn bộ hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Đương nhiên, những này giới hạn ở mặt đất cấp tầng trở xuống, thậm chí liền ngay cả huyền hoàng 2 cấp tầng trệt khách mời, đều không có bao nhiêu người biểu hiện ra đặc biệt tâm tình đến. Bởi vì này những người này trong mắt, này 10 vạn niên đại linh tụy tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải bọn họ nhất định phải lấy được đồ vật. Thậm chí đối với bọn họ tới nói, có chút vô bổ. Có điều lúc này, đại đa số có nhãn lực mạnh mẽ người đều có thể nhìn ra, này còn vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất món đồ đấu giá liền lấy ra 10 vạn niên đại linh thủy. Đủ để thấy rõ, lần này bán đấu giá, Thiên Huyền Các là có nhiều tầng coi. Cũng đang bởi vì này dạng, vì lẽ đó mọi người nhìn trời Huyền Các cuối cùng một cái món đồ đấu giá là cái gì, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Đến tột cùng là món đồ gì, có thể làm cho Thiên Huyền Các cấm kỵ ở hỗn loạn đô thành quang minh chính đại bán đấu giá, mà lựa chọn ở trên chợ đen lấy ra. Nhưng bất kể là cái gì, có thể làm cho Thiên Huyền Các khổng lồ như vậy thế lực có điều kiêng kỵ gì đó. Sẽ là gì chứ? Thiên cấp tầng, cửu hào gian phòng. Trần Đô mấy người đã ở suy đoán này vấn đề giống như vậy. Có biết cuối cùng này một cái món đồ đấu giá là cái gì không? Cơ Hoa ngẩng đầu nhìn hướng về một bên Tô Tĩnh hỏi. Nghe vậy, Tô Tĩnh cười khổ lắc đầu, nói, không biết, có điều Thiên Huyền Các vẫn luôn có một quy củ, nếu như thiên cấp tầng khách mời muốn biết món đồ đấu giá danh sách. Nói tới chỗ này, Tô Tĩnh khỏe miệng giật giật, nhìn về phía Cơ Hoa, nói, nhất định phải đập mãn 3 tỷ thượng phẩm linh thạch mới có thể. Biết rồi. Cơ Hoa từ tốn nói. Xem Cơ Hoa này một bộ dáng vẻ, Tô Tĩnh biết chính mình này vì là nữ đế bệ hạ bắt đầu phá sản rồi. 13 triệu, này 10 vạn năm linh tụy ta muốn rồi. Lúc này, một bụng vệ bản tử đứng dậy thần hô. Hắn ra giá, trực tiếp đem giá cả mang tới 3 triệu. Ngay khi trận người nhưng là đầy mặt xem thường khinh bỉ nhìn nam nhân, vô tri, 13 triệu đã nghĩ được 10 vạn năm linh tụy. Nói chuyện là một tiểu cá tử, chỉ thấy hắn ở nam nhân nhìn kỹ, nói, 25 triệu. 25 triệu. Thử, ngươi cũng bất quá như vậy. 35 triệu. Một tên hoàng bào ông lão theo sát lấy nói rằng. 40 triệu. 50 triệu. Ngăn ngắn mấy phút, này một phần 10 vạn năm linh tụy đã bị xào đến 60 triệu độ cao. Còn có người ra giá sao? Trên đài đấu giá ông lão nhìn chung quanh chu vi một vòng hỏi, những này cũng chỉ là bên trong đại sảnh ngồi mọi người ra giá. 60 triệu thượng phẩm linh thạch, xem ra rất nhiều, tuy nhiên chỉ là xem ra, 60 triệu đã nghĩ đập xuống này 10 vạn năm linh tụy, này không khỏi quá trò đùa. Thấy phía dưới bên trong đại sảnh mọi người không còn người ra giá, ông lão ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu mỗi cái tầng trệt. Hắn biết, chân chính tham dự cuối cùng đấu võ là mặt trên những người này. 100 triệu. Có người ra giá. Hai cái trăm triệu. Lại có người ra giá. 3 cái trăm triệu. 4 cái trăm triệu. Theo tầng các tầng trệt trên khách mời bắt đầu ra giá, toàn bộ bên trong đại sảnh đều lâm vào một trận trong yên tĩnh. Đặc biệt vừa nãy những kia tham dự tranh giá người, lúc này từng cái đỏ cả mặt một mảnh, giờ khác này bọn họ mới ý thức tới nhóm người mình của cải. Tại đây hỗn loạn hắc thị bên trong hay là có thể xưng là của cải. Thế nhưng ở trên trời miền các những khách nhân này trước mặt, là bực nào buồn cười cùng vô chi. 1 tỷ. 1,2 tỷ. 1,8 tỷ. Lúc này, cái thứ nhất giá tiền của món đồ đấu giá đã tiêu thăng đến 1,8 tỷ thượng phẩm linh thạch, nhiều như thế thượng phẩm linh thạch đã có thể sinh sôi ra linh tụy rồi. Hơn nữa sinh sôi mà ra linh tụy còn không thiếu. Mà lúc này, này cái thứ nhất giá tiền của món đồ đấu giá cũng đỉnh trệ đến kết thúc. Giá cả gần như liền đến nơi này. 1,8 tỷ thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Ông lão áo tím nhìn chung quanh một vòng bán đấu giá đài, hắn biết những khách nhân này có thể nhìn thấy nơi này. Không có ai tăng giá. 1,8 tỷ thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Vẫn không có ai xuất hiện ở giá cả. 1,8 tỷ thượng phẩm linh thạch lần thứ ba, thành. Ông lão áo tím giơ lên tay búa, liền muốn giải quyết dứt khoát, nhưng vào đúng lúc này, trên đài đấu giá linh võng màn ánh sáng trên, đột nhiên sáng lên một con số. 2 tỷ. Rào. Thấy cảnh này, phòng khách lần thứ hai ồ lên. Liền ngay cả tầng cấp gian phòng mọi người là kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về nơi sâu xa nhất nhìn lại. Ở linh võng lấy ra bảng giá thời điểm, là sẽ cùng biểu hiện khách hàng gian phòng tầng cấp cùng dãy số bên trong đại sảnh mọi người là kinh ngạc. Mà tầng cấp bên trong gian phòng người nhưng là hiếu kỳ thứ 9 người truyền đạt nhân thân phận. Chúng ta có thể hay không rất cao điều. Tô Tĩnh nhìn trước mắt bình tĩnh Cơ Hoa, khóe miệng có quắc một trận. Nhưng mà Cơ Hoa nhưng là một câu nói cũng không nói, phản phất này 2 tỷ cùng 4 không phải nàng như thế. Nữ nhân này,
không riêng Tắc Phong làm việc lòng dạ độc ác, còn tiêu tiền như nước à, chà chà, có điều ngược lại đều là chính ngươi tiền. Trần Đô trong lòng cười gằn. 2 tỷ rất nhiều sao? Cơ Hoa ngữ khí bình tĩnh nói. Chà chà, Trang, giả bộ, tiếp theo Trang, giả bộ, liền Hoàng Thất bây giờ linh thạch số lượng dự trữ, e sợ liền một ít hạng 2 tu hành môn phái đều có rất nhiều không bằng, giả bộ cái gì Trang, giả bộ. Trần Đô trong lòng vẫn cười gằn, hắn cũng đã gặp qua Cơ Hoa ngữ thư phòng bày ra trái cây. Nhiều nhất có điều chất chứa ngàn năm linh khí linh quả mà thôi. Đủ để thấy rõ Hoàng Thất bây giờ có bao nhiêu nghèo, nữ nhân này còn tiêu tiền như nước, đủ để thấy rõ nàng có bao nhiêu phá sản, thậm chí là hư vinh. Không nghĩ tới nàng cũng là yêu hư vinh nữ nhân. Trần Đô ăn trái cây, nhìn tất cả những thứ này. Cơ Hoa nữ nhân này dùng tiền mắc mớ gì đến hắn, hắn tự nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Nhưng mà Cơ Hoa câu tiếp theo nói, lại làm cho Trần Đô sắc mặt cứng đờ. 2 tỷ mà thôi, mẫu quốc công hàng năm tiến cống linh thạch, ít nhất đều là 10 tỷ cất bước, tháng trước hắn mới bù nộp 10 năm. Nói qua, Cơ Hoa ánh mắt không được dấu vết liếc nhìn sửng sốt Trần Đô. Đáy mắt né qua một đạo không dễ phát giác ý cười, vừa nãy Trần Đô tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng này loại xem việc vui biểu hiện, nhưng là không được dấu vết hiện lộ ra. Đều bị nàng chú ý tới. Bây giờ nhìn đến Trần Đô biết Hoa chính là hắn nhà tiền sau, trên mặt cứng ngắc, Cơ Hoa chỉ cảm thấy trong lòng không tên khoan khoái. Tô Tĩnh nhìn về phía Trần Đô trong ánh mắt, tiết lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Mẫu quốc công cũng sớm đã sáng tỏ biểu lộ muốn chống đỡ bệ hạ, này đầu tiên biểu trung tâm gì đó, chính là lớn lượng linh thạch. Bây giờ Cơ Hoa, nói riêng về giàu có thành đô, này cùng mẫu quốc công phải không cùng trên dưới. Thậm chí, coi như là cùng Thiên Huyền hoàng triều, Tử Dương hoàng triều hai người này hoàng triều hoàng đế so với, đều là giàu có nhất cái kia. Dù sao hai người này hoàng triều hoàng đế, hắn tài sản riêng, cũng không thể cùng mẫu quốc công so với. 2 tỷ lần thứ nhất, 2 tỷ lần thứ hai. Thành giao. Trên đài đấu giá ông lão tốc độ nói nhanh chóng quyết định, sau đó cái này 10 vạn niên đại linh thủy là được Cơ Hoa gì đó. Nhìn bị hầu gái đưa tới cái bình, Trần Đô sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cơ Hoa muốn vật này có ích lợi gì? Chuyện này đối với nàng tới nói, hoàn toàn chính là vô bổ, Thiên Diễn hoàng triều đất rộng của nhiều, coi như các đại danh sơn đại xuyên cũng đã bị tu hành môn phái chiếm cứ. Nhưng nàng nếu như muốn linh thủy, bao nhiêu năm phân tìm không ra.